Chương 1. Tôi, Nọ Xạ, không phải là một kẻ ngốc trong tình yêu. Đã phát hiện người chơi thỏa mãn điều kiện hệ thống nuôi dưỡng tế bào tình yêu đã được kích hoạt đang tải bảng thuộc tính nhân vật đang tải cửa hàng đạo cụ đã tải xong, trước khi bắt đầu trò chơi, xin hãy ghi nhớ, một người chỉ cần có thể quên mình và yêu người khác, thì về mặt tâm lý anh ta sẽ không mất cân bằng, anh ta là một người hạnh phúc và hoàn hảo, chúc bạn chơi game vui vẻ. Kết thúc buổi huấn luyện kiếm thuật buổi chiều, Nọ Xạ nghe rõ ràng âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu. Anh nhíu mày, không để ý đến, kéo chiếc áo khoác trắng treo trên tường xuống, vắt hờ lên vai, bước ra khỏi thao trường của doanh trại tân binh tinh nhuệ của tổng bộ. Lúc này đã gần hoàng hôn. Trên con đường dọc bóng cây dẫn đến nhà ăn, vẫn còn rất nhiều binh lính hải quân vừa từ thao trường ra như anh, tụ tập lại vừa đi vừa nói cười, trước mắt toàn là những gương mặt trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Nọ Xạ một mình đi dưới bóng cây, anh đã cố gắng giữ mình kín đáo, nhưng vẫn giống như đom đóm trong đêm tối, khá nổi bật giữa đám đông. Thân hình cao 1m95, thon dài thẳng tắp, dưới mái tóc đen dài không ngắn, gương mặt tuấn tú mà không mất đi vẻ nam tính, phần trên cơ thể màu đồng trần trụi đầy vết sẹo, dưới tác dụng của mồ hôi và hormone, đều tỏa ra hơi thở quyến rũ như ánh nắng ấm áp mùa đông. Tỷ lệ nữ hải quân ở tổng bộ không cao, nhưng số lượng cũng không ít. Không ít cô gái trẻ thỉnh thoảng lén nhìn về phía này, gương mặt tuấn tú nửa sáng nửa tối dưới ánh nắng lốm đốm bóng cây, khiến các cô mê mẩn xuất thần, thỉnh thoảng vô tình chạm mắt với Nọ Xạ một cái, liền giống như thỏ bị giật mình, đỏ mặt quay đầu đi. Vẫn là một ngày nhàm chán như thường lệ. Những ánh mắt ngưỡng mộ ẩn trong đám đông, Nọ Xạ đã sớm quen rồi, anh giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng thì hồi tưởng lại âm thanh vừa vang lên trong đầu. Có phải là hơi quá đáng rồi không, đến bây giờ mới thức tỉnh hệ thống. Nọ Xạ đã xuyên không đến thế giới này được 19 năm, vào năm 1482 Hải Vi Lịch, anh sinh ra trong một gia đình bình thường ở chi bộ 16 của Eat Blue. Cha là thượng úy chi bộ trong căn cứ, mẹ thì siêng năng làm việc, trồng trọt và chăm sóc một vườn cam. Vì từ nhỏ đã thể hiện thể chất siêu phàm, nên anh từ nhỏ đã được người cha nghiêm khắc đặt kỳ vọng lớn, mài giũa bồi dưỡng, hy vọng anh sau này có thể vào tổng bộ hải quân, trở thành một nhân vật xuất sắc như anh hùng hải quân đạt. Nọ Xạ khi đó vẫn còn là một thằng nhóc, khi bị huấn luyện đến thở không ra hơi, đã vô số lần tưởng tượng có thể từ trên trời rơi xuống một phúc lợi của người xuyên không như hệ thống hải quân mạnh nhất hệ thống kế thừa kiếm hào gió lốc giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Đáng tiếc nguyện vọng đơn giản thuần phát như vậy, cho đến một năm trước, khi Nọ Xạ được gặp đi ngang qua chọn chúng, mang đến mạ dị nệ phỏ, trở thành thành viên của doanh trại huấn luyện tinh nhuệ của tổng bộ, vẫn không thể thực hiện được. Anh cũng đành phải từ bỏ chút tâm lý may mắn đó, hoàn toàn dứt bỏ ý niệm này. Kết quả bây giờ hệ thống đột nhiên chạy tới, chuyện muộn hay không muộn tạm thời gác sang một bên, cái tên kỳ lạ này là sao vậy, hệ thống nuôi dưỡng tế bào tình yêu. Xem thường ai vậy, Nọ Xạ ta không phải là kẻ ngốc trong tình yêu. Tuy đến bây giờ, Nọ Xạ đúng là chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng điều kiện ngoại hình xuất chúng thì đã rõ ràng ở đó. Hơn nữa ở quê nhà anh còn có một cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nền tảng tình cảm khá vững chắc. Tương lai nhất định sẽ có một đoạn tình cảm khiến người khác ngưỡng mộ, anh cần thứ này sao? Trong lúc bất chi bất giác, con đường dọc bóng cây đã đi đến cuối. Nọ Xạ bước vào nhà ăn, mùi thơm hấp dẫn của thức ăn sộc vào mũi, trong nháy mắt khiến anh quên đi những chuyện khác, cầm lấy khay cơm, chuẩn bị gia nhập hàng ngũ xếp hàng. Các hạng mục huấn luyện của doanh trại tinh nhuệ tổng bộ rất vất vả, khi còn chưa ra khỏi thao trường, anh đã sớm đói bụng cồn cào rồi. Sau khi mất vài phút để lấy xong đồ ăn, Nọ Xạ tùy tiện tìm một chiếc bàn ở góc khuất ngồi xuống, còn chưa ăn được hai miếng, thì hai bóng người cũng đã cầm khay cơm, rất quen thuộc ngồi xuống ghế đối diện anh. Bên trái là một thanh niên có thân hình bằng bỡ, ngậm điếu thuốc ở khoe miệng, hơi rũ mắt xuống, ngũ quan trông có chút khắc nghiệt tâm hiểm. Bên phải là một thiếu niên tóc vàng cao gầy, dung mạo khá thanh tú, nhưng luôn cau mày, vừa ngồi xuống không lâu, đã thở dài mấy hơi. Này, đây là nhà ăn đấy, sir. Đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ăn cơm thì ít nhất cũng phải tắt thuốc cho tôi. Nọ Xạ không vui chừng mắt nhìn thanh niên bằng bỡ. Sau đó nhìn về phía thiếu niên tóc vàng, cười trêu chọc, có chuyện gì vậy, nhóc Rossi, sao vừa đến đã thở ngắn than dài rồi. Slur, Rossi Nenter. Hai người đều là bạn bè cùng khóa vào doanh trại huấn luyện tinh nhuệ cùng thời điểm với anh, một người lớn hơn anh 4 tuổi, một người nhỏ hơn anh 1 tuổi, trong năm nay cùng nhau trải qua gian khổ, tình bạn dần trở nên sâu sắc. Còn không phải là chuyện kiểm tra gần đây. Slur bên cạnh dập tắt điếu thuốc, điếu môi, tháng trước tên này vì biểu hiện lục thức không tốt, trong kỳ kiểm tra tổng hợp chỉ được hạng 6, khóc như cái gì ấy, còn trước mặt thầy rẽ phạ, lớn tiếng nói tháng này nhất định phải giành được hạng nhất. Kết quả gần đây việc tu luyện lục thức vẫn không có tiến triển gì, thấy ngày kia là kiểm tra rồi, lại mất tự tin rồi đấy. Tôi mới không có khóc. Rossi nẹn tờ đỏ mặt, còn nữa sửa anh, mấy ngày trước cũng không phải là than phiền thầy rẽ phạ dạy quá nhanh, có chút không theo kịp tiến độ học lục thức sao, kỳ kiểm tra ngày kia chẳng lẽ anh tự tin lắm à? Vậy thì đúng là khiến cậu thất vọng rồi. Slur liếc xéo cậu một cái, chậm rãi nhét cơm nắm vào miệng, ngay từng miếng nhỏ. Hôm trước tự mình suy nghĩ một chút, không cẩn thận đã hiểu rõ cả nguyện bộ và thi, đối phó với kỳ kiểm tra, lấy được mấy hạng đầu cũng không thành vấn đề. Hả? Rossi nẹn tờ lập tức ở người, anh vậy mà đã học được hết rồi sao, tôi vẫn còn thiếu một chiêu chỉ hội, vẫn chưa quen lắm. Nọ Xạ lặng lẽ ăn cơm, trong lòng thầm thở dài. Hai tên này, cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng giọng điệu hờ hững này, nói ra những lời không thể tin được, thật sự khiến người ta ghen tị, hận không thể để bọn họ xuống đất đánh cho một trận. Thứ hạng kiểm tra tháng trước của mình là bao nhiêu nhỉ? 56, hay 57? Nọ Xạ có chút không nhớ rõ, dù sao cả doanh trại tinh nhuệ tổng bộ có hơn 200 người, anh từ khi vào đây vẫn luôn xếp ở khoảng 50 đến 60, ổn định không thôi. Tuy nói chung là miễn cưỡng vẫn ở mức trung thượng, nhưng so với hai tên quái vật trước mắt này, đợi một chút là tranh giành hạng nhất hạng hai, thì hoàn toàn không thể so được. Nọ Xạ biết rõ thể chất của mình vượt xa người thường, đặt ở chi bộ 16 EAT Blue quê nhà, gần như không có ai cùng tuổi có thể so được với anh, nhưng đây lại là tổng bộ hải quân nơi tinh anh tụ tập, thiên tài thật sự quá nhiều. Thế giới chưa bao giờ công bằng, biển cả này lại càng như vậy, những ví dụ cực đoan như Big Mom, năng lực chiến đấu khi còn nhỏ, đã là điểm cuối mà phần lớn mọi người cả đời không thể đạt tới. Cha mẹ của Nọ Xạ đều là những người bình thường có thiên phú bình thường, anh vào tổng bộ đến nay, dựa vào khả năng tự giác đáng sợ của mình, mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện cường độ địa ngục, có được trình độ như bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Còn về việc san bằng khoảng cách trên vạch xuất phát giữa mình và đám thiên tài này, ngoài những trái ác quỷ mạnh mẽ ra, quả nhiên cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống, con đường gian lận này thôi sao? Nhưng thứ mà anh vất vả lắm mới cho được, lại không phải là một hệ thống chính thống. Nhân lúc ăn cơm, Nọ Xạ thử dùng ý niệm mở bảng thuộc tính của hệ thống, một bảng điều khiển nửa trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhạt, lập tức hiện ra trước mắt anh. Tên: Dỗ Mạn Nổ Nọ Xạ, tuổi: 19 tuổi, sức mạnh: 7 nhanh nhẹn, 6 sức bền, 9 trí lực, 8 mị lực, 10 không điểm tích lũy hiện tại: 1501. Quà gặp mặt: kỹ năng kiếm thuật song đao lưu, sơ cấp, lục thức, nhập môn, bắn súng, sơ cấp, đấu vật, nhập môn, tự giác, bậc thầy. Bên dưới còn có một dòng ghi chú, đánh dấu giá trị trung bình của binh lính tổng bộ hải quân là 5 điểm. Nhìn như vậy, ngoài mị lực cao một cách không ngoài dự đoán ra, thì những dữ liệu cơ bản về thể chất còn lại đều rất bình thường, đặc biệt là nhanh nhẹn, chỉ cao hơn giá trị trung bình một chút. Nhưng Nọ Xạ thân là một thành viên của doanh trại tinh nhuệ, sức chiến đấu thực tế lại vượt xa binh lính bình thường, trong tình huống đánh tay không, anh ước tính mình có thể đồng thời đối phó với hơn chục người không thành vấn đề. Rõ ràng, cách tính điểm thuộc tính không đơn giản như phép cộng trừ, mà phần lớn là tuân theo một mối quan hệ hàm số mũ nào đó, càng lên cao thì mỗi một điểm thuộc tính tăng thêm, khoảng cách thực lực đại diện sẽ càng lớn. Còn về kỹ năng, ánh mắt Nọ Xạ lướt qua danh sách kỹ năng rách nát của mình, nhất thời có chút nghẹn lời, anh thật sự không ngờ hệ thống lại phán định khắt khe đến mức này. Không nói những cái khác, rõ ràng anh cảm thấy mình đã luyện tập bắn súng khá tốt rồi, kết quả lại chỉ có sơ cấp, mà lục thức và đấu vật thì càng thẳng hơn, vậy mà lại chỉ bị phán định là nhập môn cấp thấp nhất. Việc phán định tự giác thì lại cao đến mức khó tin, nhưng thứ này cũng có thể tính là kỹ năng sao? Nọ Xạ lặng lẽ cầm bát canh lên, uống cạn bát canh rau củ nóng hổi. Hiện tại xem ra hệ thống này có vẻ khá bình thường, nhưng cái tên kỳ lạ kia thì Nọ Xạ vẫn chưa quên. Anh mang theo tâm lý cảnh giác, tìm kiếm một vòng ở phía dưới bảng thuộc tính, cuối cùng cũng thành công nhấp vào một nút, mở ra trang thứ cấp ghi chú các điều lệ quy tắc trò chơi. Quy tắc hệ thống nuôi dưỡng tế bào tình yêu 1. Hệ thống này nhằm mục đích giúp những người chơi đã xuyên không hơn 18 năm, nhưng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cảm nhận lại sự ấm áp của tình yêu, tránh đi vào con đường tăm tối cực đoan. 2. Trình độ thông minh của hệ thống có hạn, tất cả đều hiển thị ở dạng văn bản trên bảng điều khiển, các chức năng khác xin tự khám phá. 3. Thiết lập mối quan hệ mập mờ với người khác, được coi là hoàn thành bước đầu công lược, sẽ nhận được phần thưởng tích lũy cấp 1. Xác lập mối quan hệ yêu đương chính thức, được coi là hoàn thành công lược cuối cùng, nhận được phần thưởng tích lũy cấp 2. Duy trì mối quan hệ yêu đương đạt đến một thời gian nhất định, nhận được phần thưởng tích lũy điểm danh cấp 3. 4. Đối tượng công lược có độ khó khác nhau, số điểm tích lũy nhận được cũng có sự chênh lệch tỷ lệ thuận. 5. Ngoài chức năng đổi cố định ra, cửa hàng mỗi tuần sẽ làm mới ngẫu nhiên các loại đạo cụ, có thể mua được bằng cách tiêu thụ điểm tích lũy. 6. Điểm tích lũy có thể dùng để đổi điểm thuộc tính cơ bản, điểm thuộc tính cần tiêu hao ở các giai đoạn và thuộc tính khác nhau sẽ có sự khác biệt. 7. Đối tượng công lược bao gồm vạn vật trên đời, không chỉ giới hạn ở con người. 8. Hệ thống sẽ không định kỳ phát hành nhiệm vụ nhánh tạm thời, không có bất kỳ hình phạt nào, việc chấp nhận hay không hoàn toàn tùy thuộc vào người chơi tự nguyện. 9. Để giúp người chơi sớm bắt đầu, trong thời gian 1 năm của giai đoạn tân thủ, hệ thống sẽ mỗi ngày miễn phí cung cấp một lần chức năng máy dò nhân vật, sau giai đoạn tân thủ, người chơi cần phải sử dụng điểm tích lũy để mua trong cửa hàng. Bên dưới còn có rất nhiều điều lệ vụn vặt, nhưng trọng điểm đều tập trung ở phía trước, Nọ Xạ rất nhanh đã đọc xong tất cả. Anh bỏ qua điều thứ nhất đầy dây điểm trừ, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ những điều lệ này vài lần, rồi lại mở nút cửa hàng ở bên phải bảng điều khiển hệ thống. Giao diện đơn giản rõ ràng, cũng không cần phải lập trang, chỉ có 6 vật phẩm hiển thị trên bảng điều khiển cửa hàng. Thẻ tăng tốc tu hành thể thuật, 7 ngày 200 điểm tích lũy quận kỹ năng ảo ảnh di hình, cần trí lực 11-200.000 điểm tích lũy quận kỹ năng phong chi chú bích, cần kiếm thuật cao cấp 300.000 điểm tích lũy quận kỹ năng lục thức chi chỉ hội, trung cấp 1.000 điểm tích lũy máy giám định trái ác quỷ, vĩnh viễn 80.000 điểm tích lũy kính viễn vọng thấu thị, vật phẩm tiêu hao 6.000 điểm tích lũy chương 2. Thanh mai trúc mã, đây chính là những đạo cụ ngẫu nhiên được làm mới mỗi tuần mà điều lệ đã đề cập đến sao? Đúng là đáng tin hơn so với dự đoán của anh, chính thống đến mức không giống như hệ thống nuôi dưỡng tế bào tình yêu, chỉ là điểm tích lũy cần thiết cho phần lớn đạo cụ, nhiều đến mức có chút đáng sợ. Của kỹ năng ảo ảnh di hình, có phải là chỉ thuật phù thủy trong thế giới HP không, hay là phiên bản cấu hình thấp đã được sửa đổi? Dù thế nào, nếu thật sự có thể đổi được, chẳng phải là một thần kỹ để đi đường trên biển sao? Còn về phong chi chương bích, cái tên này hình như có chút quen thuộc, dường như cũng là một kỹ năng mạnh mẽ không tầm thường. Nhưng yêu cầu trước là kiếm thuật cao cấp đã ở đó, còn cách Nọ Xạ hiện tại còn rất xa, anh có thèm thuồng đến mấy cũng chỉ có thể tạm thời gác sang một bên. Chỉ cho có 1.500 điểm tích lũy. Nọ Xạ sau khi uống xong canh, cắn miếng thịt nướng lớn, tiếp tục lặng lẽ lướt qua bảng điều khiển cửa hàng, xem ra đạo cụ ngẫu nhiên của tuần này, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi được hai thứ này thôi. Của kỹ năng lục thức chi chỉ hội, trung cấp, và thẻ tăng tốc tu hành thể thuật, 7 ngày. Hai thứ này Nọ Xạ hiện tại vừa hay đều cần. Sau khi mua thì điểm tích lũy cũng còn lại chút ít, nhưng anh không vội vàng đổi ngay, mà lại lật xem những hạng mục đổi thường trực của cửa hàng. Điểm sức mạnh cơ bản, giai đoạn hiện tại 2.000 điểm tích lũy, điểm điểm nhanh nhẹn cơ bản, giai đoạn hiện tại 2000 điểm tích lũy, điểm điểm sức bền cơ bản, giai đoạn hiện tại 2000 điểm tích lũy, điểm điểm trí lực cơ bản, giai đoạn hiện tại 20000 điểm tích lũy, điểm điểm mị lực cơ bản, giai đoạn hiện tại 50000 điểm tích lũy, điểm máy dò nhân vật, 500 điểm tích lũy, điểm, số lần mua giới hạn mỗi ngày 2. Hiện tại phần lớn đều chỉ cần 2000 điểm tích lũy. Nọ Xạ bắt đầu có chút do dự. Việc tăng điểm thuộc tính cơ bản chắc chắn sẽ mang lại sự gia tăng thực lực đáng kể, số điểm tích lũy trong tay mình, rốt cuộc là dùng để mua hai đạo cụ kia, hay là tích thêm một chút, dùng để đổi điểm thuộc tính đây. Ngoài ra trí lực và mị lực đắt đến mức khó tin. Có lẽ là tuân theo quy tắc định lượng không giống nhau. Nọ Xạ nghĩ đến giá trị mị lực hiện tại của mình, đã gần như là vô địch trong số các cô gái ở doanh trại tân binh rồi, nhất thời có chút hiểu được. Khoảng cách giữa mua điểm thuộc tính này thật sự quá lớn, nếu mình thật sự không tiếp giá mà chuyên về mị lực, rồi cộng thêm vài điểm nữa, thì có lẽ khi cởi lên, sức sát thương cũng có thể sánh ngang với nữ hoàng tương lai Hàn Quốc rồi. Trong lúc anh đang suy nghĩ, một tiếng ồn ào đột nhiên truyền đến từ phía cửa nhà ăn. Ừm. Nọ Xạ tạm thời rời tầm mắt khỏi bảng điều khiển hệ thống, khi nhìn theo tiếng động thì phát hiện một bóng người quen thuộc không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa. Những binh lính hải quân ở mấy chiếc bàn gần cửa đã rời khỏi chỗ ngồi, hưng phấn kích động bay lại. Trung tướng Gạc. Trung tướng, ngài cuối cùng cũng đã về rồi. Muốn hơn dự kiến nửa tháng đấy, lần này nhiệm vụ có thuận lợi không ạ? Người bị vây quanh chính là anh hùng hải quân Gạc, trung tướng đương nhiệm của tổng bộ. Ông lão mặt đầy bụi đường, tóc hai bù xù, dường như vừa mới xuống khỏi quân hạm. Nhưng khi nhìn thấy những gương mặt trẻ trung nhiệt huyết này, ông vẫn che giấu sự mệt mỏi, không nhịn được mà cười toe toét. Ha ha ha, mấy thằng nhóc, lâu rồi không gặp. Nhiệm vụ gì đó đương nhiên là thuận lợi rồi, lão phu đích thân ra tay, còn có tên hải tặc nào chạy thoát khỏi tay ta được sao? Gặp vừa trả lời, vừa cố gắng chen vào bên trong nhà ăn, kết quả những binh lính xung quanh quá nhiệt tình, gần như là một buổi gặp mặt fan hâm mộ. Ông nửa ngày cũng không thể nhúc nhích được mấy bước, lập tức bất mãn lẩm bẩm: Ôi chao, mấy đứa các ngươi cứ chắn đường làm gì? Tránh ra hết! Các ngươi ăn no rồi, bụng của lão phu sắp đói xẹp lép rồi, còn đang vội ăn cơm đây. Lời này khiến xung quanh cười ồ lên, những binh lính hải quân trẻ tuổi ngại ngùng nhìn nhau, lần lượt lùi sang hai bên, nhường đường cho ông lão đáng thương đang đói bụng này đi đến quầy lấy đồ ăn. Ha, như vậy mới đúng chứ. Gặp cười ha hả, sải bước qua đám đông, đi về phía quầy. Thưa ông Gặp. Nọ Xạ không hề chen vào cản đường, anh nhìn bóng lưng của Gặp, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ đến máy dò nhân vật mà hệ thống đã đề cập trước đó. Theo như giới thiệu, thì thứ này dường như có thể dò xét thuộc tính của người khác và hiển thị dưới dạng bảng dữ liệu trước mặt mình. Vậy tính phổ biến thì sao? Là chỉ có thể dùng với người khác giới, hay là ai cũng được? Rốt cuộc Gặp, nhân vật đứng trên đỉnh cao của biển cả này mạnh đến mức nào? Trong lòng Nọ Xạ đã tò mò từ lâu. Thêm vào đó bây giờ đã là buổi tối, thấy một ngày sắp trôi qua, thì chức năng dò xét miễn phí mỗi ngày không dùng tỷ phí. Thế là không chút do dự, anh liền thả một máy dò vào Gặp. Nhân vật: Mộ Kỳ Dê Gặp tuổi, 57 tuổi, sức mạnh: nhanh nhẹn, sức bền, trí lực: 7, mị lực: 8, kỹ năng: bá khí vũ trang, bậc thầy: bá khí quan sát, cao cấp: lục thức hải quân, bậc thầy: quyền anh cận chiến, bậc thầy: điểm tích lũy dự kiến khi công lược thành công, mối quan hệ mờ mờ, 80000 điểm tích lũy, mối quan hệ yêu đương, 400000 điểm tích lũy đi chú. Tuy không biết rốt cuộc ngươi đã táng tận lương tâm đến mức nào, mà lại đi dò xét một ông lão cô đơn ngày nào cũng mấy mũi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, công lược vị anh hùng hải quân vĩ đại này, ngươi sẽ nhận được phần thưởng tích lũy vô cùng kinh ngạc. Sau khi im lặng một hồi lâu, Nọ Xạ mặt không chút biểu cảm tắt trang. Hiển thị ở phía trước là đủ rồi đồ khốn. Mạch não của hệ thống này có vấn đề sao? Mình rõ ràng chỉ là tò mò dò xét một chút thôi, sao lại cho rằng anh muốn công lược Gặp rồi? Anh là trai thẳng đấy được không? Nhưng may mà bảng dữ liệu mà anh muốn thấy thì đúng là đã thấy rồi, chỉ là dấu hỏi chấm chưa biết hơi nhiều. Nọ Xạ trong lòng đoán rằng đây là do thực lực giữa anh và Gặp chênh lệch quá nhiều, nên thuộc tính cơ bản của cơ thể hiển thị không đầy đủ. Giống như khi chơi game online ở kiếp trước, vừa ra khỏi làng Tân Thủ vào thành chính, nhìn thấy những nở tờ cờ đại lão, lờ vờ trên đầu luôn là một chuỗi dấu hỏi chấm vậy. Đúng là không hổ là cường giả đỉnh cao của thế giới này. Nọ Xạ thầm tặc lưỡi, anh không cảm thấy máy dò này là lãng phí, chỉ là đang suy nghĩ mình phải đạt đến thực lực nào mới có thể nhìn rõ toàn bộ thuộc tính của Gặp, mà mình sau này có thể đạt đến cảnh giới thực lực này không. Nói đi cũng phải nói lại, máy dò này tuy thích thêm vào những ghi chú tự cho mình là thông minh, nhưng rõ ràng tác dụng và phạm vi áp dụng đều lớn hơn so với dự đoán của anh. Nọ Xạ khá hài lòng về điều này. Ồ, mà đúng lúc này Gặp đi ngang qua lối đi, đột nhiên chú ý đến Nọ Xạ ở góc khuất, lập tức như nhớ ra điều gì đó, vô vô đầu lấy ra một phong thư từ trong ngực, sải bước đi về phía này. Thưa ông Gặp. Dô Xí Nẹn Tờ và Sứ Lỡ đều dừng động tác ăn cơm lại, đứng dậy chào theo kiểu quân đội. Nọ Xạ cũng làm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy phong thư trong tay Gặp, anh hơi khựng lại, trong lòng đại khái đã có dự đoán. Này, nhóc Nọ Xạ. Gặp đi thẳng đến trước bàn ăn, nhét phong thư vào tay Nọ Xạ. Đây là khi ta nghỉ ngơi chuyển trạm ở chi bộ 16, người nhà của ngươi nhờ ta mang cho ngươi, cũng may đột nhiên nhớ ra, người già rồi, trí nhớ càng ngày càng kém. Đâu có chuyện đó. Nọ Xạ cẩn thận cất thư vào túi người thật sâu với Gặp, làm phiền ông Gặp rồi, cảm ơn ngài. Không nói đến sự kính ngưỡng đối với sự tích và phẩm cách của Gặp, ông lão trước mắt này còn có ân tri ngộ với anh, nếu không có Gặp nâng đỡ, thì anh muốn vào doanh trại huấn luyện tinh nhuệ của tổng bộ cũng không dễ dàng như vậy, có lẽ bây giờ vẫn còn đang lăn lộn ở Eat Blue. Chuyện nhỏ thôi mà. Gặp không để ý với tay, à đúng rồi, lâu rồi không quan tâm đến đám tân binh các ngươi, mấy tháng trước hỏi Dẹp Phạ, thì ông ta nói ngươi kiểm tra được hạng 59, dạo gần đây thế nào, có tiến bộ không?
Ờ, Nọ Xạ có chút lúng túng, anh gãi đầu, vẫn gần như vậy thôi. Hồi đó ở chi bộ 16, Nọ Xạ đã thể hiện vô cùng xuất sắc, khiến gặp rất yêu thích, đặt kỳ vọng khá cao. Đáng tiếc sau khi vào tổng bộ, anh đã sớm khai thác và vắt kiệt tiềm lực cơ thể, không thể tiếp tục tiến bộ vượt bậc, lập tức liền có vẻ tầm thường hơn.
Hả? Gặp đầu tiên là có chút kinh ngạc, rồi tặc lưỡi một tiếng, vô vai Nọ Xạ.
Vẫn chưa đủ cố gắng rồi, nhóc. Năm sau là tốt nghiệp rồi, kỳ kiểm tra cuối cùng lúc đó, ta cũng sẽ đến xem, ngươi phải cố gắng lên đấy, cố gắng đến lúc đó lấy được đánh giá cao nhất từ Dẹp Hạ.
Vâng, thưa trung tướng.
Nọ Xạ chào theo kiểu quân đội, trả lời một cách kiên định và lớn tiếng. Đợi gặp hài lòng gật đầu xong, nhìn theo bóng lưng đối phương đi xa, anh mới bất lực ngồi xuống. Xem ra gặp vẫn chưa phát hiện ra mình đã nhìn lầm, cho rằng biểu hiện hiện tại của anh là do chưa đủ cố gắng. Nhưng Nọ Xạ hiểu rõ hơn ai hết, từ khi vào tổng bộ đến nay, anh đã cố gắng đến mức nào. Nếu không có hệ thống xuất hiện, mang đến bước ngoặt vận mệnh, thì có lẽ đến khi tốt nghiệp, anh thật sự chỉ có thể nhìn thấy vẻ thất vọng tràn trề trong mắt gặp thôi. Anh tiếp tục căn tối, Dô Xí Nẹn Tờ đối diện lại có chút tò mò về bức thư mà gặp mang đến, ghé lại nháy mắt, này, anh Nọ Xạ, mau mở ra đi, cho bọn em xem trong thư rốt cuộc viết cái gì. Sờ bên cạnh im lặng uống canh, vẻ mặt có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt cũng luôn liếc về phía túi của Nọ Xạ.
Đó là chuyện riêng tư đấy, đồ quỷ nhỏ.
Nọ Xạ không chút nghệ tình dùng muỗng gõ vào đầu tên nhóc này, không vui nói, hơn nữa đây là thư nhà của cha ta, có gì mà hay ho chứ.
Thôi đi.
Dô Xí Nẹn Tờ đau đớn, nhưng vẫn không chịu bỏ qua, dùng ánh mắt như đã nhìn thấu anh đắc ý nói, vừa nãy em đã thấy rồi. Giấy thư bên trong là màu hồng phấn đấy nhé, có ai mà cha viết thư cho con trai lại dùng giấy màu hồng phấn chứ?
Hả?
Nọ Xạ ngẩn người, vừa nãy anh dồn hết sự chú ý vào gạt, thật sự không để ý vội vàng lấy phong thư ra, mượn ánh đèn trên đầu nhìn lướt qua, quả nhiên có thể thấy lờ mờ một chút màu hồng phấn xuyên qua phong bì trắng.
A, hỏng rồi.
Anh lập tức phản ứng lại, đau đầu xoa xoa mi tâm, khoảng thời gian này vì huấn luyện quá vất vả, nên anh đã lâu không chủ động liên lạc với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã ở quê nhà rồi. Bây giờ xem ra, cô ấy chắc chắn là đang giận rồi. Anh có thể tưởng tượng được, cô thiếu nữ tóc màu hẳn rẻ đang tức giận vòng má viết thư trách móc dưới ánh đèn, rồi nhờ cha đưa cho gặp, rồi vượt qua biển cả mênh mông, chuyển đến tay anh ở Mạ Dì Nệ Phò.
Thật xin lỗi.
Nọ Xạ đầy hãy náy mở phong thư ra, phát hiện bên trong có hai tờ giấy tiên màu sắc khác nhau. Tờ màu trắng rõ ràng là thư nhà của cha mẹ, còn tờ giấy màu hồng phấn kia, tự nhiên là đến từ cô bạn Thanh Mai Trúc Mã rồi. Nọ Xạ ngốc nghếch thân mến mặt sau chống chân được gấp lại, chính giữa là một câu như vậy, mà ở góc dưới bên phải thì lại là chữ ký được viết bằng chữ viết thanh tú.
A vì A F L mẹ chữ ba.
Phần thưởng điểm tích lũy đầu tiên. Thấy chữ như thấy người. Nhìn những nét chữ quen thuộc này, gương mặt của cô thiếu nữ ngày thường bướng bỉnh và hay chấp nhận, rõ ràng là cùng tuổi với mình, nhưng lại thường bày ra vẻ chị cả, thích ra mặt vì mình, dường như đang ở ngay trước mắt. Nọ Xạ không khỏi bật cười, anh vừa uống trà đá giải nhiệt do nhà ăn cung cấp, vừa mở thư ra xem từ đầu đến cuối trong ánh mắt ghen tị của Dỗ Xì Nẹn Tờ. Mấy đoạn đầu, đúng như anh dự đoán, toàn là những lời trách móc anh sao lâu không liên lạc với cô. Một loạt dấu chấm than mạnh mẽ dường như muốn nhảy ra khỏi thư, thay cô thiếu nữ đang giận dỗi, ra sức gõ vào đầu anh. Đến giữa thư, cô thiếu nữ mới miễn cưỡng chút hết giận, giọng điệu bắt đầu dịu xuống, dấu chấm than cũng biến mất, trong từng câu chữ đều lộ ra sự quan tâm đến tình hình gần đây của Nọ Xạ. Ví dụ như lo lắng anh ở tổng bộ có bị tiền bối bắt nạt không, cơm ở nhà ăn có đủ ăn và hợp khẩu bị không, khi rời EAT Blue vẫn chỉ cao hơn 1m8, bây giờ có phải lại lén lút cao thêm một đoạn không, vân vân và mây mây.
Đoán đúng thật đấy.
Nọ Xạ gãi đầu, mấy tháng nay anh đúng là đã cao thêm vài phần, theo tốc độ này, có lẽ trước cuối năm sẽ vượt qua 2m. Đợi đến khi gặp lại bờ eo mẹ, có lẽ đối phương có cố gắng nhón chân thì cũng chỉ cao đến ngực anh thôi nhỉ, đến lúc đó không biết cô ấy có bị dọa sợ không. Ánh mắt tiếp tục lướt xuống dưới, khi nhìn thấy đoạn cuối thì dấu chấm than lại xuất hiện trở lại. Những gì cần nói đều ở trên rồi.
Hi hi, có phải đã cảm động đến rơi nước mắt, nhớ tôi đến mức không chịu được rồi không?
Cuối cùng, Nọ Xạ ngốc nghếch.
Anh đã hứa với tôi rồi đấy, sau sinh nhật 20 tuổi của anh chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ chỉ còn chưa đến một năm nữa thôi, anh nên chuẩn bị đi chứ, định khi nào về EAT Blue cưới tôi?
Phụt. Nọ Xạ phun thẳng một ngụm trà lớn ra ngoài, sờ đối diện không may bị vạ lây. Nhưng lúc này anh ta căn bản không dành quan tâm đến người sau đang ngẩng đầu lên đầy sắc khí, mà đang ngơ ngác cầm lá thư, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Sau sinh nhật 20 tuổi thì kết hôn.
Tôi mẹ nó đã nói câu đó khi nào vậy?
Anh và bờ éo mẹ đúng là Thanh Mai Trúc Mã tình cảm sâu đậm không sai, nhưng hai người giữa hai người còn chưa từng yêu đương một cách nghiêm túc, sao đột nhiên lại phóng tên lửa, trực tiếp một bước lên trời, nhảy đến giai đoạn kết hôn rồi.
À, không đúng.
Những ký ức xa xôi ẩn sâu trong đầu bị gợi lên, Nọ Xạ đột nhiên nhớ ra, hình như vào khoảng 6-7 tuổi, bờ éo mẹ vì hái cam cho anh ăn mà không cẩn thận ngã từ trên cây xuống, đau đến khóc oa oa. Lúc đó anh để an ủi cô đã nói hết lời, trong đó hình như có một câu là 20 tuổi sẽ kết hôn.
Hít, Nọ Xạ lập tức hít một ngụm trà đá.
Không phải chứ, những lời dỗ dành trẻ con thời đó cũng tính sao?
Năm đó anh đã chém gió với cô thiếu nữ dưới gốc cây cam không ít, sao hết lần này đến lần khác cô ấy lại nhớ kỹ mỗi chuyện vớ vẩn này vậy?
Nọ Xạ xoa xoa mi tâm, lập tức cảm thấy đau đầu, trong lòng anh vẫn luôn giữ quan niệm của kiếp trước, cảm thấy kết hôn ít nhất cũng phải là chuyện sau 25 tuổi, vẫn còn xa so với anh hiện tại vẫn còn là một thiếu niên.
Huống chi, hôm nay anh còn kích hoạt hệ thống nuôi dưỡng tế bào tình yêu, đang trông chờ vào thứ này có thể đáng tin một chút, giúp anh đột phá giới hạn thể chất hiện tại, thực hiện ước mơ trở thành cường giả đỉnh cao của hải quân. Nếu cứ thế mà hồ đồ trở thành người đã có gia đình, thì anh còn yêu đương cái bữa, công lược cái dám gì nữa. Chờ một chút. Nọ xạ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi, vì bờ hẻo mẹ đã nói thẳng ra đến mức này rồi, vậy thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ tính là gì? Có phù hợp với phán định mối quan hệ yêu đương trong quy tắc hệ thống không? Anh theo bản năng lại mở bảng thuộc tính lên, lướt về phía cột thông tin ở bên phải phía trên, quả nhiên ở chỗ 4 dĩ trống không, đã nhìn thấy một đoạn nhắc nhở như vậy. Bờ hẻo mẹ đã hoàn thành bước đầu công lược, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập, người chơi nhận được phần thưởng tích lũy cấp 1, 4000 điểm mối quan hệ yêu đương vẫn chưa được thiết lập, xin người chơi cố gắng hơn nữa, nhanh chóng hoàn thành công lược cuối cùng, nhận được phần thưởng cấp 2 thật sự có phần thưởng sao? Nhìn số dư điểm tích lũy đã biến thành 5501 điểm, nọ xã lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có một cảm giác giống như gặp phải giải tỏa mặt bằng, một đêm từ kẻ nghèo rất mỏng tơi biến thành kẻ giàu có. Đương nhiên, chút điểm tích lũy này vẫn chưa đến mức có thể nói là giàu có, nhưng đã đủ để anh mua hai đạo cụ ngẫu nhiên rẻ tiền của tuần này, và vẫn còn dư sức để đổi điểm thuộc tính cơ bản, không đến mức phải lưỡng lự khó xử như trước nữa. Chỉ phán định là mối quan hệ mập mờ thôi sao? Nọ xạ nắm chặt lá thư, âm thầm suy nghĩ, anh ước tính mình muốn thiết lập mối quan hệ yêu đương chính thức với bờ hẻo mẹ có lẽ cũng không khó, dù sao nền tảng tình cảm đã có ở đó, chỉ cần cứ gọi điện thoại nói rõ ràng, thì mọi chuyện tự nhiên sẽ thành. Nhưng anh lại không thể làm như vậy, thậm chí trong khoảng thời gian tiếp theo, nọ xạ đã quyết định chỉ trả lời bằng thư, tuyệt đối không dùng điện thoại trùng liên lạc với bờ hẻo mẹ, để tránh bị cuốn vào vòng xoáy của chủ đề kết hôn. Tình cảm là thứ cần phải đối đãi một cách thận trọng và cẩn thận. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nọ xạ luôn tự nhận mình là một người ngay thẳng có nguyên tắc, cho dù bị người khác cho là kẻ ngốc không biết biến báo cũng không sao. Trước khi chưa nghĩ kỹ về chuyện kết hôn, mà vì để nhận được phần thưởng tích lũy của hệ thống, mà đi xác lập mối quan hệ yêu đương trái với lòng mình, thì đó là hành vi của một tên cặn bã chính hiệu, anh không làm được loại chuyện này. Tóm lại, những chuyện xa xôi thì tạm thời không nghĩ đến, trước tiên cứ sử dụng tốt số điểm tích lũy đang có trong tay đã. Vừa nghĩ đến những thứ có thể đổi được từ hệ thống, nọ xạ liền có chút không kìm nén được sự hưng phấn muốn thử. Chỉ hội trung cấp, cộng điểm thuộc tính, ta đến đây. Anh cất thư đi, 32 miếng đã ăn hết chút đồ ăn còn lại, thỏa mãn ở một tiếng, rồi cáo biệt hai người bạn, hăm hở quay trở lại thao trường. Nhiệm vụ huấn luyện hôm nay đã hoàn thành, nhưng danh hiệu cùng luyện tập của nó xa, đã nổi tiếng trong doanh trại tinh nhuệ tổng bộ rồi, Josie Enter và Sler đã sớm quen với chuyện này. Nhưng tình hình hôm nay vẫn có chút đặc biệt, hai người vẻ mặt kỳ lạ nhìn bóng lưng nọ xạ đang đi xa, rồi đồng thời quay đầu lại, nhìn nhau một cái. Anh cũng thấy rồi đúng không, Sler? Ừm, thế kia, hôm nay dường như có động lực khác thường. Nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Không thể tách rời khỏi bức thư màu hồng phấn mà trung tướng gặp mang đến. Thật tốt quá, nếu tôi cũng có một cô gái yêu thương quan tâm, thì đừng nói là luyện tập thêm, cho dù có mệt chết ở thao trường vào nửa đêm cũng không có vấn đề gì. Ừm. Sơ rất hiếm khi không nịa mai trầm trọng. Vào đêm đầu hạ năm 1501 hải viết lịch, trong không khí ở góc nhà ăn, tràn ngập hơi thở chua lòm. Chương 4. Đổi và tu hành lại đi trên con đường dập bóng cây quen thuộc, thao trường ở cuối đường đã thấp thoáng trong tầm mắt, nhân lúc này, nọ xa mở bảng điều khiển cửa hàng. Bạn đã chọn quận kỹ năng lục thức chỉ hội, trung cấp và thẻ tăng tốc tu hành thể thuật, 7 ngày, tổng cộng 1200 điểm tích lũy, có đổi không? Không chút do dự cho có. Hộp thoại nhắc nhở đổi thành công hiện ra, chỉ hội trung cấp đã được nắm vững, còn thẻ tăng tốc tu hành thể thuật thì được đặt trong cột ba lô, cần phải kích hoạt thủ công. Xem ra những thứ thuộc loại kỹ năng thì không thể cất giữ, còn những đạo cụ khác thì có thể đổi trước, cất trong ba lô xem thời cơ rồi dùng. Sau khi hiểu rõ hai loại khác biệt này, nọ xã lại rời mắt đến danh sách thuộc tính cơ bản, tất cả các thuộc tính đều có ký tự ở phía sau, giống với game online RPG mà anh đã từng chơi ở kiếp trước, rất quen thuộc. Điểm thuộc tính cần thiết cho trí lực và mị lực quá nhiều, trước mắt căn bản không mua nổi. Vậy thì trong ba thuộc tính cơ bản đầu tiên, anh nên cộng vào thuộc tính nào thì tốt hơn đây? Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, nọ xạ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tiêu hết 4000 điểm tích lũy có được từ bờ hẻo mẹ, liên tục nhấp hai lần vào dấu ở phía sau sức bền. Sở dĩ chọn sức bền là vì rất đơn giản, anh hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tu hành bế quan, việc tăng mạnh sức bền có thể giúp anh tối đa hóa việc giữ sức trong quá trình huấn luyện, để tiến hành luyện tập thêm với hiệu suất cao hơn. Phối hợp với thẻ tăng tốc tu hành thể thuật vừa đổi, thì quả thực là sự kết hợp hoàn hảo, phù hợp một cách hoàn mỹ. Hơn nữa việc tăng sức bền mang lại sự nâng cao thể chất kín đáo nhất, sẽ không giống như sức mạnh nhanh nhẹn, vì tăng quá nhiều trong một đêm mà gây ra sự nghi ngờ của người khác. Nhìn thuộc tính sức bền của mình, từ 9 nhảy lên 11 nọ xạ còn chưa kịp đau lòng vì điểm tích lũy, đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh khí huyết đang bùng cháy trong cơ thể mình, dường như có dòng nhiệt đang tuôn trào trong các mạch máu nội tạng. Ừm. Nọ xạ hơi cử động khớp xương một chút, phát hiện cơ thể có chút mệt mỏi vì một ngày huấn luyện địa ngục, rõ ràng đã khỏe hơn rất nhiều, thậm chí còn cho anh một ảo giác rằng dù có luyện tập thêm đến sáng mai thì cũng hoàn toàn không bị mệt mỏi, ít nhất cũng mạnh hơn trước đây khoảng một nửa. Cảm nhận được sức lực dồi dào trong cơ thể, nọ xạ không nhịn được mà cười toe toét, tâm trạng lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Anh vốn dĩ đã có thể chất đặc biệt từ nhỏ, sức bền nếu tách riêng ra thì cho dù ở doanh trại tinh nhuệ tổng bộ cũng tuyệt đối là hạng nhất, nếu không thì cũng không thể mỗi ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà vẫn có thể kiên trì luyện tập thêm một mình vào buổi tối. Mà bây giờ sau khi cộng thêm 2 điểm thuộc tính, anh có tự tin trong hơn 200 người cùng khóa của doanh trại huấn luyện tinh nhuệ tổng bộ, không có một ai có thể so được với anh về sức bền. Nếu cứ chuyên tâm cộng sức bền thì có lẽ sẽ biến thành một con quái vật còn dai sức hơn cả phì, hiểu như bất tử ấy nhỉ. Nọ xạ vui vẻ nghĩ, đến lúc đó lỡ không cẩn thận gặp phải cái đồ, mình hét lên một tiếng ta muốn trở thành vua hải quân, hắn nổi giận đùng đùng, tung một chiêu lôi minh bắt quái, ồ, không chết, lại thêm một gậy nữa, mình vẫn không chết, vẫn sống nhăn răng. Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của cái đồ, chắc là cũng khá thú vị. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ nhất thời mà thôi, Nọ Xạ cũng hiểu do nếu chỉ cộng sức bền, thì có lẽ điểm tích lũy cần thiết sẽ tăng gấp đôi trong thời gian ngắn, đến lúc đó vẫn phải cộng thêm sức mạnh và nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, con đường giọt bóng cây đã đi đến cuối, Nọ Xạ không nán lại, sau khi mở ba lô sử dụng thẻ tăng tốc tu hành thể thuật liền xài bước đi thẳng vào thao trường. Đêm nay trời không được đẹp, mây đen che phủ bầu trời, ánh sao ảm đạm, may mà xung quanh thao trường vẫn còn vài ngọn đèn đường, khiến xung quanh không đến mức quá tối tăm. Lúc này trong thao trường đã có vài bóng người đang khổ luyện, mà đây gần như đã là tất cả những người trong doanh trại tinh nhuệ tổng bộ, kiên trì luyện tập thêm mỗi ngày. Dù sao ngày thường chỉ cần hoàn thành huấn luyện thông thường do Dẹ Phạ sắp xếp cũng đã đủ vất vả rồi, phần lớn mọi người trước khi mặt trời lặn đã mệt đến mức không chịu nổi, thật sự không còn sức để từ bỏ thời gian nghỉ ngơi buổi tối mà tiếp tục hành hạ bản thân nữa. Nọ Xạ tìm một góc, vắt áo khoác lên tường, rồi hít sâu một hơi, bắt đầu chạy vòng từ bên ngoài cùng. Thao trường của doanh trại tinh nhuệ tổng bộ, một vòng khoảng 500m, nếu là binh lính hải quân bình thường thì 3-40 vòng đã gần như là lượng huấn luyện của nửa ngày rồi, người có thể lực kém chạy xong thì phải nằm bệ xuống đất, thở dốc nửa ngày mới có thể hồi phục lại. Mà Nọ Xạ chạy một mạch là 100 vòng, và đây chỉ là khởi động trước khi luyện tập thêm mà thôi. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, kết thúc chạy vòng. Nọ Xạ mồ hôi nhễ nhại chỉ nghỉ ngơi vài phút, bổ sung chút nước, rồi lại bắt đầu tiến hành huấn luyện sức mạnh. Mà hạng mục đầu tiên chính là chống đẩy một tay 5000 cái. Cứ làm khoảng 1000 cái thì lại thay đổi điểm phát lực và tư thế, đảm bảo các nhóm cơ ở cánh tay, cơ lõi và bụng đều có thể được rèn luyện, rồi trong sự lặp đi lặp lại liên tục của việc xé rách cơ và tái tạo sợi cơ, vừa đau đớn vừa vui vẻ cảm nhận hương vị của việc dần trở nên mạnh hơn. 4601, 4602. Mồ hôi làm ướt một mảng lớn dưới đất, toàn thân Nọ Xạ căng cứng như một sợi dây cùng, vừa thở nhẹ vừa đếm thầm số lần trong lòng. Việc tăng điểm sức bền lúc này đã khiến anh thể hiện ra sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Trước đêm nay, cho dù là trong tình trạng thể lực sung mãn nhất, thì khi anh làm bài tập chống đẩy một tay, đến gần cuối cũng sẽ thở hồng hộc như trâu, toàn thân không có chỗ nào không đau nhức khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ được mà ngã xuống đất. Nhưng bây giờ, rõ ràng là đã bị một ngày huấn luyện tiêu hao hết phần lớn thể lực, mà anh lúc này vẫn duy trì trạng thái khá tốt, thậm chí còn có thể điều khiển nhịp thở một cách đều đặn và ổn định. Xem ra việc tăng điểm sức bền không chỉ đơn giản là tăng thể lực. Nọ Xạ tinh thần hưng phấn, nhìn chằm chằm mặt đất lúc gần lúc xa bên dưới, nếu đã như vậy thì hãy xem giới hạn hiện tại của mình ở đâu vậy. Tuy nói như vậy, nhưng sau khi vượt quá 5000 cái, loại áp bức và đau đớn do đến gần giới hạn mang lại cho cơ thể, vẫn đến như đã hẹn, Nọ Xạ nghiến răng, dốc hết sức lực kiên trì, không hề có ý định từ bỏ. Đau đớn là thứ có 3 tầng, đầu tiên là phải cảm nhận đau đớn, sau đó là chấp nhận đau đớn, cuối cùng là thấu hiểu đau đớn. Mà Nọ Xạ không nằm trong số này, anh đã vác bao gạo chạy một mạch lên nóc nhà rồi, cảnh giới đã đạt đến tầng cao nhất, tận hưởng đau đớn. 6935, 6936. Khi cột mốc 7000 ở ngay trước mắt, Nọ Xạ cuối cùng cũng đạt đến giới hạn mà cơ bắp có thể chịu đựng, cánh tay phải đột nhiên buông lỏng, ầm một tiếng nằm sấp xuống đất. Thoải mái. Rõ ràng toàn thân mềm nhũn không có sức, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, nhưng Nọ Xạ lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh lật người lại, cả người nằm bệnh ra hình chữ đại, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn bầu trời đêm sâu thẳm đen kịt. Tuy không có âm thanh nhắc nhở của hệ thống hiện ra, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi sử dụng thẻ tăng tốc tu hành thể thuật, hiệu quả rèn luyện gần như đã tăng gấp đôi một cách rõ rệt. Nếu trong mấy ngày tiếp theo dồn hết sức lực vào tu hành thể thuật, thì một tuần có lẽ cũng phải bằng thành quả tu hành hơn 2 tháng trước đây. Giới hạn cơ thể mà trước đây khổ sở mãi không thể đột phá, cuối cùng cũng giống như nút thắt đã được nới lỏng, có thể tiếp tục nâng cao bằng cách tu hành khổ luyện. Lần này anh nghỉ ngơi rất lâu, mới dùng tay chống xuống đất đứng dậy. Xoa xoa cổ tay có chút đau nhức, Nọ Xạ đang suy nghĩ nên thử chỉ hội trung cấp như thế nào, thì dưới ánh đèn đường màu đen, một bóng dáng yểu điệu sau khi do dự một lát, đột nhiên đi thẳng về phía anh. Chương 5. Lời tỏ tình đột ngột. Nọ Xạ nghe thấy tiếng bước chân. Khi quay người nhìn lại, bóng dáng yểu điệu kia đã gần như dán sát vào sau lưng anh, nếu anh quay đầu chậm thêm một giây, thì có lẽ đầu của hai người đã chạm vào nhau rồi. Người xuất hiện trước mắt là một cô thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh nhạt ngang lưng, giữa đôi lông mày có một khí chất u buồn không thể tăng ra, đôi mắt màu xanh lam như được bao phủ bởi sương mù, mờ ảo mơ hồ. Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng thấm vào cánh mũi, Nọ Xạ rất tự giác lùi lại 2 bước, sau khi kéo giãn khoảng cách, thì phát hiện đối phương vẫn đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn anh, nửa ngày cũng không có ý định mở miệng. Anh có chút không hiểu ra sao, đành phải chủ động hỏi, có chuyện gì sao? Nghĩa. Cô thiếu nữ tóc xanh cuối cùng cũng có động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt của Nọ Xạ. Xì ạ. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng nói như mộng du của cô, tôi là xì ạ cơ giòn gặt đến từ tân thế giới. Nọ Xạ ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại, mặt già đỏ lên. Trong doanh trại tinh nhuệ tổng bộ có rất nhiều người, anh có thể nhớ được phần lớn tên đã là rất khó rồi, cô thiếu nữ trước mắt tuy là người cùng khóa với anh, nhưng trước đây cũng chưa từng nói chuyện, ấn tượng mơ hồ, nhất thời lại coi đối phương thành một nữ hải quân tóc xanh khác. Xin lỗi. Anh khẽ cúi đầu, thái độ thành khẩn xin lỗi, dù sao cũng đã là đồng nghiệp ở chung gần 1 năm, gọi nhầm tên đối phương như vậy, thật sự là rất thất lễ, dù thế nào cũng không thể nói qua được. Không sao đâu. Cô thiếu nữ tóc xanh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Nọ Xạ, người khác thì có lẽ tôi sẽ tức giận, nhưng nếu là Nọ Xạ thì... Nói đến đây, cô lại đưa tay phải thon thả ra, vuốt lên mặt Nọ Xạ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại thì thầm, tất cả, đều có thể tha thứ và thông cảm mà. Xin lỗi. Nọ Xạ cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng, anh lùi lại thêm nửa bước, tránh khỏi tay của cô thiếu nữ, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, còn dùng cả kính ngữ, có lẽ vừa nãy tôi nói không đủ rõ ràng, vậy thì tôi xin hỏi lại một lần nữa, cô Xì ạ, cô tìm tôi là có chuyện gì sao? Xì ạ trước mắt, có chút bối rối nhìn anh, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, vài giây sau mới như vừa tỉnh mộng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tôi à, đương nhiên là đến để bày tỏ tấm lòng với Nọ Xạ rồi, đã nhịn lâu như vậy rồi, nếu còn nén xuống nữa, tôi sợ rằng tinh thần mình sẽ không chịu nổi sự đau khổ đó mất. Giọng điệu của cô nhẹ nhàng và hoạt bát, như chim sơn ca đang hót trong rừng. Nọ Xạ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, thì Di Á lại hơi nghiêng đầu, chỉ về phía một tòa nhà ở phía xa, dịu dàng hỏi, anh thấy tòa nhà kia không? Ừm. Nọ Xạ bị cô thành công dẫn đi suy nghĩ, theo bản năng nhìn về hướng đó, đó là tòa nhà ký túc xá mà tổng bộ đặc biệt xây cho nữ binh sĩ. Đúng vậy. Cô thiếu nữ tóc xanh không biết lấy ống nhòm một mắt từ đâu ra trong chiếc váy ngắn, trong một năm qua, 300 đêm, bất kể mưa gió, mỗi ngày tôi đều ở lan can tầng 3 của tòa nhà đó, nhìn Nọ Xạ ở thao trường đấy. Khi nào? Nọ Xạ chỉ cảm thấy rùng mình, anh vẻ mặt khó tin nhìn Xì ạ trước mắt, tên này là kẻ cuồng theo dõi sao? Anh kiên trì mỗi ngày đều đến đây luyện tập thêm vài tiếng vào buổi tối, mà đối phương vậy mà cứ thế ở nơi mà anh không nhìn thấy, lặng lẽ quan sát anh gần một năm. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Nọ Xạ, tôi đã thích anh rồi. Xì ạ vớt ve chiếc ống nhòm đã đồng hành cùng cô một năm, đôi mắt mờ ảo như mặt hồ phủ đầy sương sớm. Đầu tiên là thích vẻ ngoài của anh, rồi thích tính cách vui vẻ cởi mở của anh, sau đó nhìn thấy anh liều mạng mài dỗ bản thân vì ước mơ, cái dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại đó, lại càng khiến tôi thích và đau lòng không chịu được. Anh có biết không, Nọ Xạ, không biết đã có bao nhiêu đêm. Cô vừa nói vừa đưa tay phải ra một cách vô thức, muốn giúp lau đi mồ hôi còn sót lại trên trán Nọ Xạ. Tôi nhìn thấy anh mệt mỏi đến mức không chịu nổi, đều muốn từ trên lầu xông đến bên cạnh anh, lau mồ hôi cho anh, cổ vũ cho anh. Nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới có dũng khí bước ra bước này. Nọ Xạ lại một lần nữa không chút dấu vết lùi lại nửa bước. Trong lòng anh lúc này đã bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh rồi, cảm thấy mình có lẽ đã xuyên không phải đến thế giới hải tặc, mà là đến bộ phim cầu huyết học đường Nhật Bản chiếu vào khung giờ vàng thứ 6. Nếu không thì sao đang yên đang lành, đang chạy vòng làm chống đẩy, đột nhiên lại xuất hiện một cô gái si tình luôn miệng nói thích mình cả năm trời, tỏ tình một cách đột ngột như vậy. Cô Xì ạ. Nọ Xạ quyết định không thể để đối phương tiếp tục mộng du nữa, anh cái ho một tiếng, cố gắng ngắt ngang tiến độ tỏ tình của cô thiếu nữ tóc xanh. Tôi phải nói rõ một chuyện, trước đêm nay chúng ta gần như không có bất kỳ giao thiệp nào, nếu không thì trước đó cũng đã không thất lễ đến mức nhớ nhầm tên cô. Sau khi cân nhắc một chút về cách dùng từ, anh lại tiếp tục nói, tóm lại chuyện tỏ tình này giống như là khúc nhạc chiến thắng vang lên vào khoảnh khắc chúng ta chiến thắng hải tặc, chứ không phải là tiếng kèn xung phong trước khi giao chiến, cô hiểu ý tôi chứ? Động tác đưa tay lau mồ hôi của Xì ạ khựng lại. Dưới ánh đèn ảm đạm, cô lặng lẽ nhìn Nọ Xạ kiên định và xa cách, một lúc lâu không nói gì, cho đến khi nhìn đến mức người sau có chút phát hoảng, không nhịn được mà rời mắt đi, cô mới khẽ cười, "Được thôi." "Cái gì?" Nọ Xạ nghi ngờ đối phương căn bản không nghe lời anh nói. "Ý tôi là, nếu Nọ Xạ đã hiểu như vậy, thì xin hãy coi lời tỏ tình tối nay của tôi là tiếng kèn xung phong đi." Xì ạ cất ống nhòm đi, mỉm cười, "Nọ Xạ bị tôi dọa sợ rồi đúng không? Cũng bình thường thôi mà, trước khi giao chiến thì luôn phải pháo kích mà." Bùm một tiếng, đột nhiên khai hỏa, nếu không có phòng bị thì ai cũng sẽ bị dọa đến mức phải bị thai thôi. Nhưng bây giờ tôi đã leo qua dây thừng nhảy lên thuyền rồi, sau đó chính là cận chiến ở cự ly rất gần, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng, Nọ Xạ phải cẩn thận đấy nhé. Đáng ghét, cô thiếu nữ này vẫn không hiểu ý của anh mà. Chán Nọ Xạ đầy bạch đen, anh có lý do để nghi ngờ rằng vị đồng nghiệp tên Xì A này, cho dù không đến mức là một cô gái si tình bệnh hoạn, thì ít nhất cũng có chút thần kinh, có một mạch não hoàn toàn không thông với người bình thường như anh. Lời tỏ tình của người như vậy, ai dám chấp nhận chứ? Anh bắt đầu có chút hối hận vì trước đó ở nhà ăn đã dùng máy dò lên người gặp rồi, nếu không thì có gợi ý công lược của hệ thống, ít nhất cũng có thể nhìn ra được lai lịch của đối phương, tìm được lý do và cách từ chối thích hợp nhất. Nhưng quỷ mới có thể dự đoán trước được, giữa đêm khuya ở thao trường, lại còn có thể cho anh một màn kịch như vậy chứ? Tôi nói rõ hơn một chút, tôi từ chối lời tỏ tình của cô Xì ạ. Anh nhìn cô thiếu nữ tóc xanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, vắt óc tìm kiếm lý do, bây giờ nên nói gì đây? Học theo Pháp Phiêu Kỵ, nói mình thân là tinh anh tổng bộ, hải tặc chưa diện, sao có thể có gia đình? Tuy rất xin lỗi, nhưng tôi là người như vậy, yêu cầu đối với bạn đời khá cao. Nọ Xạ cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm được một cách nói có thể qua loa cho xong chuyện, nghiêm nghị nói chính xác hơn, thì dung mạo vóc dáng gì đó đều không quan trọng, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận nửa kia của mình, thực lực lại còn không bằng tôi. Lời này vừa thốt ra, anh đã muốn tự tát mình một cái. Quả nhiên vẫn là quá giàu trí tưởng tượng rồi, có thể bịa ra những lời vớ vẩn đến mức này. Vậy thì tôi không phải là vừa hay sao? Hả? Nọ Xạ ngẩn người. Mỗi lần kiểm tra của Nọ Xạ, tôi đều âm thầm quan tâm đấy nhé. Si Á ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu vui vẻ và nhẹ nhàng như đang hát, lần nào cũng ở khoảng 50 đến 60 đúng không? Còn tôi thì, từ khi vào doanh trại đến giờ, đánh giá của thầy Dễ Phạ vẫn luôn chưa từng rất khỏi top 10 đấy. Chương 6. Chỉ hội là để tránh né tình yêu dưới ánh sao ảm đạm, màn đêm đen như mực đặc không thể xóa nhòa. Mà sắc mặt của Nọ Xạ lúc này còn đen hơn cả màn đêm. Có thể ổn định trong top 10 kỳ kiểm tra của trại tinh nhuệ, đây đã là một thành tích cực kỳ đáng nể rồi. Lúc tốt nghiệp chỉ cần không xảy ra sai sót trong lễ phong hàm, e rằng thấp nhất cũng phải là thiếu tá. Còn bản thân mình với trình độ ở mức trung bình khá này, nếu cứ mãi không có tiến bộ thì giỏi lắm cũng chỉ là một thượng úy tổng bộ mà thôi. Cơ mờ nờ, thật là vớ vẩn đột nhiên nhảy ra một con bé si tình theo dõi mình cả năm trời đã đành, tại sao con bé này lại còn mạnh như vậy chứ? Nọ xạ thật muốn xuyên không về quá khứ, cho bản thân mình 10 giây trước một bạn ai, bảo cậu ta động não lên, nghĩ ra một lý do từ chối tốt hơn đi. Khu, cô Si à, thành tích kiểm tra không nhất định có thể đại diện cho thực lực, thực chiến mới có thể thể hiện được, ý này cô hiểu chứ? Cậu ta vắt óc suy nghĩ, đau khổ rằng con một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh, tôi sở trường là thể thuật và kiếm thuật, đặc biệt là thể thuật, còn cô Si à thì sao? Thật trùng hợp, tôi cũng giỏi nhất thể thuật đấy. Si à dịu dàng nói, lam cước và chỉ thường, khoảng thời gian này tôi cũng đã nắm vững cơ bản rồi. Còn thi thì sao? Cũng biết một chút, nhưng không thành thạo lắm. Tốt, vậy chúng ta đánh một cược, trong vòng 10 phút, cô có thể dùng mọi thủ đoạn để tấn công tôi, tôi chỉ đỡ và tránh né, tuyệt đối không phản công. Nọ xạ trong lòng mừng thầm, cậu chỉ vào ngực mình, trong 10 phút này, chỉ cần cô có thể tấn công vào ngực tôi một lần, tôi sẽ công nhận thực lực của cô trên tôi, đồng ý để cô chính thức theo đuổi tôi sau này, ngược lại, thì sau này xin cô đừng đến làm phiền không vấn đề. Cia không chút do dự gật đầu đồng ý thái độ của cô tự tin, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn nọ xạ rõ ràng đã có chút thay đổi. Nọ xạ bị cắt ngang lời, trong lòng có chút lạnh lẽo khó hiểu. Cậu cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như đang nhìn con mồi đã đặt nửa chân vào bẫy thú vậy. Thôi vậy, cô muốn nghĩ sao thì tùy cô, dù sao mục đích của mình đã đạt được rồi. Vốn còn đang lo lắng tối muộn thế này nên tìm ai để thử uy lực của chỉ hội trung cấp, bây giờ không những vấn đề đã được giải quyết hoàn hảo, mà còn có thể lợi dụng cơ hội này từ chối khéo sự theo đuổi của con bé si tình. Nhất tiễn song điêu, quả là kế hoạch thiên tài. Không xa về phía đông nam của sân huấn luyện chính là tháp chuông của tổng bộ, dù cách nhau mấy trăm mét vẫn có thể nhìn rõ hướng đi của Kim Giờ và Kim Phút. Nọ xạ và Cia kéo giãn khoảng cách mười mấy mét, chờ đến khi thời gian hiển thị trên tháp chuông vừa hay đến 9 giờ đúng, cậu giơ tay phải lên ra hiệu với cô gái đối diện, làm một động tác có thể bắt đầu. Xoẹt. Tay còn chưa kịp hạ xuống, trong đêm tối đã đột ngột truyền đến một trận gió xé gió, lao thẳng về phía mặt cậu. Đó là lam cước mà Cia vừa tung ra. Cái gọi là lam cước bản chất là xuất chân cực nhanh, vượt quá tốc độ âm thanh khiến không khí trước chân bị nén lại, cuộn lên chân không, từ đó phát ra sóng chém sắc bén. Đối với những người không biết hạ kỳ vũ trang hoặc thiết hối, sức sát thương không thể xem thường. Nọ xạ cũng không dám chủ quan. Cậu nhìn chằm chằm vào luồng xung kích vô hình đang lao tới, vào khoảnh khắc nó sắp tác động đến mình, cơ thể đột ngột vặn sang bên phải ở một góc độ cực kỳ quái dị, như hòa vào làm một với luồng khí, dễ dàng tránh được một chiêu lam cước này. Ầm. Sóng xung kích của lam cước vượt qua nọ xạ, nổ tung trên bao cát ở phía sau cách đó vài mét. Cát bụi bắn tung tóe, lơ lửng khắp sân huấn luyện. Cô gái có mái tóc dài màu xanh lam ngang hông khẽ giật mình, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền thu lại cảm xúc, chân phải đang giơ lên nhanh chóng hạ xuống, dẫm lên mặt đất với tốc độ mắt thường có thấy. Thì ánh sáng trong không khí như bị bóp méo, bóng dáng của Cia đột ngột biến mất. Giây tiếp theo, cô gái đã xuất hiện ở bên phải của nọ xạ, ánh mắt tập trung, toàn bộ sức mạnh tập trung vào ngón tay phải, đột ngột đâm vào ngực nọ xạ. Chỉ thương. Một chiêu này sắc bén bá đạo, lực xuyên thấu ở đầu ngón tay có thể so sánh với viên đạn đang bay tốc độ cao, nhưng trong mắt nọ xạ, luồng khí bị khuấy động dù nhỏ như gợn sóng, nhưng vẫn có dấu vết mà lần theo. Thế là chỉ trong một hai giây ngắn ngủi này, cơ thể cậu giống như lụa là mềm mại, hòa vào sự thay đổi khí lưu tinh tế đó, một lần nữa né tránh được cú tấn công áp sát này. Hả? Đôi mắt của Cia đột ngột trở to, tốc độ chỉ thương của cô nhanh đến mức ngay cả thầy Dẹ Phỉ cũng đã đích thân khen ngợi rồi, tại sao lại dễ dàng bị né tránh như vậy? Cô không tin tà, không còn bất kỳ ý định lưu thủ nào, sau khi điều chỉnh nhịp thở một chút, liền dùng thi liên tục thay đổi vị trí, đồng thời chỉ thương như mưa gió, lao ra khỏi màn đêm, đâm về phía nọ xạ. Tuy nhiên, cho dù Cia đã phát huy hết thể thuật của mình, nọ xạ vẫn có thể né tránh hoàn hảo tất cả các đòn tấn công từ mọi hướng. Thậm chí trong quá trình giao thủ liên tục, cô có thể cảm nhận rõ ràng, động tác của nọ xạ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Bước chân càng giống như đang tản bộ trong sân nhà, nhẹ nhàng thoải mái. Sao lại thế này? Cia cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Cả trại tinh nhuệ tổng bộ, không ai hiểu nọ xạ hơn cô. Rõ ràng trong những lần quan sát trước đây, nọ xạ trong mắt cô, sở trường nhất phải là độ bền và kiếm thuật song đao mới đúng. Khi nào đã tu luyện chỉ hội đến mức này vậy? Lúc thức, là thời Dẹ Phỉ mới bắt đầu dạy chính thức từ 2 tháng trước, ngay cả cô hiện tại cũng chỉ nắm sơ bộ 3 trong số đó thôi, chỉ hội còn đang ở giai đoạn mỏ mẫm nhập môn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho câu nghi ngờ. Thấy thời gian từng phút từng giây trôi đến gần giới hạn 10 phút, mà bản thân mình đừng nói là tấn công vào ngực nọ xạ, ngay cả chạm vào đối phương một lần cũng không được, cô gái nhìn nọ xạ đang ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng đông nhiên cảm thấy tủi thân chua xót. Mình thật sự kém đến thế sao? Cho dù không lập tức chấp nhận lời tỏ tình của mình, ngay cả cơ hội để cô tiếp tục theo đuổi cũng phải dập tắt triệt để, không cho một chút nào sao? Tâm trạng của nọ xạ lúc này hoàn toàn trái ngược, xuyên qua các luồng khí tấn công, cậu lúc này gần như cười đến nỗi khóe miệng sắp rách toạc ra rồi. Trong nụ cười này, vừa có sự vui mừng khi hiệu quả của kỹ năng chỉ hội trung cấp vượt quá dự liệu, vừa có cảm giác sảng khoái vi diệu với việc mình nhất cử lưỡng tiện, kế hoạch thành công. Chỉ là chỉ hội trung cấp thôi, đã có thể làm được đến mức này rồi, vậy nếu như thăng lên cao cấp, phòng trừng cũng không kém bọn chính phủ chính là bao nhiêu đâu nhỉ? 1000 điểm tích lũy này, đúng là quá đáng giá. Đại khái ý nghĩ là như vậy. Đáng tiếc loại cảm giác này chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt thành lời, Cia đối diện tự nhiên không thể nào hiểu được, chỉ cho rằng nọ xạ thấy mình liên tục tấn công không trúng, đang đáp ý cười nhạo mình trong lòng. Cảm giác tủi thân trong lòng Cia càng thêm nặng nề, mà cũng đúng lúc này, đồng hồ đếm 10 phút đã đến hồi kết thúc. Cô im lặng nhìn tháp chuông, đột nhiên thu tay lại, không tiếp tục tấn công nữa, Nọ Xạ cũng dừng bước né tránh. Hết giờ rồi nhé. Cậu đứng vững thân mình, trên mặt nở nụ cười, cực thua thì chịu ha, cô Siia, lần này tôi thắng rồi, theo như thỏa thuận trước đó của chúng ta. Sau này giọng của Nọ Xạ đột ngột dừng lại. Bởi vì khi ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên phát hiện, cô gái tóc xanh lam dưới ánh đèn đường đen kịt đang im lặng đứng đó, âm thầm rơi nước mắt. Siia Nọ Xạ lập tức lắp bắp, cậu không có kinh nghiệm an ủi con gái, trong nhất thời có chút luống cuống tay chân, không biết nên mở miệng thế nào thì tốt. Cậu thật sự chưa từng gặp trường hợp này, tuy nói trước đây ở quê nhà Biển Đông cũng thường xuyên chọc tức bèn mở đến phát khóc, nhưng người sau thường sẽ ăn miếng trả miếng, mình bắt nạt cô như thế nào sẽ hung hăng trả thù lại ý như thế. Kết quả cuối cùng thường là hai người đánh nhau thành một đoàn dưới gốc cây cam, cam rụng lạ tả xuống đất, lúc bị lôi ra cả hai đều mặt mày bầm tím, hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Mà Siia trước mắt rõ ràng không phải là tính cách đó, huống hồ cậu và đối phương còn không thân quen gì, chỉ là bạn cùng khóa chưa được một năm mà thôi. Chương 7. Thư nhà đáng giá ngàn vàng ê, anh Nọ Xạ, sao anh vẫn chưa về? Đúng lúc này, một giọng nói khẽ quen thuộc đột nhiên truyền đến từ bên phải thao trường. Được cứu rồi. Nọ Xạ vội vàng quay đầu lại, nhìn Rồ Xi Nẹn Tở xuất hiện trước mắt, giả vờ lau mồ hôi, cười nói, sắp về rồi, hôm nay thể lực vẫn còn sung mãn, nên luyện tập thêm một lát. Ồ. Rồ Xi Nẹn Tở gật gù, cậu mặc đồ ngủ, tay cầm hộp sữa, cả người ngáy ngủ, vẻ mặt vẫn còn đang mơ màng. Nọ Xạ vừa nhìn đã biết cậu vừa từ ký túc xá ra, tên này có thói quen nếu mất ngủ không ngủ được thì sẽ lẻn ra ngoài mua một hộp sữa, uống xong rồi ngủ tiếp. Đi thôi, vừa hay cùng nhau. Anh lấy áo khoác vắt trên tường xuống, cùng Rồ Xi Nẹn Tở hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, ra khỏi cổng thao trường, vừa nói cười vừa đi về phía ký túc xá của binh lính nam. Anh không hề quay đầu lại, không dám nhìn xì ạ dưới ánh đèn đường phía sau một lần nào nữa, sợ bị đối phương chặn lại, rồi lại xảy ra những tình tiết cầu huyết chỉ có trong phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng. Mãi đến khi vào ký túc xá, đến trước cửa phòng ngủ ở tầng 5, mới từ xa nhìn về phía thao trường qua lan can hành lang. Đèn đường màu đen vẫn tỏa ra ánh sáng ảm đạm trong đêm tối, nhưng dưới ánh đèn, đã không còn thấy bóng dáng đang lặng lẽ rơi lệ kia nữa. Xem ra xì ạ chắc là đã nghĩ thông suốt rồi. Nọ Xạ hồi tưởng lại từng cảnh tượng vừa xảy ra ở thao trường, sau khi suy nghĩ kỹ một lát, lại một lần nữa xác nhận rằng trong suốt quá trình đó, anh không hề xuất hiện một chút dấu hiệu rung động nào, chỉ có chút áy náy vì đối phương rơi lệ mà thôi. Vậy thì không có vấn đề gì rồi, vì thật sự không thích, nên theo anh thấy, mình nên từ chối lời tỏ tình một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Tham luyến nhan sắc xinh đẹp của cô thiếu nữ, nửa thật nửa giả mà ứng phó cho qua, chơi trò mập mờ gì đó, đó là hành vi của một tên cặn bã vô liêm sỉ, cho dù có lấy danh nghĩa kiếm điểm tích lũy của hệ thống tình yêu cũng không được. Nọ Xạ không phải là một tên trai thẳng không hiểu phong tình, anh chỉ là kế thừa quan niệm của kiếp trước, có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn phần lớn mọi người ở thế giới này, và có thể làm theo lương tâm của mình mà thôi. Anh không nhìn xuống dưới nữa, quay người gõ cửa phòng ngủ. Một lát sau, cửa bị người từ bên trong kéo ra, Sờ vẻ mặt không vui xuất hiện trước mắt. Ồ, tên cuồng luyện tập thêm của chúng ta, cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Sờ cao đến hơn 3 mét, anh ta nhìn Nọ Xạ từ trên cao xuống, không hề che giấu sự khó chịu khi bị đánh thức, cười lạnh nói, trước đây cùng lắm cũng chỉ hơn 8 giờ, hôm nay thì đã gần 10 giờ rồi, gõ cửa muộn thêm chút nữa thì tôi còn tưởng trời đã sáng rồi, phải ra thao trường tập hợp rồi chứ. Còn cả tên nhóc nhà ngươi nữa. Slur đột ngột ngẩng đầu, lại chú ý đến Rồ Xi Nẹn Tở đang ngáy ngủ, nhìn hộp sữa vẫn chưa mở trong tay cậu, lập tức nổi giận, ngươi nửa đêm ra ngoài mua sữa thì không biết tự mang theo chìa khóa sao? Tôi. Rồ Xi Nẹn Tở bị anh ta dọa cho giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, yếu ớt nói, tôi không được tỉnh táo lắm, chỉ nghĩ đến việc ra ngoài mua sữa uống, quên mất. Ánh mắt của Slur lập tức như muốn ăn thịt người, đảo qua lại trên mặt Nọ Xạ và Rồ Xi Nẹn Tở. Tôi đảm bảo, lần sau nhất định sẽ về sớm. Nọ Xạ vô cùng thành khẩn xin lỗi, vẻ mặt anh nghiêm túc, tay phải đặt lên ngực, chỉ thiếu điều thể với trời đất nữa thôi. Tôi cũng vậy, lần sau nhất định sẽ nhớ mang theo chìa khóa. Rồ Xi Nẹn Tở cũng bắt chước theo. Slur im lặng nhìn chằm chằm hai người, tuy vừa mới tỉnh ngủ đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm, nhưng anh ta mơ hồ nhớ rằng những lời này mình dường như đã nghe rất nhiều lần trong năm qua rồi. Vài giây sau, hai người vẫn được thả vào trong, ngoan ngoãn giúp Slur đóng cửa lại. Chỉ là trên đầu mỗi người đều có thêm vài cục u, dưới ánh đèn còn bốc khói xanh xèo xèo. Mà đúng lúc này, Slur nhân lúc Rồ Xi Nẹn Tở không phòng bị, đột ngột giật lấy hộp sữa đang uống dở, rồi trực tiếp ngửa cổ uống cạn. Liếc nhìn thiếu niên tóc vàng đang ngơ ngác, anh ta cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vui vẻ lên giường, rên rỉ một tiếng rồi tắt đèn đi ngủ. Anh Nọ Xạ. Rồ Xi Nẹn Tở hoàn hồn, đáng thương nhìn về phía Nọ Xạ. Đó là sợ ngươi nửa đêm bị buồn tiểu làm tỉnh giấc thôi, Slur cũng là vì tốt cho ngươi, ngủ đi ngủ đi. Nọ Xạ trả lời qua loa, không hề ngẩng đầu lên. Anh đang ở dưới bàn học của mình, dưới ánh đèn bàn, lật xem thư nhà mà gặp mang đến ban ngày, căn bản không rảnh làm chim đầu đàn chính nghĩa. Là một thành viên của doanh trại tinh nhuệ tổng bộ, môi trường sống vẫn khá tốt, không thể so sánh với binh lính bình thường, không những phần lớn ký túc xá chỉ có 2-3 người, không gian rộng rãi, mà còn có một loạt đồ đạc như bàn học, tủ quần áo, tủ lạnh. Mà trên bàn học của Nọ Xạ, chất đống không ít sách, ngoài những tài liệu giảng dạy về tu hành như tổng hợp yếu điểm cơ bản lục thức yếu lĩnh nhập môn kiếm thuật ra, còn có những bộ sách lớn bao gồm các loại như lý luận quân sự, kiến thức về tàu thuyền, điển lệ chiến dịch, vân vân. Dù sao mục đích thành lập doanh trại tinh nhuệ là để bồi dưỡng nhân tài cấp cao cho hải quân, những môn học văn hóa này tuy chiếm không nhiều thời gian trong huấn luyện hàng ngày, nhưng lại không thể thiếu. Quả nhiên vẫn là lại nhảy như vậy. Sau khi xem xong thư nhà, Nọ Xạ gãi đầu, cất tờ giấy trắng cùng với tờ giấy màu hồng phấn của bờ kéo mẹ vào phong bì, cẩn thận cất trong ngăn kéo bàn học, rồi cắn bút, bắt đầu khổ sở suy nghĩ về việc hồi âm. Thư nhà của cha mẹ không có gì bất ngờ, vẫn như trước đây, lại nhại dặn dò anh ở tổng bộ phải cố gắng nỗ lực, đừng phụ lòng nâng đỡ của trung tướng gạt, đừng xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, chú ý kết giao các mối quan hệ, vân vân. Anh có thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ, thậm chí cảm thấy ở thế giới này vẫn có thể giống như kiếp trước, có người nhà ở xa nhớ nhung quan tâm, dù có lại nhại dài dòng đến mấy, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng trước đây Nọ Xạ tu hành không thuận lợi, khi hồi âm luôn cảm thấy có chút xấu hổ, thường xuyên tránh không nói đến, nhưng từ hôm nay trở đi, rõ ràng mọi chuyện đã khác rồi. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, anh cuối cùng cũng đặt bút xuống, bắt đầu viết thư hồi âm, phía trước thì không sao, nghiêm túc trả lời sự quan tâm của cha mẹ, nhưng đến phía sau, ý chí của chàng trai trẻ vừa nổi lên, liền rất dễ dàng chém gió không có giới hạn. Trong thư, anh không những tự tin đảm bảo rằng năm sau khi tốt nghiệp từ doanh trại tinh nhuệ, thì mình ít nhất cũng là một thiếu tá tổng bộ, quan cao hơn cha mình, một thượng úy chi bộ bột cấp, mà tương lai sẽ trở thành đại tướng hải quân, ở Mạ Dị Nệ Phỏ có được biệt thự lớn do tổng bộ phân cho, đến lúc đó vừa hay cha anh về hưu, sẽ đường hoàng đón cả gia đình đến ở, khiến tất cả mọi người ở quê nhà phải ngưỡng mộ. Khi viết xong thư thì đã là 11 giờ đêm, dù xì nẹn tờ không có sữa cuối cùng cũng đã ngủ rồi, tiếng ấy của cậu và Sở vang lên liên tục bên hai Nọ Xạ. Nọ Xạ dán kín thư, định ngày mai sẽ gửi đến Eat Blue thông qua kênh riêng của hải quân. Anh điều chỉnh độ sáng của đèn bàn xuống thấp, rồi lưng đứng dậy khỏi bàn học, đang chuẩn bị đi tắm rồi lên giường ngủ, thì vô tình mở bảng điều khiển hệ thống ra nhìn một cái. Kết quả khi nhìn thấy dòng chữ trong khung thông tin, lập tức mở người, đứng im tại chỗ. Chương 8. Thập nhân trạm xì ạ cờ dọn gạt đã hoàn thành bước đầu công lược, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập, người chơi nhận được phần thưởng tích lũy cấp 1, 1000 điểm mối quan hệ yêu đương vẫn chưa được thiết lập, xin người chơi cố gắng hơn nữa, nhanh chóng hoàn thành công lược cuối cùng, nhận được phần thưởng cấp 2 nhiệm vụ nhánh mới thập nhân trạm đã được kích hoạt, xin hãy xem trong cột nhiệm vụ ở góc dưới bên phải. Nọ Xạ ơ một tiếng, gãi đầu, có chút không hiểu ra sao. Anh rõ ràng đã từ chối sự theo đuổi của xì ạ, hơn nữa thái độ kiên quyết, không hề để lại đường lui, tại sao vẫn bị hệ thống phán định là đã thiết lập mối quan hệ mập mờ? Thích đơn phương cũng tính sao? Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở thao trường 2 tiếng trước, từ việc tỏ tình dưới ánh đèn đường bị từ chối, đến việc đánh cược so tài, rồi đến việc xì ạ nhìn bóng lưng anh rời đi mà lặng lẽ rơi lệ. Nọ Xạ cảm thấy những cảnh tượng này nhìn bên ngoài, có lẽ mang chút yếu tố mơ màng mập mờ, nhưng còn cách xa cái thiết lập mối quan hệ trong lòng anh. Chỉ có thể nói, cái gọi là công lược bước đầu mà hệ thống phán định, dường như có ngưỡng cửa thấp hơn so với dự đoán của anh rất nhiều. Có lẽ là một tin tốt. Nọ Xạ liếc nhìn 1000 điểm tích lũy đã đến tài khoản, chỉ bằng 1/4 của bờ eo mẹ, xem ra quả nhiên giống như trong quy tắc trò chơi đã nói. Đối tượng công lược có độ khó khác nhau, thì phần thưởng tích lũy nhận được cũng có sự chênh lệch tỷ lệ thuận. Si ạ là tinh anh của tổng bộ, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn phần lớn mọi người ở thế giới này. Một cô gái ưu tú như vậy mà thiết lập mối quan hệ mập mờ cũng chỉ có 1000 điểm tích lũy. Những cô gái bình thường dễ bị Nọ Xạ công lược hơn, thì phần thưởng có thể cung cấp thấp đến mức nào cũng có thể đoán được. Điều này khiến Nọ Xạ càng thêm kiên định niềm tin của mình, tuyệt đối không thể lấy danh nghĩa kiếm điểm tích lũy mà giải lưới rộng, bắt nhiều cá, lượn lờ giữa các bụi hoa. Nhưng cái nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện này là cái quỷ gì vậy? Nhìn cái tên nhiệm vụ chém 10 người, trong lòng Nọ Xạ có một dự cảm chẳng lành, mang theo chút hy vọng cuối cùng, anh vẫn mở cột nhiệm vụ ở góc dưới bên phải, nhanh chóng liếc nhìn. Tên nhiệm vụ nhánh, chém 10 người chúc mừng người chơi đã hoàn thành 2 lần công lược bước đầu, mà lại còn trong một ngày. Vê đút hò vê đút, thành tựu thật đáng nể, xem ra chuyện tình yêu đối với bạn mà nói, không hề khó khăn như vậy, có lẽ đã đến lúc đối mặt với thử thách lớn hơn rồi. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày, công lược bước đầu 10 binh lính hải quân, thiết lập mối quan hệ mập mờ phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm tích lũy, hộp quà cấp S1. Đồ thân kinh. Nọ Xạ liếc mắt, lười để ý đến, trực tiếp tắt bảng điều khiển hệ thống, ngáp một cái rồi đi tắm rửa. Trong vòng 10 ngày công lược 10 người, còn phải là đồng nghiệp. Hay là đi ngủ sớm thì hơn, trong mơ cái gì cũng có. Nọ Xạ hiểu rõ, nhan sắc của mình ở doanh trại tinh nhuệ thuộc hàng độc nhất, đúng là rất dễ khiến những cô gái cùng tuổi này sinh hảo cảm. Nhưng hảo cảm này chỉ dừng lại ở mức biết yêu mến, không phải ai cũng giống như Xì ạ, vừa gặp đã yêu anh, còn có giúp khí chủ động đến tỏ tình với anh. Muốn trông chờ vào việc giống như đêm nay, tự nhiên có điểm tích lũy từ trên trời rơi xuống, là điều không thể. Còn về việc chủ động tấn công, chưa nói đến việc trong lòng anh có vượt qua được cái rào cản này không, một xì ạ thôi đã đủ khiến anh đau đầu rồi, mà còn muốn trêu chọc thêm 10 người đồng nghiệp bên cạnh nữa. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, chỉ nghĩ đến kết cục có thể bị chém chết, Nọ Xạ đã có chút tê ra đầu rồi. Dù sao thì ngày tháng còn dài, anh cũng luôn rất kiên nhẫn, cùng lắm thì đợi lần sau làm mới nhiệm vụ thích hợp, rồi tìm cách hoàn thành, kiếm điểm tích lũy thôi. Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau lúc 5 giờ rưỡi, chiếc đồng hồ báo thức hình tròn trên đầu giường đã hiểu rõ thời điểm, chuẩn bị nhảy lên phát ra tiếng rung vui vẻ. Nhưng đã có một bàn tay từ trong chăn thò ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trước khi đồng hồ báo thức kịp nhảy lên, đã lật tay tắt nó đi, rồi lật người xuống giường. Nhìn quanh bốn phía, thấy Sở và Dỗ Xi Nén Tở vẫn còn đang ngủ say, Nọ Xạ thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng đến phòng rửa mặt, lấy đồ dùng cá nhân của mình ra, đến trước gương. Thời gian tập hợp mà doanh trại tinh nhuệ quy định là 7 giờ, phần lớn mọi người đều sau 6 giờ rưỡi mới thức dậy, mà anh đã sớm quen với việc thức dậy trước một tiếng để luyện tập thêm, lâu dần đã hình thành một đồng hồ sinh học chính xác đến đáng sợ. Đồng hồ báo thức đối với Nọ Xạ mà nói, ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là để rèn luyện tốc độ tay và để anh có thể nhanh chóng tỉnh táo lại sau khi mở mắt. Chào buổi sáng, chính mình. Người xuất hiện trong gương tươi tắn tuấn tú, tinh thần phấn chấn, nọ xạ cười toe toét, lộ ra 8 chiếc răng trắng bóng, rồi thuận tay bắt đầu nặn kem đánh răng lên bàn trải. Sau một giấc ngủ, anh từ trong ra ngoài đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác mệt mỏi vẻ vải do một ngày huấn luyện vất vả mang lại đã tan biến không còn dấu vết. Đây là thể chất đặc biệt mà anh đã có từ nhỏ, dù là sức bền hay khả năng hồi phục đều vượt xa người thường, cho dù có mệt đến mấy thì cũng không có gì mà không thể giải quyết bằng một bữa ăn no hoặc là ngủ một giấc ngon lành. Nếu không được thì ăn no rồi ngủ tiếp. Nọ xạ hành động rất nhanh, đợi đến khi rửa mặt xong ra ngoài thì cũng chỉ mới chưa đầy 15 phút. Mỗi ngày trong năm qua anh đều như vậy, sau khi luyện tập thêm một tiếng thì vẫn có đủ thời gian để ăn sáng trước khi tập hợp. Bình minh vừa ló dạng, có lẽ là vì gần cảng biển nên mạ gì nệ phọ vào thời điểm này đâu đâu cũng tràn ngập sương mù dày đặc không tan. Trên thao trường chỉ có lác đác 2-3 bóng người, đều là những người quen thuộc của doanh trại tinh nhuệ. Nọ xạ vừa cởi áo khoác vừa chào hỏi, đợi khi vắt áo khoác lên tường xong thì bắt đầu chạy vòng khởi động. Sau khi khởi động xong, anh tìm một góc vắng vẻ yên tĩnh, chuẩn bị bắt đầu từ tố chấn cơ bản đơn giản nhất để tiến hành luyện tập kiếm thuật của ngày hôm nay. Buổi sáng luyện kiếm, buổi tối luyện thể thuật, đây là thói quen mà nọ xạ đã dần hình thành trong một năm qua, đồng thời cũng là phương án phân bổ thời gian mà anh cho là hợp lý nhất. Xoẹt, đây đáng lẽ là âm thanh khi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, nhưng ở trong doanh trại huấn luyện, để giảm thiểu tối đa sự hao mòn và thương tích không cần thiết khi huấn luyện, nọ xạ và những người khác theo lời khuyên của Dẹp Phạ đều sử dụng kiếm tre. Kiếm tre không có vỏ, tự nhiên cũng sẽ không phát ra tiếng rút kiếm, nên tiếng xoẹt này thực ra là do nọ xạ tự tạo ra khi cầm hai thanh kiếm tre của mình. Sinh vật tên là đàn ông chính là như vậy, bất kể bao nhiêu tuổi, khi ở một mình xung quanh không có ai thì luôn dễ dàng lén lút làm ra những động tác ngớ ngẩn mang hơi hướng trung nhị. Đương nhiên nọ xạ sẽ không dễ dàng thừa nhận điều này, anh kiên định cho rằng đây là để tạo cảm giác nghi thức trước khi luyện kiếm. Mỗi ngày trong quá khứ đều như vậy, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, anh cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả. Đáng tiếc hôm nay dường như có chút tính toán sai lầm rồi. Dỗ cô bắt trước không thể đấy cậu em, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu. Nọ xạ giật mình quay người nhìn lại, phát hiện trên đỉnh tường cách đó vài mét, một người đàn ông cao lớn đang nằm ở đó, trong sương mù không nhìn rõ dáng vẻ và biểu cảm, nhưng mơ hồ có thể thấy hắn đang gác một chân lên, lười biếng ngáp dài. Chương 9. Lời tự thú của một kẻ ngốc, ngươi là ai vậy? Nọ xạ đã lâu không có cảm giác xấu hổ, xoay một tiếng, dùng kiếm tre hung hăng chỉ vào đỉnh tường, sáng sớm đã ngồi xổm ở trên đó, đột nhiên mở miệng nói chuyện, rất đáng sợ đấy được không? A, xin lỗi. Tên tiệc gai mái tóc bù xù, không cẩn thận ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy không nghĩ nhiều, là tôi thất lễ rồi. Thái độ cũng coi như thành khẩn, thôi, tạm tha cho ngươi một lần. Nọ xạ cất kiếm che đi, nghi ngờ nhìn chằm chằm tên này, vừa tỉnh. Chẳng lẽ ngươi đã ngủ trên đỉnh tường này cả đêm? Ừm, cũng không tính là cả đêm. Người đàn ông lại ngáp một cái, lẩm bẩm, hơn 3 giờ sáng tôi mới về tổng bộ, buồn ngủ quá nên lười tìm đường về nhà, dứt khoát tìm đại một chỗ nghỉ ngơi. Thật là một người kỳ lạ. Bây giờ trời sáng rồi, làm ơn mau về nhà đi. Nọ xạ cạn lời một hồi, chỉ về phía lối ra của thao trường, tôi không thích có người lạ nhìn khi đang luyện kiếm. Có thể hiểu được. Tên kia vừa lộn người nhảy xuống tường, vừa duỗi lưng hỏi, vậy tôi đi đây, à đúng rồi, tiện thể hỏi một chút, vào giờ này thì thầy Dẹp Phạ thường ở đâu? Chắc là vừa mới dậy không lâu, có lẽ ở nhà ăn. Ê, ngươi cũng là học trò của thầy Dẹp Phạ. Nọ xạ nhìn tên này từ trong sương mù đi ra, lời nói ban đầu đột nhiên bị ngắt quãng, vẻ mặt hơi ngẩn người, ông cờ sản. Người đàn ông lộ ra thân hình từ trong sương mù, mặc áo khoác đen, đội khăn trùm đầu màu tím có thêu hình thiên bình hải quân, dưới mái tóc xoăn đen bù xù, gương mặt kia nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc. Chính là A Ảo Kỳ Di, người sau này sẽ trở thành một trong 3 đại tướng hải quân. Đương nhiên, bây giờ anh vẫn chưa có danh hiệu A Ảo Kỳ Di độc nhất của đại tướng, cờ sản 28 tuổi hiện tại vẫn còn rất trẻ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ trung tướng của tổng bộ. A dạ, vậy mà lại bị nhận ra rồi sao? A Ảo Kỳ Di có chút kinh ngạc nhìn nọ xạ, không nhịn được mà gãi đầu, ngay cả hậu bối tân binh của doanh trại tân binh còn có thể nhận ra ngay, xem ra mấy năm nay mình cũng không hưởng công, vẫn đánh ra được chút danh tiếng. Vẻ mặt của anh vẫn hòa nhã, nhưng vì đã biết thân phận của đối phương, thì thái độ của nọ xạ nếu vẫn như vừa nãy thì sẽ có vẻ rất thất lễ. Ngài khiêm tốn quá rồi, thưa ông cờ sản. Nọ xạ đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội với A Ảo Kỳ Di, rồi mới cười nói, thời Dẹp Phạ coi ngài là niềm tự hào đấy, đã mấy lần lấy ngài làm ví dụ để giáo dục và khích lệ chúng tôi rồi. Tự hào sao? A Ảo Kỳ Di lẩm bẩm lặp lại hai chữ này, không hiểu vì sao những hình ảnh vốn đã dần bị anh chôn vùi trong ký ức sau mấy tháng lại một lần nữa giống như đèn kéo quân lần lượt hiện ra trước mắt. Con thuyền tị nạn bị pháo kích nổ tung, gương mặt lạnh lùng của Sakazuki, tiếng khóc than của dân thường, ánh mắt tuyệt vọng của cô gái tóc đen, còn có tiếng cười đi hi 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 của người bạn đã mất, dường như vẫn còn vang vọng trong đầu. Không thể nói là ví dụ được. Cảm xúc của anh đột nhiên trở nên xa xút, nhất thời mất hết hứng thú nói chuyện, quay đầu nhìn nọ xạ đang vẻ mặt không hiểu gì, thở dài một hơi, vây tay nói, cảm ơn đã chỉ đường, lần sau gặp lại nói chuyện tiếp. Sau khi bỏ lại câu nói này, A Kỳ Dị liền tự mình rời khỏi thao trường, bóng lưng hòa vào sương mù, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của nọ xạ. Nhìn theo hướng đi, rõ ràng là đi thẳng đến nhà ăn để tìm Dẹp Phạ. Tên này, sao vậy? Nhìn bóng lưng A Kỳ Dị đang đi xa, nọ xạ có chút mờ mịt, đây không giống như tính cách của đối phương, vốn dĩ khó khăn lắm mới gặp được một tiền bối đồng môn xuất sắc như vậy, anh còn có chút vui mừng, định nói chuyện phiếm thêm vài câu nữa. Không nghĩ ra, anh cũng lười nghĩ nhiều, lắc đầu, cầm kiếm che lên, tập trung sự chú ý vào việc luyện tập kiếm thuật. Trước tiên là theo lệ thường, với tần suất 2 giây một lần, tiến hành luyện tập tố chấn tiêu chuẩn, liên tục không ngừng trong nửa tiếng. sau đó nghỉ ngơi một lát, cử động cổ tay có chút đau nhức, rồi lại cầm thanh kiếm che khắc lên, dùng cả hai kiếm ôn lại kiếm kỹ song đao lưu. Song đao lưu, đây là kỹ năng mà Nọ Xạ có được trước khi nhận được hệ thống, một kỹ năng hiếm hoi đạt đến sơ cấp. Từ nhỏ tu hành đến nay, anh đã luyện kiếm hơn 10 năm, đối với kiếm kỹ cơ bản của song đao lưu đã sớm nắm vững đến mức thuần thục. Thậm chí chỉ xét về công phu cơ bản của kiếm thuật, thì anh ở trong cả doanh trại tinh nhuệ đều đứng đầu, không hề thua kém bất kỳ kiếm sĩ cùng tuổi nào. Sở dĩ chọn song đao lưu, có lẽ là do cha anh, Thượng úy Dỗ Mạn Nổ cũng là một kiếm sĩ song đao lưu xuất sắc. Nhưng nói thật, Nọ Xạ cảm thấy mình vẫn bị ảnh hưởng bởi những bộ truyện tranh mà anh đã từng xem ở kiếp trước, luôn có một loại quan niệm ăn sâu vào trong đầu rằng song đao lưu khi ngầu lên thì chính là ngầu đến mức không thể ngầu hơn, có thể làm tăng giá trị thời thượng lên mức tối đa. Si nộ mọ gì à học si, kỳ ô giả cụ xuân si, mị giả mổ tổ mị xạ si, thậm chí bao gồm cả binh trưởng và ông nội kỳ gì tổ, đều có thể coi là những ví dụ sống sờ sờ. Hô! Sau khi lặp lại kiếm kỹ vài lần, việc tiêu hao thể lực cũng không hề nhỏ, Nọ Xạ thở dốc, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái không màng thế sự vừa nãy. Nhìn thanh kiếm tre đã loang lổ biến dạng trong tay, anh gãi đầu, trong lòng ước tính theo tốc độ hao mòn này của mình, thì không bao lâu nữa lại phải thay kiếm mới. Nói đi cũng phải nói lại, vào doanh trại tân binh tổng bộ chưa đến một năm, chỉ tính riêng việc luyện tập hàng ngày, thì số kiếm tre bị hủy trong tay anh đã có 2-3 chục thanh rồi. Không biết trong cửa hàng hệ thống có thể làm mới ra danh kiếm danh đao không. Nọ Xạ vừa thu dọn áo khoác, vừa đi về phía nhà ăn, trong lòng âm thầm suy đoán, nếu có thể làm mới ra, thì một thanh kiếm tốt cấp lương khoái đao cần bao nhiêu điểm tích lũy để đổi? 5 vạn, 10 vạn. Thân là một kiếm sĩ song đao lưu, nếu có thể đồng thời dùng 2 thanh lương khoái đao, thì Nọ Xạ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn về những bảo bối cấp cao hơn như đại khoái đao, vô thượng đại khoái đao, thì loại này có thể gặp nhưng không thể cầu, còn quá xa vời đối với anh. Ngay khi Nọ Xạ kết thúc buổi luyện tập kiếm thuật buổi sáng, đang đi về phía nhà ăn. Ở góc đông bắc của doanh trại tinh nhuệ, trong một văn phòng rộng rãi, tổng giáo quan Rẻ Phả phụ trách toàn bộ doanh trại tân binh tổng bộ, cũng đã gặp được người học trò đắc ý của mình, người đã đến thăm ông một chuyến. Rượu sở gì của Vương quốc Cột Phật ở Nọt Bờ Lu. Rẻ Phả nhận lấy 2 chai rượu vang từ tay A ảo kỳ gì, nhìn kỹ ký hiệu sở được khắc trên đó, lập tức mắt sáng lên, cười toe toét, ta thích. Món quà này ta nhận, quả nhiên là cỡ sản nhóc con ngươi hiểu rõ tâm ý của ta nhất. Thầy thích là tốt rồi. Khi gặp lại ân sư đã lâu không gặp, tâm trạng sa sút của ảo kỳ gì cũng đã dịu đi phần nào, anh cố gắng nở một nụ cười, nhỏ giọng nói, đây là đầu năm con tịch thu được từ một băng hải tặc, tổng cộng có nửa thùng đấy, đều là những thứ tốt được cất giữ hơn 20 năm, lần sau có cơ hội, nhất định sẽ mang hết đến cho thầy nếm thử cho đã. Nhất ngôn vi định. Rẻ Phả cười ha hả, nhưng đợi khi ông cất 2 chai rượu sợ gì đi, rồi ngồi lại bàn làm việc, thì vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Ngươi cũng đã nửa năm không về tổng bộ rồi nhỉ? Trước đó rõ ràng Sẻn Gỗ Cụ đã có lệnh điều động ngươi về, mà ngươi cũng phái thác là có việc đi lang thang một vòng lớn ở Thứ Hải. Nhìn ảo kỳ gì đối diện, Rẻ Phả đột nhiên thở dài một hơi, là vẫn chưa bước ra khỏi chuyện đó sao? Chương 10. Kỳ kiểm tra thay đổi đột ngột. Ảo kỳ gì khẽ cúi đầu, im lặng không nói gì. 4 tháng trước, thảm kịch diệt vong xảy ra ở Hà Dạ, anh là người chứng kiến, cũng là người tham gia. Thứ chính nghĩa rực cháy vốn dĩ như ngọn lửa hừng hực trong lòng, sau hành động lần này đã dần tắt ngấm ảm đạm, thậm chí khí chất của cả người anh cũng bắt đầu từ hăng hái chiến đấu, dần dần chuyển sang lười biếng. Sự thay đổi của học trò, Rẻ Phả tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng ông cũng không tiện trực tiếp khuyên đủ, đối với nội tình của cuộc đồ ma lệnh lần này, ông nên giải thích thế nào? Lại nên đứng ở lập trường nào để giải thích? Rất nhiều thứ ông cũng không quen mắt giống như ả ảo kỳ gì, nhưng mà gì Rẻ Phả sẽ lại đang đè nặng trên đầu, Rẻ Phả đã sớm hiểu rõ, có những thứ đừng nói là một trung tướng tổng bộ nhỏ bé, cho dù là ông, người từng là đại tướng hải quân trẻ tuổi nhất, cũng không có sức để thay đổi. Rẻ Phả thở dài một hơi, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, có những chuyện ta cũng không thể dạy ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giống như hồi còn ở doanh trại tân binh, bất kể người khác thế nào, cấp trên thế nào, đều có thể giữ vững chính nghĩa trong lòng mình. Gần đây nhiệm vụ của tổng bộ không nhiều, có lẽ ngươi cũng tạm thời không có hứng thú tham gia vào những trận chiến lớn gì chứ. Ông nhìn A ảo kỳ gì, nếu mày suy nghĩ, đột nhiên nói, hay là thế này đi, đám tân binh mà ta đang dẫn dắt cũng sắp phải sắp xếp một kỳ kiểm tra thực chiến rồi. Vốn dĩ ta định đích thân dẫn bọn chúng ra ngoài, nhưng vì ngươi đã về rồi, thì lần này giao cho ngươi phụ trách, ta cũng vừa hay có thể nghỉ phép một thời gian, nghỉ ngơi một chút, thế nào? Giao cho con. A ảo kỳ gì lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngớ ngác. Ha, đúng vậy. Rẻ Phả vỗ vai anh, cười nói, đừng nghĩ nhiều, cứ coi như là cho mình nghỉ phép thư giãn đầu óc. Tuy mấy tháng nay ngươi đã có nhiều kỳ nghỉ đến mức khiến một người nào đó ghen tị không thôi rồi. A ảo kỳ gì do dự một lát, cuối cùng trong ánh mắt mong chờ của Rẻ Phả vẫn hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Trong phòng đều là những người thông minh, anh có thể đoán được phần nào tấm lòng của Rẻ Phả. Chẳng qua là muốn để anh trong lúc thư giãn, thì cùng những hậu bối trẻ tuổi này ở chung một thời gian, có lẽ có thể từ những đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết với tương lai này, tìm lại được sơ tâm bảo vệ chính nghĩa năm xưa, để bản thân bước ra khỏi giai đoạn bế tắc và đau khổ này. Chỉ là, ảo kỳ gì có chút mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cờ trắng của pháo đài tổng bộ Mạ Di Nệ Phỏ vẫn đang tung bay trong gió. Phương pháp này, đối với anh bây giờ mà nói, thật sự có tác dụng sao? Trong một sân tập rộng rãi, hơn 200 tân binh cùng khóa của doanh trại tinh nhuệ tổng bộ đang tập trung ở đây, chia nhóm tiến hành huấn luyện đối kháng thể thuật. Lúc này đã là 9 giờ, buổi huấn luyện hàng ngày buổi sáng đã tiến hành được một lúc, Rẻ Phả thân là tổng giáo quan vẫn chưa xuất hiện, nhưng lại phái người mang đến một tin tức bất ngờ. Kỳ kiểm tra ngày mai bị hủy rồi. Nọ Xạ đang cùng Sler một nhóm, dùng lục thức để so tài, sau khi nghe thấy tin tức thì không khỏi ngẩn người, tình hình gì vậy, thời Dẹ Phạ mấy ngày nay có việc xin nghỉ sao? Nói chính xác hơn, không phải là hủy, mà là hoãn lại. Sler đối diện ngậm điếu thuốc, vừa thuần thục dùng thi để tránh thanh kiếm che mà Nọ Xạ chém tới, vừa trầm giọng nói, lúc ăn sáng, tôi nghe nói thời Dẹ Phạ đang thương lượng với đại tướng Sengoku, dường như muốn tổ chức một kỳ kiểm tra thực chiến, để cho chúng ta những tân binh này mở mang tầm mắt, có lẽ mấy ngày nay đều đang chuẩn bị cho chuyện này. Ra vậy, Nọ Xạ bừng tỉnh, đám tân binh của bọn anh vào doanh trại cũng đã gần một năm rồi, mỗi tháng đều chỉ kiểm tra ở tổng bộ có chút nhàm chán, anh cảm thấy đúng là có chút nhàm chán, cũng đã đến lúc tổ chức một kỳ thực chiến rồi. Có tin tức hành lang nào chi tiết hơn không? Anh lại hỏi, ví dụ như mục tiêu là băng hải tặc nào? Tân thế giới hay nửa đầu gờ răng lại nạ? Không rõ, nhưng tân thế giới thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Sler không vui nói, dù sao nói là thực chiến, thì cũng chỉ là kiểm tra thôi, với thực lực tổng thể của đám người chúng ta, mà đi làm nhiệm vụ ở tân thế giới, cho dù có giáo quan bảo vệ, thì cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong lớn, đến lúc đó thời Dẹ Phạ cũng không thể ăn nói với tổng bộ được. Phần lớn là băng hải tặc ở nửa đầu gờ răng lái nạ thôi, hơn nữa còn là loại vừa mới vào gờ răng lái nạ không lâu. Sler hít sâu một hơi thuốc, đưa ra quan điểm của mình, nhưng tứ hải cũng có khả năng, dù sao ở những nơi này vẫn có không ít mục tiêu thích hợp. À, đương nhiên, quê nhà Eat Blue của ngươi thì không tính. Trong tứ hải, hải tặc ở Eat Blue là kém cỏi nhất, đây là một nhận thức chung của cả thế giới. Những vùng biển khác đều không thiếu những tên hải tặc lớn có treo thưởng 5-60 triệu đang hoành hành gây họa. Chỉ có Eat Blue, nghe nói hiện tại tên có tiền thưởng cao nhất cũng chỉ hơn 10 triệu bờ lì một chút. Sự thật đôi khi rất tổn thương người khác đấy, Sler. Nọ Xạ vẻ mặt đau thương, giọng điệu nặng nề, tính tình của ngươi vẫn cần phải sửa đổi. Hơn nữa, Eat Blue không có hải tặc có tiền thưởng cao, đứng ở lập trường của hải quân chúng ta, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Sler cười hì hì, lười đáp lời, mà chuyển sang hỏi một cách tùy tiện, nói đi cũng phải nói lại, ngươi dường như từ sáng sớm đã rất mong chờ kỳ kiểm tra lần này rồi nhỉ? Vừa nghe nói bị hủy thì có chút thất vọng, sao vậy? Lần này có tự tin tiến lên được vài hạng rồi à? Có sao? Nọ Xạ cười gượng một tiếng, trong lòng thì lại dấy lên nghi ngờ, sao ngay cả tên này cũng nhìn ra được, chẳng lẽ mình thật sự đã thể hiện ra rõ ràng như vậy sao? Sler đoán đúng thật, từ khi anh có được hệ thống ngày hôm qua, thì đúng là đã mong chờ kỳ kiểm tra lần này hơn. Dựa vào kỹ năng chỉ hội trung cấp mới lĩnh ngộ, và hai điểm sức bền đã tăng thêm, thì việc một bước lên trời giành được hạng nhất có lẽ không làm được, nhưng vào được top 20 thì chắc chắn không có vấn đề gì. Vị trí lao 50.000 năm, anh đã sớm ngồi đến phát ngắn rồi, cũng nên nhích lên phía trước một chút rồi. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự thay đổi, rõ ràng anh đã nghĩ xong trong kỳ kiểm tra, làm thế nào để trước tiên kìm nén rồi sau đó bùng nổ, diễn một màn kịch hoàn hảo giả heo ăn thịt hổ, để thu hoạch ánh mắt kinh ngạc của những binh lính cùng khóa. Kết quả đợi đến hôm nay thì lại cho anh một màn như vậy. Thật là hố cha mà. Còn đang phân tâm. Đúng lúc Nọ Xạ đang lơ đãng thì một tiếng quát khẽ đột nhiên truyền đến từ sau thai, thì ra Sler vốn dĩ một giây trước còn ở phía trước, không biết từ khi nào đã vòng ra phía sau bên phải, một chiêu chỉ thường, nhắm thẳng vào vị trí vai của anh. Đòn này tự nhiên là đã thu được lại. Cho dù có chúng thì cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, nhưng tốc độ lại không hề giảm, trong nháy mắt đã áp sát vào da của Nọ Xạ. Thành công rồi. Ánh mắt của Sler bình tĩnh không gợn sóng, theo anh thấy, Nọ Xạ đã lộ ra sơ hở, không kịp phản ứng, giây tiếp theo sẽ phải ôm cánh tay đau đớn nhảy loạn tại chỗ. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc chỉ thương sắp trúng đích, cơ thể của Nọ Xạ đang quay lưng về phía anh, đột ngột nghiêng về bên trái, với một góc độ vô cùng kỳ dị, dường như hòa vào dòng khí xung quanh, vậy mà đã tránh được đòn đánh này một cách cực hạn đến không thể cực hạn hơn. Sler lập tức hít một ngụm khí lạnh. Nhãn lực của anh rất tốt, từ cảm giác khí lưu tinh tế chuyển đến từ đầu ngón tay, tự nhiên có thể phân biệt được phản ứng của Nọ Xạ tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là biểu hiện của việc tu luyện thể thuật chỉ hội đến nơi đến chốn. Không xong rồi, không xong rồi. Đợi Nọ Xạ quay người lại, phát hiện Sler đang nhìn mình như nhìn quái vật, đánh giá anh từ trên xuống dưới, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, có phải là Dụ Xin Nện tờ giả chăng không, khi nào mà đã luyện chỉ hội đến mức này rồi? Vẫn là câu nói đó, Sler, sự thật đôi khi rất tổn thương người khác đấy. Chương 11. Nâng cao thuộc tính Sler nói đương nhiên là đùa thôi. Là bạn cùng phòng thân thiết, anh ta biết rõ Nọ Xạ đã nỗ lực đến mức nào, đối với việc người trước đạt được đột phá như thế nào cũng không có gì bất ngờ, anh ta là một người đàn ông tin tưởng mồ hôi sẽ không đổ vô ích. Điều duy nhất có chút tò mò là Nọ Xạ rốt cuộc đã tu luyện chỉ hội đến mức nào. Mang theo ý nghĩ này, Sler lại thử với Nọ Xạ thêm vài cách tấn công và phòng thủ, cuối cùng đưa ra kết luận, tên này quả thực không phải là con người, đã lặng lẽ tu hành chỉ hội đến mức không phải là tân binh có thể đạt tới, ngay cả anh và Dụ Xỉ Nện Tở cũng không thể sánh bằng. Thế là từ khi vào doanh trại tân binh đến nay, Nọ Xạ lần đầu tiên ngoài phương diện nhan sắc ra, thì ở những phương diện khác cũng đã cảm nhận được mùi vị chua lòm từ người bạn tự cao tự đại này. Vì vậy mà cả ngày hôm đó anh đều cảm thấy thoải mái, coi như là bù đắp cho sự tiếc nuối vì không thể thể hiện bản thân trong kỳ kiểm tra, buổi trưa còn ăn ngon miệng, không cẩn thận đã ăn thêm 5 bát cơm, khiến Dụ Xỉ Nện Tở đối diện kinh ngạc đến ngây người. Các hạng mục huấn luyện buổi chiều, chủ yếu là kiếm thuật. Dẹ Phạ, người cả buổi sáng không hề xuất hiện, cuối cùng cũng đã xuất hiện, đích thân xác nhận kỳ kiểm tra ngày mai bị hủy, và sẽ ra khơi tiến hành kiểm tra thực chiến vào tuần sau, rồi bắt đầu đích thân truyền thụ kiếm thuật cho các học trò. Vị cựu đại tướng hải quân từng tung hoành trên biển cả, có danh hiệu hát quản điều mà ông tự hào nhất, không nghi ngờ gì chính là thể thuật mạnh mẽ đến mức phi nhân của mình. Nhưng thực ra Dẹ Phạ cũng có thành tựu khá cao trong kiếm thuật, có lẽ không bằng những kiếm hào kỳ cựu chuyên nghiệp, nhưng dạy dỗ nọ xạ và những tân binh này thì vẫn là quá đủ. Nọ xạ trong suốt quá trình đều nghe rất chăm chú, khi luyện tập tự do cũng thường xuyên đến hỏi ý kiến Dẹ Phạ. Anh là kiếm sĩ song đao lưu, cần phải kết hợp những gì Dẹ Phạ dạy với kiếm kỹ độc đáo của mình để dung hòa, tiêu hao thể lực và trí lực đều rất lớn, so với những đồng nghiệp khác thì vất vả hơn rất nhiều. Nhưng nọ xạ lại rất vui vẻ. Buổi tối thì tiếp tục luyện tập thêm một mình. Sau khi cộng điểm sức bền, nọ xạ bây giờ có thể kiên trì tu hành đến khoảng 10 giờ đêm, để tránh gõ cửa làm ồn sờ. Lần này nọ xạ rất tự giác mang theo chìa khóa. Hiệu quả của thẻ tăng tốc tu hành thể thuật còn mạnh hơn so với dự đoán. Khi kết thúc tu hành, kéo thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá, nọ xạ gần như có thể cảm nhận trực tiếp được mình so với ngày hôm trước lại mạnh hơn rất nhiều. Anh tính toán kỹ một chút, đợi khi mình dùng hết thẻ tăng tốc 7 ngày này thì gần như vừa kịp kỳ kiểm tra thực chiến mà Dẹ Phạ đã nói, thời gian kết nối liền mạch gần như không có chút lãng phí nào. Điều này khiến nọ xạ có chút bắt đầu mong chờ kỳ kiểm tra thực chiến lần này rồi. Theo tiến độ này, mấy ngày tới tiếp tục ra sức khổ luyện, đợi đến ngày ra khơi, thực lực của mình có lẽ lại có thể nâng cao thêm một bậc lớn nữa rồi. Trước khi đi ngủ, với nguyên tắc cơ hội dò xét miễn phí mỗi ngày, không dùng thì phí của trời, anh nghĩ một chút, rồi lén lút thả một máy dò lên người Sler đang ngủ say. Trước đó dò xét gặp thực lực quá mạnh, một loạt dấu hỏi chấm tiết lộ thông tin có hạn, chỉ là thỏa mãn sự tò mò của nọ xạ mà thôi. Còn Sler, người đứng đầu trong số những tân binh cùng khóa, thì dữ liệu cơ bản của cơ thể có tính tham khảo khá cao, có thể giúp anh nhìn rõ rốt cuộc cần bao lâu, mình mới có thể đuổi kịp, thậm chí là vượt qua anh ta. Nhân vật: Mưa Sler tuổi, 23 tuổi, sức mạnh: 9 nhanh nhẹn, 8 sức bền, 9 trí lực, 7 mỹ lực, 3 kỹ năng: Lục thức hải quân, sơ cấp, kiếm thuật nhất đao lưu, trung cấp, bắn súng, sơ cấp, bá khí quan sát, nhập môn, điểm tích lũy dự kiến khi công lược thành công. Khi nhìn thấy bạc cuối, nọ xạ đã nhanh chóng rời mắt lên trên, miễn cưỡng bảo vệ đôi mắt của mình không bị ô nhiễm. Anh không có hứng thú với việc công lược Sler sẽ có bao nhiêu điểm tích lũy, và quyết định sau này phải hình thành thói quen tốt, khi dò xét người cùng giới, thì theo bản năng sẽ chặn những lời phía sau lại. Sức mạnh và nhanh nhẹn đều cao hơn mình 2 điểm, không hổ là Sler. Lướt qua những dữ liệu cơ bản này, nọ xạ không khỏi có chút ngưỡng mộ, nhưng Sler cũng có vài thuộc tính cơ bản không bằng anh, điều này khiến anh tìm được chút an ủi. Đặc biệt là về phương diện mị lực, tên này ngày thường luôn cau có mặt mày, vẻ mặt không cho người lạ đến gần, quả nhiên khi dữ liệu hiện ra, thì đúng là thấp đến mức đáng sợ. So với điều này, thì anh càng quan tâm hơn đến việc trong danh sách kỹ năng của Sler được đưa ra ở phía sau, vậy mà lại bao gồm cả bá khí quan sát. Chuyện này anh chưa từng nghe tên kia nhắc đến. Nhìn dấu hiệu cấp độ nhập môn ở phía sau, nọ xạ suy nghĩ một chút, ước tính có lẽ ngay cả Sler tạm thời cũng chưa phát hiện ra, có lẽ phải đợi đến khi trải qua vài lần thực chiến, mới có thể dần dần mò mẫm ra manh mối, thật sự nắm vững được kiến thức về bá khí quan sát. Bá khí quan sát à? Nọ xạ nằm trên giường, ánh mắt u nhìn lên trần nhà. Thân là một kiếm sĩ, anh vẫn luôn khao khát năng lực này, đáng tiếc hiện tại đám tân binh của bọn anh ngay cả lục thức cũng mới chỉ học được 2-3 tháng, muốn tu hành song sắc bá khí một cách có hệ thống thì ít nhất cũng phải là chuyện của nửa năm sau rồi. Nói đi cũng phải nói lại, giữa chỉ hội và bá khí quan sát thực ra có một số điểm tương đồng, kỹ năng trước đó không tính, nhưng về một mặt nào đó thì chỉ hội hoàn toàn có thể nói là phiên bản cấu hình thấp của bá khí quan sát. Hiện tại mình đã có thể coi là tinh thông chỉ hội, thì trong tương lai khi tu hành bá khí quan sát có lẽ sẽ dễ dàng hơn so với những người khác cũng nên. Mang theo những mong ước tốt đẹp về tương lai, trong lúc mơ màng, nọ xạ cuối cùng cũng nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ. Trong những ngày sau đó, nọ xạ lặp lại cuộc sống huấn luyện nhàm chán trong mắt người ngoài, tận hưởng sự đau khổ mà việc trở nên mạnh hơn phải gánh chịu. Anh đã tạm thời gác chuyện hệ thống tình yêu sang một bên, nhưng lại không quên mỗi ngày ngẫu nhiên chọn một đồng nghiệp bên cạnh, dùng một lần máy dò miễn phí. Lông cừu của hệ thống, không nổ thì phí của trời. Cứ như vậy, chớp mắt mấy ngày đã trôi qua, thẻ tăng tốc tu hành thể thuật đã hết hạn, mà các thuộc tính cơ bản của cơ thể nọ xạ cũng đã lần lượt có được đột phá sau một thời gian dài. Tên: Dỗ Mã Nổ Nọ Xạ tuổi, 19 tuổi, sức mạnh: 8 nhanh nhẹn, 7 sức bền, 12 trí lực, 8 mị lực, 10 điểm tích lũy hiện tại: 1301. Sức mạnh và nhanh nhẹn mỗi thứ đều tăng thêm một điểm, điều này đều nằm trong dự liệu của nọ xạ. Dù sao trước khi có được hệ thống anh đã bị kẹt ở bình cảnh một thời gian dài, cả người giống như một ngọn núi lửa đang tích tụ sức mạnh chờ bùng nổ, cơ hội này chỉ có một lần, sau này nếu muốn dựa vào khổ luyện để nâng cao thuộc tính cơ bản thì cho dù có thể tăng tốc cũng không thể làm được nhanh chóng như vậy. Nhưng sức bền vốn dĩ đã cao đến mức khó tin, mà trong mấy ngày huấn luyện địa ngục này lại tăng thêm một điểm, thì đây hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Anh ước tính sơ bộ, sức bền của mình so với một tuần trước đã tăng lên khoảng 3 phần, thật sự là đáng sợ. Cho dù là ước tính bảo thủ nhất, thì hiện tại trong toàn bộ doanh trại tân binh, có lẽ cũng không tìm được người thứ hai có thể sánh vai với anh về phương diện này. Lại gần thêm một bước đến việc một hơi gánh hai gậy lôi đỉnh bắt quái rồi. Nửa đêm, nọ xa nằm trên giường, lặng lẽ tổng kết lại sự tiến bộ của mình trong tuần này. Ngày mai chính là ngày toàn bộ tân binh của doanh trại tinh nhuệ ra khơi, tiến hành kiểm tra thực chiến. Anh có chút quá hưng phấn, mai mà không thể ngủ được, không cẩn thận đã thức đến sau 12 giờ. Cũng chính vào thời điểm này, nọ xạ nghĩ đến điều gì đó, lật bảng điều khiển hệ thống, quả nhiên phát hiện đạo cụ ngẫu nhiên của cửa hàng, cuối cùng cũng đã được làm mới, ghi chép thăng ngộ của kiếm hào giải U Ma, tàn khuyết 2000 điểm tích lũy loa phóng thanh cơ chế, vật phẩm tiêu hao 100 điểm tích lũy đậu thần, vật phẩm tiêu hao 60000 điểm tích lũy quận kỹ năng lục thức chi thi, trung cấp 1000 điểm tích lũy cơ bản, bậc thầy 60000 điểm tích lũy kinh tế học phương Tây, bậc thầy 8000 điểm tích lũy chương 12. Đào thọ những đạo cụ được làm mới trong cửa hàng hệ thống. Quả nhiên giống như tuần trước, bản chất không hề thay đổi, cứ liên tục nhảy qua lại giữa đáng tin và không đáng tin. Cờ bạc bập thầy là cái quái gì vậy? Anh là hải quân, chứ không phải là con bạc kiếm sống bằng nghề này, bỏ ra cái giá lớn 6 vạn điểm tích lũy để đổi, trừ khi đầu óc anh có vấn đề thì mới làm vậy. Kinh tế học phương Tây thì càng quá đáng. Nọ xạ trực tiếp bỏ qua hai kỹ năng phía sau, mà dồn hết sự chú ý vào những đạo cụ phía trước. Sau khi do dự một chút, anh chọn đổi loa phóng thanh cưỡng chế trước, tạm thời cất vào cột ba lô. Loa phóng thanh cưỡng chế, tự do điều khiển độ lớn của một nguồn âm thanh trong phạm vi 10 mét vuông, thời gian hiệu lực tối đa 30 giây, đặc tính vật phẩm tiêu hao, số lần sử dụng hiện tại 5, năm theo ghi chú của hệ thống. Sau khi sử dụng, trước mắt sẽ xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa ảo, có thể giống như khi xem TV, ấn vào nguồn âm thanh là có thể tùy ý điều chỉnh giá trị âm lượng từ 0 đến 100. Thành thật mà nói, anh nhất thời thật sự không nghĩ ra thứ này có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng chỉ cần 100 điểm tích lũy, nọ xạ cảm thấy cũng không khác gì cho không, cứ để đó tích đuổi cũng không sao, biết đâu ngày nào đó lại dùng được. Còn ba thứ còn lại, nếu đậu thần có hiệu quả gần giống như bản gốc trong giờ dạ của bạn, thì nọ xạ đúng là rất thèm thuồng, nhưng điểm tích lũy cần thiết lại quá nhiều, khiến người ta chùn bước. Nên cuối cùng, nọ xạ quyết định trong tuần tiếp theo vẫn sẽ đặt trọng tâm vào mục tiêu là ghi chép thăng ngộ của kiếm hào giữa U Mạ và lục thức chi thi trung cấp, ghi chép kiếm đạo của đại kiếm hào huyền thoại hàng trăm năm trước, chạm lòng võ sĩ giải U Mạ, giá trị tự nhiên không cần phải nói, cho dù là tàn huyết thì đối với một kiếm sĩ hậu bối mà nói cũng tuyệt đối là một bảo vật đáng mơ ước. Còn về thi trung cấp, có chỉ hội ở trước làm ví dụ, nọ xạ trong lòng cũng đã đại khái có một chút hiểu biết về cường độ của nó, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thì độ thuần thục của anh trong thể thuật này sẽ đủ để vượt qua tất cả những người cùng khóa trong doanh trại tinh nhuệ. Đây đều là những thứ tốt có thể trực tiếp tăng cường thực lực, quan trọng là giá cả cũng đủ rẻ, chỉ là hiện tại anh chỉ còn lại hơn 1000 điểm tích lũy, trước khi có nhiệm vụ nhánh mới xuất hiện thì nên làm thế nào để kiếm điểm tích lũy đây. Anh chìm vào suy tư vào đêm đó, mãi mà không nghĩ ra được cách nào thích hợp, chằn trọc trên giường đến 1-2 giờ đêm mới từ bỏ sự dày vò, quyết định tùy cơ ứng biến, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Thời gian và chất lượng giấc ngủ không đủ, vẫn gây ra một chút ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của nó xạ. Sáng sớm hôm sau khi anh thức dậy luyện tập thêm, thì cảm thấy rõ ràng sự mệt mỏi vẫn chưa tan hết, mãi đến khi luyện tập xong rồi ăn no bụng ở nhà ăn thì trạng thái mới miễn cưỡng hồi phục lại. Anh thu dọn khay cơm xong, cùng Rô Xin Nẹn Tơ và Sở vội vàng đến góc đông bắc của cảng, nơi đó đã có một chiếc quân hạm tiêu chuẩn đang chờ sẵn để đón bọn anh, những tân binh tinh nhuệ lần đầu tiên tham gia thực chiến. Đã lâu không ra khỏi doanh trại tinh nhuệ ở phía sau pháo đài, sau mấy tháng nọ xã lại một lần nữa nhìn thấy quảng trường Mạ Di Nệ Phỏ Hùng Vĩ, những quân hạm cờ xí che kín bầu trời và những pháo đài sừng sững uy nghiêm, vẫn là rung động lòng người như vậy, sức mạnh thị giác tràn đầy. Rẽ pha đứng ở bến tàu, chào hỏi từng học trò đến tập hợp, nhìn theo bóng lưng bọn họ lên quân hạm phía sau. Nhưng mãi đến khi người cuối cùng đến, toàn bộ tân binh của doanh trại tinh nhuệ đã đến đông đủ, rẽ pha cũng không hề có ý định lên thuyền, mà lại quay người lại, cười hì hì vây tay về phía bong tàu của quân hạm. Xê cái gì vậy? Dô xí nẹn tờ có chút kinh ngạc, không nhịn được mà nói, thầy rẽ pha không đi cùng chúng ta sao? Vậy ai sẽ phụ trách kỳ kiểm tra thực chiến lần này? Không rõ. Nọ xạ lắc đầu, anh cũng rất khó hiểu, trong ấn tượng của anh thì rẽ pha đã từng nói với những học trò của mình, trước đây mỗi lần tân binh của doanh trại tinh nhuệ ra khơi thực chiến, thì vị chiến lược đỉnh cao của hải quân này đều sẽ đích thân trấn giữ, để phòng bất chắc. Sao đến khóa của bọn anh lại xuất hiện ngoại lệ rồi? Không chỉ có hai người họ có nghi vấn này, trên bong tàu rộng lớn, hơn 200 tân binh của doanh trại tinh nhuệ, phần lớn đều vẻ mặt mờ mịt, thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Một lát sau, quân hạm chính thức rời cảng khởi hành, Dẹ Phạ đứng ở bến tàu vây tay tạm biệt bọn họ, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ ở phía xa. Mà lúc này, những nghi vấn trong lòng Nọ Xạ và những người khác cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Tiếng bước chân trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía trên, tất cả mọi người trên bong tàu theo bản năng ngẩng đầu lên, rất nhanh liền phát hiện có hai bóng người đang chậm rãi đi ra từ khoang thuyền ở tầng 2, đến ngay phía dưới cột buồm trên đỉnh bong tàu. Người phía trước mặc áo khoác đen, đội khăn trùm đầu màu tím đậm có thêu hình thiên bình hải quân, dưới mái tóc xoăn đen bù xù, ngũ quan bình thường không hề cười nói, vẻ mặt lạnh lùng. Người phía sau thì có thân hình cao giáo, là một cô thiếu nữ khoác áo choàng chính nghĩa màu trắng, dung mạo thanh tú, ánh mắt bình tĩnh, cầu vai và váy trên người cơ bản đều là màu hồng nhạt, ngay cả đôi môi cũng tô son màu hồng anh đào. Tay phải buông thõng đặt ở bên hông, lặng lẽ nắm lấy một thanh kiếm có lưỡi hẹp khác thường. Đó là. Sau khi nhìn rõ ngoại hình của hai người, trên bong tàu đầu tiên là yên tĩnh trong một khoảnh khắc, rồi lập tức vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc. Trung tướng Cờ Sạn, còn có chuẩn tướng Ron. Cơ hở. Chuyện gì vậy? Kỳ kiểm tra thực chiến lần này, vậy mà lại do hai vị này phụ trách sao? Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc truyền đến từ phía dưới, ả kỳ gì vốn dĩ vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, thở dài một hơi, đầy bất lực xoa xoa mi tâm. À dạ, tôi đã bắt đầu hối hận vì tuần trước đã đồng ý với thầy Dẹ Phà rồi. Anh liếc xéo tiệm giặc bịt ở phía sau, lẩm bẩm, việc tuyên đọc quy tắc gì đó, quả nhiên là tôi ghét nhất, hay là... John cô thay tôi nói rõ đi. Không có cửa đâu, nhóc Cờ Sạn. Tiệm giặc bịt trên mặt mang theo đủ cười, nhưng giọng điệu lại dứt khoát không cho thương lượng, tôi chỉ là người đi nhờ thuyền thôi, kỳ kiểm tra thực chiến không liên quan gì đến tôi cả. Đã biết là như vậy rồi. À kỳ gì nhún vai, nhìn lại những tân binh của doanh trại tinh nhuệ ở phía dưới, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, mở miệng nói, tuy từ phản ứng của mọi người có thể thấy được phần lớn mọi người đều nhận ra tôi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, tôi vẫn nên giới thiệu bản thân một chút. Cờ Sạn là sinh viên khóa 3 vào doanh trại tinh nhuệ năm 1492, coi như là nói thế nào nhỉ, tiền bối à, đàn anh à, Đại khái là như vậy, dù sao sau khi tốt nghiệp cũng coi như là làm ăn cũng tạm được, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ trung tướng của tổng bộ. Nọ Xa ở phía dưới, khóe mắt khẽ giật một cái. Rõ ràng khi ở trong doanh trại tinh nhuệ, là một nhân vật thiên tài hiếm có trong mấy chục năm, mà bây giờ mới 20 mấy tuổi, đã là trung tướng của tổng bộ rồi, đây mà gọi là làm ăn cũng tạm được sao? Anh nhất thời có chút nghi ngờ, nếu mình dùng máy dò quét tạo kỳ gì một chút, thì trong danh sách kỹ năng hiển thị ra, có lẽ sẽ xuất hiện những chữ như văn học vợ xèo lẹt, bậc thầy, gì đó không chừng. Tóm lại, lần này sở dĩ chạy đến đây, là vì nhận ủy thác của thầy Dễ Phạ, đến làm tổng giáo quan của kỳ kiểm tra thực chiến lần này của mọi người, cho đến khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ an toàn, trở về mạ gì nệ phò. Trên đài cao, ánh mắt tạo kỳ gì lướt qua tất cả tân binh, dừng lại thêm một giây trên gương mặt quen thuộc của Nọ Xạ, rồi sau đó như không có chuyện gì mà nhìn sang chỗ khác, tiếp tục chậm rãi nói, còn về nội dung của kỳ kiểm tra lần này, thì bây giờ cũng có thể tiết lộ cho mọi người rồi, mục tiêu của kỳ kiểm tra thực chiến nằm ở một trong tứ hải, West Blue, mà nhiệm vụ cụ thể là giành lại một hòn đảo đang nằm dưới sự kiểm soát của một băng hải tặc. Băng hải tặc này tên là băng hải tặc Cạ Vòn, thuyền trưởng Cạ Vòn mẹ ợt từng là thủ lĩnh của một gia tộc xã hội đen, sống bằng việc buôn bán vũ khí và buôn người, có một chút tiếng nói trong thế giới ngầm của West Blue. Còn về tiền thưởng thì để tôi nghĩ xem, hai tháng trước tổng bộ vừa mới nâng lên một lần, hiện tại thì tiền thưởng chắc là 45 triệu bờ ly. Chương 13. Nhiệm vụ phụ mới 58 triệu bờ ly. Ngay khi nghe thấy con số tiền thưởng này, đám tân binh trên bong tàu lập tức đứng người, nghi ngờ hai mình có vấn đề. Có nhầm lẫn gì không vậy đại ca? Chúng tôi chỉ là tân binh mới vào trại huấn luyện tinh nhuệ được một năm thôi mà, lục thức còn chưa luyện thành thạo nữa, đã phải đi đối phó với loại hải tặc đầu sọ này rồi sao? Nọ Xạ cũng có chút kinh ngạc, nhưng sự chú ý của cậu lại bị thu hút nhiều hơn bởi cái tên của thuyền trưởng hải tặc kia. Họ Cạ Vòn sao? Trong ấn tượng của mình, Cạ Vòn Bậc, một trong 11 siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ nhất, cũng xuất thân từ biển Tây. Hai người này chẳng lẽ có mối liên hệ gì sao? Có vẻ như các cậu đang hiểu lầm chút gì đó. À kỳ gì nuôi bay, vậy tôi xin nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ của các cậu là giải phóng đảo Sitter, mà hòn đảo này chỉ là một trong số rất nhiều hòn đảo lớn bị băng hải tặc Cạ Vòn kiểm soát mà thôi. Thưa ngài Cù Dạn, vậy có nghĩa là tên Cạ Vòn bịt không có ở trên đảo? Một tên lính hải quân mạnh dạn giơ tay hỏi, chúng tôi chỉ cần đối phó với lực lượng hải tặc đóng quân trên đảo là được, đúng không ạ? Cũng gần như vậy. À kỳ gì khẽ gật đầu, tuy nhiên, băng hải tặc Cạ Vòn xuất thân từ một gia tộc xã hội đen, số lượng người rất đông. Theo thông tin của hải quân, số hải tặc đóng quân trên đảo Sitter ít nhất cũng phải hơn 500 người, và có hơn chục tên cán bộ có tiền thưởng, không thể xem thường. Vì vậy, tôi có vài điều phải nói trước. Ánh mắt ông quét qua những gương mặt trẻ tuổi, đột nhiên nghiêm nghị, giơ một ngón tay lên, thứ nhất, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Đây là trận chiến thực tế đầu tiên của các cậu, máu và khói lửa thường khiến những người mới ra trận mất đi lý trí. Khi các cậu gặp phải kẻ địch mạnh khó chống cự, đừng quên bình tĩnh suy nghĩ, xem nên yêu cầu tiếp viện hay tạm thời rút lui. Có dũng khí là một điều tốt, nhưng nếu quá liều lĩnh thì chỉ phí hoài mạng sống của mình mà thôi. Thứ hai, mặc dù thứ hạng trong đợt kiểm tra thực chiến này sẽ được quyết định dựa trên chiến công, nhưng tôi hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác và giao lưu giữa các cậu. Hãy nhớ thân phận của mình, nếu chỉ vì muốn đạt được thứ hạng cao hơn trong đợt kiểm tra mà dở trò ngáng chân đồng đội, hoặc thấy chết không cứu, thì các cậu đã phụ lòng hai chữ chính nghĩa mà các cậu đang đánh bác, chẳng khác gì hại tất cả. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng. À kỳ gì nói đến đây thì dừng lại, đợi đến khi sự chú ý của mọi người tập trung đến đỉnh điểm, mới trầm giọng nói tiếp, đợt kiểm tra này sẽ bắt đầu tính giờ từ ngày các cậu đặt chân lên đảo, sau 48 tiếng sẽ kết thúc. Trong hai ngày này, mặc dù tôi sẽ quan sát toàn bộ quá trình, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không ra tay cứu giúp, tất cả đều phải dựa vào chính các cậu. Nghe rõ chưa? Trên bong tàu vang lên tiếng đáp đồng thanh như sấm rền, rõ, thưa trung tướng Cù Dạn. Tốt lắm. Nói một hơi dài như vậy, ạ kỳ gì có chút khát nước, viên phó quan bên cạnh kịp thời đưa cho ông một chai nước, ông lịch sự nói lời cảm ơn rồi mở nắp chai ngửa cổ uống cạn. Vào lúc này, có một cánh tay lại giơ lên, thưa ngài Cù Dạn. Cậu nói đi. Ạ kỳ gì nhìn người giơ tay, đó là một cô gái tóc xanh lam có dung mạo xinh xắn. Chuẩn đô đốc John đâu ạ? Cô gái có mái tóc dài xanh lam ngang lưng liếc mắt nhìn người nào đó ở bên phải một cách kín đáo, sau đó quay đầu, nhìn thẳng vào ạ kỳ gì hỏi, cô ấy cũng là người được thầy Dẹp giao phó làm giám khảo sao, lần này cô ấy cũng sẽ ở lại trên đảo, cùng ngài giám sát chúng tôi sao? Không biết có phải là ảo giác không, sau khi ạ kỳ gì chạm mắt với cô gái, ông cảm thấy đối phương dường như có chút ác cảm với đào thỏ. Không phải. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng ông vẫn trả lời thẳng thắn, chuẩn đô đốc John có nhiệm vụ khác, cô ấy cũng vừa hay phải đến biển Tây, nên tiện đường đi nhờ tàu của chúng ta mà thôi. Ồ. Cô gái tóc xanh lam khẽ gật đầu, cúi mắt xuống, không hỏi thêm gì nữa. À kỳ gì gãi đầu, cũng không để ý lắm, sau khi dặn dò thêm vài câu ngắn gọn, liền tuyên bố giải tán, rồi tự mình quay người vào khoang tàu. Và vào lúc này, đào thỏ người vốn vẫn luôn im lặng đứng sau lưng ảo kỳ gì, trước khi rời đi, lại nhướng mày, quay đầu nhìn cô gái tóc xanh lam một cách đầy hứng thú, rồi lại nhìn Nọ Xạ đang đứng ở góc khuất trong đám đông. Sau đó, cô mỉm cười không nói gì, quay người đi theo ảo kỳ gì vào trong. Quả nhiên là bị hiểu lầm rồi. Ở một góc phía sau đám đông, nhìn bóng lưng rời đi của đảo thỏ Nọ Xạ vốn đang đứng nghiêm chỉnh theo tư thế quân đội, lập tức thả lỏng, rồi không nhịn được thở dài, xoa xoa thái dương. Vừa nãy trước khi ảo kỳ gì dặn dò quy tắc, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đảo thỏ ở phía sau. Một là vì đây là lần đầu tiên cậu gặp vị phó đô đốc tương lai này, không tránh khỏi có chút tò mò, hai là vì ngay khoảnh khắc đảo thỏ xuất hiện, bảng nhiệm vụ của hệ thống đã làm mới nhiệm vụ mới. Nhưng ai ngờ, trong đám đông, Xi A, người vẫn luôn âm thầm quan tâm đến cậu, sau khi nhìn thấy cảnh này, dường như cho rằng cậu đã nảy sinh tình cảm với Đào Thọ lập tức nổi cơn ghen, hơn nữa còn biểu hiện quá trực tiếp, khiến Đào Thọ nhạy bén nhận ra. Chuyện này thật là quá xấu hổ. Nhớ lại ánh mắt như đang xem kịch vui của người lớn khi nhìn thấy cặp đôi trẻ con cãi nhau của Đào Thọ trước khi rời đi, lại cảm nhận được ánh mắt như có như không của cô gái tóc xanh lam trong đám đông, Nọ Xạ bất lực lắc đầu. Xem ra cho dù đêm đó bị cậu từ chối thẳng thừng, Xi A tuy không còn chủ động tìm cậu nữa, nhưng vẫn chưa hề từ bỏ ý định theo đuổi. Thật phiền phức, đẹp trai đâu phải lỗi của tôi. Cậu thầm cầu nguyện cô gái có thể sớm từ bỏ những ảo tưởng không thực tế, đồng thời, lơ đãng mở bảng nhiệm vụ hệ thống, liếc nhìn nhiệm vụ phụ vừa mới xuất hiện. Tên nhiệm vụ phụ, lời tỏ tình của cấp trên cuối cùng cũng có một người phụ nữ xuất chúng xuất hiện bên cạnh bạn, thật đáng mừng. Vậy thì, hãy coi cô ấy như trận công kiến cấp độ khó đầu tiên trong trò chơi tình yêu này, bắt đầu chinh phục đi, thế nào? Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 15 ngày, khiến John nói ra câu tôi thích cậu, Nọ Xạ phần thưởng nhiệm vụ, 150.000 điểm tích lũy. Điểm thuộc tính ngẫu nhiên ít hay sau khi đọc xong nhiệm vụ phụ này, Nọ Xạ nhất thời có chút nghi ngờ cái hệ thống chết tiệt này, có phải cố tình được ông trời phái xuống để trêu đùa mình không? Sao toàn đưa ra những nhiệm vụ phần thưởng thì vô lý, mà độ khó thì càng vô lý hơn thế này? Trong vòng 15 ngày, khiến Đào Thọ không quen biết chủ động tỏ tình với mình. Nọ Xạ cảm thấy còn không bằng giao cho mình nhiệm vụ trong vòng 15 ngày trở thành đô đốc hải quân, có lẽ còn dễ hơn. Kiếp trước khi xuyên không, cốt truyện mạn gà mới tiến triển đến đoạn đô quốc, Đào Thọ vị phó đô đốc này chỉ mới xuất hiện 2 lần mà thôi, ấn tượng không sâu sắc. Nhưng dù sao đi nữa, tiềm năng và dung mạo của đối phương đều thuộc hàng tốt trong hải quân, đối với những tân binh bình thường như bọn họ mà nói, giống như đóa hoa trên đỉnh núi cao không thể với tới. Hơn nữa, Đào Thọ cũng rất kén chọn, hình như trong dòng thời gian gốc, ngay cả người cùng là phó đô đốc hải quân như Trà Chư John, tỏ tình với cô cả 100 lần, cuối cùng đều thất bại. Vậy nên nghĩ thế nào cũng không thể nào, chẳng lẽ phải lôi cô ấy ra chơi trò thật lòng hay thử thách, lừa cô ấy nói ra câu đó với mình sao? Nọ Xạ đi đến lan can, chống cằm nhìn mặt biển bao la vô tận ở phía xa, một lúc lâu sau mới gai gai sau gáy, lo lắng lẩm bẩm. Điểm nhiệm vụ gì đó thật sự không dễ kiếm mà. Chương 14. Cái gọi là nhất kiến trung tình trên vùng biển không rõ, chiến hạm đang lướt đi. Nhờ vào nghiên cứu của nhà khoa học nổi tiếng Bệ Gạ Tù, những chiến hạm tiêu chuẩn của trụ sở hải quân trong những năm gần đây đều được pha trộn thành phần đá biển ở đáy tàu, có thể xua đuổi những hải vương loại khổng lồ thường tụ tập thành đàn ở vùng biển không rõ. Từ đó, hải quân có thể trực tiếp băng qua vùng biển không rõ, không cần phải vòng qua núi đảo ngược, để di chuyển giữa đại hải trình và tứ hải với tốc độ nhanh nhất. Buổi sáng sớm, mặt biển trong vắt như tấm gương phản chiếu bầu trời, trải dài vô tận, sương mù nhẹ nhẹ bao phủ xung quanh. Nọ Xạ vừa ăn sáng xong ở nhà ăn tầng 2, vừa bước ra khỏi khoang tàu thì đụng phải Rô Xì Nẹn Tờ và Xì Dạy Hứa. Tớ vừa hỏi người lái tàu già rồi, tối mai sẽ ra khỏi vùng biển không gió, chỉ cần đi thêm 3-4 ngày nữa ở biển Tây là có thể đến đảo Xịt Tờ. Rô Xì Nẹn Tờ xoa tay, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy mong đợi. Này, anh Nọ Xạ, Xì Dạy Hứa, đợi lên đảo rồi, chúng ta lập thành đội 3 người, đi càn quét mấy tên cán bộ thì sao? Dọn dẹp mấy tên hải tặc thường dân thì chẳng chết. Tôi không có ý kiến. Nọ Xạ nhún vai, trong lòng cậu cũng nghĩ gần như vậy. Thật ra tôi muốn đi một mình hơn. Xi Dịch ngậm điếu thuốc, liếc nhìn Rô Xì Nẹn Tờ, dường như suy nghĩ một lát rồi mới thản nhiên nói, nhưng mà nghĩ đến việc cậu nhóc này thiếu dây thần kinh, dễ bị mắc lừa lạc đường, tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy, tiện thể bảo vệ cậu luôn. Xi, đồ tự đại. Rô Xì Nẹn Tờ đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, hai người lại cãi nhau ầm ĩ, mãi đến khi 3 người đi qua hành lang dài, đến phòng huấn luyện ở đuôi tàu thì mới chịu yên. Phòng huấn luyện trên chiến hạm này đặc biệt rộng rãi và sáng sủa, đủ sức chứa 5-60 người cùng lúc luyện tập. Hình như là Dẹp đã cố ý cho người sửa chữa trước, để cho những đệ tử tham gia kiểm tra thực chiến lần này không lãng phí thời gian trên đường đi trong 10 mấy ngày. Ủa, sao hôm nay lại đông người thế này? Nhìn những bóng người nhộn nhịp bên trong, 3 người theo bản năng dừng bước, Rô Xì Nẹn Tờ gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng hôm qua còn chẳng có mấy người đến luyện thêm mà, lạ thật. Theo lẽ thường, giờ này trong phòng huấn luyện có 7-8 người là cùng, nhưng bây giờ nhìn qua ít nhất cũng phải 40-50 người, mà điều kỳ lạ hơn là, trong số đó nữ sinh chiếm phần lớn. Dễ đoán thôi mà, này, mấy cậu nhìn kia kìa. Xì Dịch dập tắt điếu thuốc, hất cằm về phía góc đông bắc. Nọ Xạ và Rô Xì Nẹn Tờ nhìn theo hướng anh ta chỉ. Vừa hay thấy trong đám người dày đặc, Đào Thọ với thân hình cao giáo đang nhảy lên cao, vẻ mặt lạnh lùng, tung một cước lam cước về phía một nữ hải quân trẻ tuổi khác đối diện. Xoẹt. Tiếng gió rít lên, lam cước để lại một vết lom sâu trên bức tường bọc thép, còn cô gái cố hết sức mới may mắn tránh được đòn này, thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tránh được rồi, cuối cùng tôi cũng tránh được rồi. Cô reo lên, vui vẻ chạy tới, trực tiếp ôm lấy cổ Đào Thọ cả người như treo trên người cô ấy, cảm ơn ngài đã chỉ điểm vừa rồi, thưa chuẩn đô đốc John. Không có gì. Đào Thọ mỉm cười thả cô gái nhỏ đang kích động xuống. Hơi cử động cổ một chút, rồi lại nhìn xung quanh những nữ hải quân còn lại, vậy những người khác thì sao, còn ai muốn giao đấu với tôi không? Giọng cô trong trẻo và dễ nghe, vang vọng trong phòng huấn luyện rộng lớn. Tôi, chọn tôi đi, thưa chuẩn đô đốc John. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng đáp lại nhiệt tình đến cực điểm, Đào Thọ tùy ý chọn một người, người may mắn được chọn lập tức hưng phấn đến đỏ cả mặt, chen qua những đồng nghiệp đang đầy vẻ ghen tị xung quanh, đi đến đối diện Đào Thọ. Thưa chuẩn đô đốc John, xin chỉ giáo. Cô hít sâu một hơi, cung kính cúi đầu. Mời. Đào Thọ mỉm cười nhìn cô. Sau đó thân hình đột ngột lóe lên, biến mất không dấu vết tại chỗ, một khắc sau khi xuất hiện lại, đã ở phía sau nữ hải quân kia, tung một đòn tay chém về phía vai của đối phương. 3 người Nọ Xạ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng xem một lúc thì cũng dần hiểu ra. Rõ ràng, Đào Thỏ đang dùng cách giao đấu để chỉ điểm cụ thể cho từng người, dựa trên điểm mạnh yếu của mỗi người. Bản thân cô ấy thực lực cao cường, thuộc hàng thiên tài trẻ tuổi, trình độ chỉ điểm đương nhiên cao, hơn nữa lại luôn mỉm cười, không hề tỏ vẻ kiêu căng, thân thiện vô cùng, khó trách lại thu hút nhiều người đến xem như vậy, thậm chí tranh nhau tham gia. Chỉ là tại sao lại toàn chọn nữ hải quân? Nọ Xạ có chút khó hiểu, theo bản năng lại nhìn về phía Đào Thỏ mà thật trùng hợp, đúng lúc này đối phương vừa chỉ điểm xong cho một hải quân, cũng quay người nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc. Sau khi nhìn thoáng qua từ xa trên bong tàu ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên Nọ Xạ nhìn rõ màu mắt của đối phương. Đó là đôi mắt gần như màu hồng đào, trong veo và sạch sẽ, lại phản chiếu ánh sáng nhạt từ cửa sổ, ánh lên một chút màu cam sáng. Tuy có chút không hợp thời, nhưng Nọ Xạ bỗng nhớ lại vùng biển cam hồi bé, những gợn sóng lăn tăn trong gió thu. Chỉ là vùng biển cam lúc này, trong ánh mắt mang theo một chút đánh giá đầy hứng thú và nụ cười như có như không. Nọ Xạ theo bản năng rời mắt xuống, tránh khỏi vùng biển cam kia, nhưng rất nhanh lại phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào những gợn sóng còn kinh người hơn cả biển cam, cậu lập tức có chút hoảng loạn, đội vàng quay đầu đi. Bức tường sắt trước mặt đen kịt, hơi bóng dầu, và từ bóng phản chiếu lờ mờ có thể thấy, Nọ Xạ phát hiện má mình hình như có chút đỏ và nóng lên. Đùa à, mình lại có chút rung động với Đào Thỏ trong khoảnh khắc vừa rồi sao? Nọ Xạ lập tức phủ nhận điều này, cậu luôn cho rằng mình là một người đủ lý trí, tin chắc rằng rung động chỉ có thể nảy sinh qua thời gian, chứ không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên ở trên người mình. Mặc dù nói chính xác thì đây là lần thứ hai cậu gặp Đào Thỏ ở cự ly gần, nên có thể coi là yêu từ cái nhìn thứ hai. Nhưng rõ ràng hôm qua trên bong tàu, cậu ngước nhìn Đào Thỏ từ trên cao xuống gần nửa tiếng, trong khoảng thời gian đó, trong lòng cậu không hề có bất kỳ gợn sóng nào, chứ đừng nói đến rung động hay gì đó. Không đúng không đúng, Nọ Xạ lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, lại hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng bình ổn lại vẻ mặt thành trạng thái bình thường. Khi quay đầu lại lần nữa, cậu thấy Đào Thỏ đã quay người lại, tiếp tục chỉ điểm cho những hải quân khác, để lại cho cậu chỉ một bóng lưng cao gầy. Skizhuy và Rosinenter bên cạnh, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút bởi những màn chỉ điểm giao đấu trên sân, căn bản không phát hiện ra sự khác thường của cậu. Nọ Xạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm suy nghĩ một lát, đột nhiên hướng về phía Đào Thỏ sử dụng máy dò miễn phí của ngày hôm nay. Nhân vật: Do tuổi, 24 tuổi, sức mạnh 23, nhanh nhẹn 25, sức bền 14, trí tuệ 8, mị lực 11, kỹ năng lục thức hải quân cao cấp, kiếm thuật nhất đao lưu cao cấp, bắn súng trung cấp, hạ kỳ quan sát cao cấp, hạ kỳ vũ trang cao cấp. Điểm thưởng dự kiến khi chinh phục thành công, quan hệ mờ mờ 100.000 điểm, quan hệ yêu đương 250.000 điểm. Ghi chú: là em gái của trung tướng TSUZU, thiên tài trẻ tuổi của hải quân, bất kể xuất thân hay tiềm năng đều là những người đứng ở đỉnh cao. Nhưng điều thú vị là đóa hoa trên đỉnh núi cao trong mắt toàn bộ hải quân này dường như không có hứng thú với đàn ông, mà lại thích những cô gái trẻ tuổi đáng yêu hơn. Chương 15: Tình cảm đồng giới. Sức mạnh rất cao, nhanh nhẹn rất cao, ngay cả độ bền mà bản thân anh vẫn tự hào cũng vẫn là đối phương cao hơn. Nhìn xuống hết, hoàn toàn là một chiến binh lục giác không có gấp chết. Phần thưởng tích điểm khi công lược thành công lại càng cao đến kỳ lạ, gần như gấp hàng chục lần so với những người khác giới mà Nọ Xạ đã từng do thám. Nhưng dù sao thì cũng là mỏ mù sen mà, chỉ cần nghĩ một chút về độ khó của nó thì cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chờ đã. Nhìn đến ghi chú ở cuối cùng, Nọ Xạ cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng, cả người đều ngây người, so với đàn ông, lại thích những cô gái trẻ tuổi đáng yêu hơn. Câu này là có ý gì? Mỏ mù sen lại là một bách hợp kín đáo không ai biết sao? Phần thưởng tích điểm cao như vậy, chẳng lẽ còn tính đến cả yếu tố này? Anh im lặng nhìn bóng lưng của Mọ Mù Sen ở phía xa, vẻ mặt do dự, cảm thấy có lẽ không nên quá vo đoán, dù sao thì gợi ý của hệ thống cũng nói một cách mơ hồ, hơn nữa còn dùng câu hỏi nghi vấn. "Này, anh Nọ Xạ, chúng ta cũng đến tham gia náo nhiệt đi, để chuẩn đô đốc giòn chỉ điểm cho một chút đi." Giọng của Rosinenter đột nhiên vang lên từ bên cạnh. "Ừm." Nọ Xạ lúc này mới hoàn hồn, tắt bảng hệ thống, lắc đầu nói, "Không đến lượt chúng ta đâu, cậu không thấy những người được chọn toàn là con gái sao? Đây là dạy kèm một đối một, tiếp xúc cơ thể quá nhiều." Skizhuy ở bên trái bổ sung một câu, lại tách một tiếng châm một điếu thuốc, tên này là một con nghiện thuốc lá lâu năm, một ngày ít nhất cũng phải 3-4 gói trở lên. Ồ, Rosinenter lúc này mới hiểu ra, cậu cũng không cảm thấy có gì thất vọng, xem thêm một lát, rồi hăng hái kéo Nọ Xạ và Skizhuy đến một góc cùng nhau luận kiếm. Chỉ xét về kiếm thuật, trong ba người, Skizhuy không nghi ngờ gì chính là người mạnh nhất. Anh giống như Nọ Xạ, tu luyện kiếm thuật từ nhỏ, hiện tại đã bước vào cảnh giới chẳng thiết, gần đây luôn suy nghĩ làm sao để có thể ổn định chém ra kiếm khí, hay còn cứ gọi là phi tường chẳng kích. Cái gọi là phi tường chẳng kích là cách tấn công mà những người có thể thuật mạnh mẽ ngộ ra trong quá trình rèn luyện, sử dụng khí cảm để ngưng tụ thành hình thái thực chất. Nói một cách rộng hơn, không chỉ có kiếm mới có thể thi triển, các loại binh khí khác cũng có thể làm được, thậm chí lạng cước trong lục thức hải quân, nguyên lý cũng tương tự như vậy. Và việc có thể dùng kiếm thi triển phi tường chạm kích được hay không, chính là mấu chốt để một kiếm sĩ có được danh hiệu kiếm hào hay không. Ví dụ, trong manga, Sojo từ khi ra khơi luôn cố gắng luyện tập, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng dấu mốc thực sự để đầu tạo biển bước vào cảnh giới kiếm hào, vẫn là sau Agalabata, khi anh có thể thường xuyên và ổn định sử dụng thiền não phượng. Skizhuy hiện tại đã rất gần bước này, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, thì sau này anh ta có thể thực sự được gọi là kiếm hào. Về kiếm thuật, Nọ Xạ vẫn còn cách cảnh giới chạm thiết một khoảng cách khá xa, khi luận kiếm chưa bao giờ thắng được Skizhuy, nhưng anh lại hơn ở chỗ nền tảng cực kỳ vững chắc, hơn nữa nắm vững rất tốt các kiến thức lý thuyết mà Dạ Phạ đã dạy, cơ bản làm được đến mức dung hội quan thông. Cho nên mỗi lần hai người giao đấu, hai bên đều có thể học hỏi được không ít điều từ cuộc trao đổi, chỉ điểm và hỏi han lẫn nhau, thúc đẩy kiếm thuật của cả hai cùng tiến bộ nhanh chóng. Còn về phần Rosinenter, tên này thể thuật không yếu, nhưng thiên phú về kiếm đạo thì lại thấp đến đáng thương. Mỗi lần luận kiếm, chỉ có phần bị nọ xạ và Shizu treo lên đánh, nhưng lại cứ thích thể hiện, luôn tự xưng là đại kiếm hào tương lai, lớn tiếng tuyên bố sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cao thủ kiếm thuật số 1 hải quân. Sau đó thì bị nọ xạ hai người mặt không biểu cảm dùng kiếm che, đánh cho kêu oai oái, không tìm được phương hướng. Hôm nay cũng tương tự như vậy, sau một buổi sáng luyện kiếm, Rosinenter mặt mày bầm tím, trên người chỗ xanh chỗ tím, nhưng vẻ mặt vẫn khá hài lòng, dường như cho rằng trong quá trình bị ngược đãi, mình lại tiến bộ hơn không ít về kiếm đạo. Nọ xạ không nỡ mạch trần, chỉ có thể khi giúp Rosinenter bôi thuốc thì qua loa an ủi, cứ đà này, tương lai cậu nhất định sẽ thực hiện được ước mơ, trở thành một kiếm hào nổi tiếng trong hải quân. Buổi chiều thì hoàn toàn là huấn luyện thể thuật, tiêu hao thể lực rất lớn, hơn nữa nọ xạ không rời đi, nên Rosinenter và Shizu cũng không tiện đi trước, cứ vậy kéo dài đến tận 7-8 giờ tối mới dừng lại. Hai người đều mệt muốn chết, vẻ mặt ra rời, ăn cơm xong thì túi đầu im lặng ăn, đến sức để nói chuyện cũng không còn. Ngược lại nọ xạ bên này, giống như không có chuyện gì vậy. Vẫn tinh thần dồi dào, mặt mày hường hào, ăn cơm ngon miệng đến lạ thường, trong nháy mắt bên cạnh đã chất đống một chồng đĩa. Hai anh em đối diện đều nhìn ngây người. Đúng là không hổ là cậu, nọ xạ. Shizu nhìn nọ xạ, vẻ mặt đầy sự muốn nói lại thôi. Tuy rằng trước đây thể lực của cậu đã luôn mạnh như quái vật, nhưng dạo gần đây hình như càng ngày càng biến thái rồi. Vậy sao? Có lẽ là lên quân hạm rồi thời gian huấn luyện ít đi, nên thể lực sung mãn hơn thôi. Nọ xạ ngẩng đầu, vô tội trước mắt, rồi lại tiếp tục ăn. Tuy rằng anh ăn rất nhiều, nhưng tư thế ăn uống lại khá tao nhã, không có cái tiểu đói chết đến nơi, ăn như hổ đói bùa mồi. Shizu nghẹn họng, anh và Rosinenter nhìn nhau, đều thấy được sự cạn lời trong mắt nhau. Để cùng nọ xạ ở lại thêm một chút, hai người họ cũng theo cùng nhau huấn luyện một hơi đến 7-8 giờ tối, so với lúc ở tổng bộ bình thường thì đã nghỉ muộn hơn 2 tiếng rồi đấy, vậy mà vẫn còn cứ gọi là thời gian huấn luyện ít đi. Quả nhiên là một tên cuồng luyện tập không biết lý lẽ. Nọ xạ lại không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của hai người, anh vừa nhanh chóng lấp đầy cái bụng, vừa âm thầm suy nghĩ về nội dung tu luyện ngày hôm nay, đưa ra sự tổng kết phân tích có hệ thống. Đây là thói quen của anh trong nhiều năm qua. Không có hiệu quả tăng tốc của thẻ tu luyện thể thuật, thì tốc độ tiến bộ khi rèn luyện chậm hơn rất nhiều so với tuần trước. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn nhiều so với khi trước bị mắc kẹt ở giai đoạn bế tắc, xem ra sự tăng lên của điểm thuộc tính đã mở rộng con đường để tôi khai thác tiềm năng của cơ thể, giống như những nơi sâu hơn của kho báu con người đã được mở ra, không đến mức lại rơi vào tình cảnh khó xử không thể tiến lên được nữa. Anh đại khái có thể xác định được một vài thứ, tâm tình vô cùng thoải mái, đợi đến khi ăn xong bữa tối, đang chuẩn bị đi đến phòng huấn luyện tiếp tục luyện tập thêm, thì lại bị Shizu và Rosinenter cùng nhau ngăn lại. Cũng nên vừa phải thôi nọ xạ. Shizu khoát vai anh, bất lực nói, bình thường ở căn cứ mệnh chết mệnh sống còn chấp nhận được, hiếm lắm mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, thì nên để lại cho mình chút không gian thư giãn đi. Đúng vậy, để dành sức lực đến kỳ kiểm tra thực chiến mà dùng đi anh nọ xạ. Rosinenter cũng cười hì hì quên nhủ, tối nay trăng rất đẹp đấy, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo một chút đi, tiêu cơm tán bộ mà. Đi dạo dưới trăng cùng hai thằng đàn ông. Nọ xạ lộ vẻ ghét bỏ, vô vị chết đi được. Cậu tưởng tôi giống như mấy người, không tìm được bạn gái đi cùng à? Nói xong nhấc chân chuẩn bị đi về phía phòng huấn luyện. Rồi sau đó anh bị hai tên đang tức giận đến phát cáo cưỡng ép lôi ra khỏi khoang thuyền, mang lên trên bong tàu. Chương 16. Tên của Hải Ly mèo hai người kia không hề lừa cậu, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp. Bầu trời đêm đầy sao, trăng sáng treo cao, nhẹ nhàng rủ xuống ánh sáng dịu dàng, mặt biển lấp lánh ánh bạc, mơ hồ có thể thấy bóng cá lướt qua. Bên hai không có gió, trước mắt không có sóng, yên tĩnh đến lạ thường. Trên bong tàu ngoài ba người ra, cũng có một vài bóng người khác, phần lớn là những hải quân cùng khóa, sau khi ăn tối xong thì ra ngoài tản bộ. Trên đường đi thuận lợi quá nhỉ. Rosinenter nằm bò trên lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời đêm, buồn chán than thở, cũng không gặp phải hai con hải vương loại đánh nhau gì đó, thật là chán. Không gặp phải thì là chuyện tốt. Shizu cười khẩy một tiếng, đá biển không phải là vật năng, nếu có hải vương loại nhảy lên khỏi mặt nước ở bên cạnh, vẫn có thể phát hiện ra chúng ta ngay, đến lúc đó thì rắc rối lớn đấy. Có gì mà phải sợ, dù sao thì có trung tướng Cụ Dặn ở đây, dễ dàng đánh bại hải vương loại thôi mà. Rosinenter lẩm bẩm, còn có chuẩn đô đốc do nữa, không biết với thực lực của cô ấy, có thể đối phó được một con hải vương loại không. Vậy thì phải xem kích thước của hải vương loại thế nào. Shizu lại đang châm thuốc, khiến nọ xạ ra đầu tê dại, cảm thấy tên này sau này có một ngày, khi hút thuốc đơn vị đo lường không nên là mấy điếu mấy bao, mà phải là mấy cái bật lửa mới đúng, không chừng có ngày chết vì đống bật lửa tích chứa đầy nhà nổ tung. Nếu không cẩn thận làm lật chiến hạm, chúng ta thì không sao, nếu cậu mà chìm xuống chết đuối, thì đừng trách chúng tôi cứu không kịp. Rosinenter trợn mắt. Trước khi trở thành hải quân, cậu đã ăn trái ác quỷ im lặng, trở thành người có năng lực, nhưng trong trại huấn luyện tinh nhuệ, cậu rất ít khi thể hiện năng lực của mình. Người biết cậu là một tên mù bơi cũng chỉ có hai người bạn thân nọ xạ và Shizu mà thôi. Đương nhiên, Rosinenter còn có một bí mật, ngay cả hai người bạn thân này cũng chưa từng tiết lộ. Có lẽ là không muốn nhắc đến những ký ức đau thương trong quá khứ, hoặc có lẽ là không muốn vì thân phận đặc biệt của mình mà khiến tình bạn khó có được này bị biến chất. Tóm lại, toàn bộ trại huấn luyện tinh nhuệ, ngoài Dẹp ra, không ai biết cậu từng là thiên long nhân sống ở Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, cũng không ai biết cha nuôi của cậu là đại tướng Sẻn Gỗ Cụ, là một công tử hải quân chính hiệu. Là một người xuyên không, nọ xạ đương nhiên là một ngoại lệ, nhưng Rosinenter không muốn nhắc đến, cậu đương nhiên cũng tôn trọng ý nguyện của đối phương, sẽ không cố ý bạch trần. Ủa, đó là cái gì? Ba người đang nói chuyện phiếm dăm ba câu, thì từ lan can ở phía xa, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô ngạc nhiên. Nọ Xạ quay đầu nhìn, phát hiện người lên tiếng là một nữ hải quân trẻ tuổi tóc hồng, trong ấn tượng hình như tên là Cạ Rồ Lạ thì phải. Cô ấy đang nhón chân chỉ về phía mặt biển hướng ba giờ, vẻ mặt hưng phấn, giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Theo hướng cô ấy chỉ, ba người mở to mắt, cố gắng tìm kiếm trên mặt biển một hồi, quả nhiên nhìn thấy một vài thứ nhỏ bé kỳ lạ. Nói chính xác thì, đó là một đám chồn nhỏ không lớn lắm, trên khuôn mặt lông xù có quầng thâm mắt giống như gấu mèo, nhưng nửa thân sau lại mọc ra cái đuôi giống như cá, đang từ từ bơi trên mặt biển, giống như đang đi nghỉ dưỡng ở hồ bơi vậy, vẻ mặt ung dung tự tại. Là hải ly mèo. Dỗ Xí Nện Tơ nhận ra loài sinh vật này, không khỏi có chút kinh ngạc, sao chúng lại xuất hiện ở vùng biển không gió? Không sợ bị hải vương loại ăn thì sao? Cùng lúc đó, đám hải ly mèo cũng phát hiện ra chiến hạm đang ngày càng tiến gần, chúng cùng nhau bơi đến bên hông chiến hạm, dùng ánh mắt tò mò đánh giá những hải quân ở bên lan can. Ô ô ô, đáng yêu quá. Không ít cô gái đã mắt long lanh rồi, nữ hải quân tóc hồng tên Cạ Rồ Lạ vốn đang cầm cơm nắm ăn dở trên tay, lập tức bẻ thành mấy miếng, ném về phía đám sinh vật nhỏ này. Mấy con hải ly mèo nhảy lên, bắt lấy toàn bộ cơm nắm, sau đó lại không trực tiếp nuốt xuống, mà dùng móng vuốt nhỏ chia cơm nắm thành những miếng nhỏ hơn, chia đều cho tất cả đồng bọn. Ăn xong, chú liếm liếm móng vuốt lông xù vẫn nổi trên mặt biển, đồng loạt cúi đầu cảm ơn Cạ Rồ Lạ. Ha ha ha, thật là lễ phép. Dỗ Xí Nện Tơ thấy buồn cười, vươn tay ra hiệu với đám hải ly mèo, này, mấy nhóc con, lên đây chơi đi, tớ đi lấy đồ ăn cho các cậu. Đám hải ly mèo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, xì xào bàn bạc một hồi, dường như đã đạt được ý kiến thống nhất, lần lượt lên khỏi mặt nước, với sức bật đáng kinh ngạc, nhảy lên bong tàu, đứng thành một hàng chỉnh tề trên lan can. Nhìn gần như vậy, đám sinh vật nhỏ này dường như càng đáng yêu hơn. Không biết ai đã đi lấy một ít đồ ăn thừa từ nhà ăn mang đến, những nữ hải quân bắt đầu vừa dỗ dành vừa lừa gạt, dẫn dụ đám chồn nhỏ vào lòng mình, rồi nhân cơ hội động tay động chân, khiến cho cả bong tàu lúc này trông giống như một quán cà phê mèo cỡ lớn vậy. Nọ Xạ cũng không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu con chồn nhỏ ở gần mình nhất, con vật tỏ vẻ hưởng thụ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn thoải mái nheo mắt lại. Tên này hình như là con đầu đàn. Ski Dịch bên cạnh dường như cũng muốn vươn tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, lạnh mặt thản nhiên nói, vừa nay thấy mấy con hải ly mèo khác kéo theo một cái bè tre, con này thì giống như ông hoàng vậy, lười biếng nằm bò trên đó, cũng không tự bơi. Vậy sao? Nọ Xạ túi đầu quan sát kỹ con chồn nhỏ của mình, so sánh với những con khác, hình như đều trông giống nhau, ngoài việc béo hơn một chút, thì không phát hiện ra có gì đặc biệt. Nói đến thì, tôi nghe đồn hải ly mèo đều có năng lực biến thân, có thể tạm thời biến thành bất cứ thứ gì. Ski Dịch ngậm nhiều thuốc, liếc nhìn con mèo béo nhỏ này, đột nhiên mở miệng nói, này, nhóc con, có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút không? Vô lễ. Dỗ Xí Nện Tơ bên cạnh tỏ vẻ bất mãn, chúng ta còn chưa cho ăn gì mà, nên nói là mời mới đúng. Con hải ly mèo béo ưu cuối cùng cũng mở mắt, nó chớp chớp đôi mắt nhỏ, gật đầu, đột nhiên thân hình biến đổi, giống như tách một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một điếu thuốc giống hệt điếu thuốc trong miệng Ski Dịch. Ồ. Nọ Xạ lập tức kinh ngạc, cậu cầm điếu thuốc lên nắm bóp, phát hiện cảm giác cũng không khác gì điếu thuốc bình thường, đang tặc lưỡi kinh ngạc thì lại tách một tiếng, điếu thuốc lại biến về thành hải ly mèo. Chíp chíp. Con vật nhỏ tức giận trừng mắt nhìn Nọ Xạ, dường như đang trách cậu bóp đau mình, cậu có chút ngại ngùng, vừa chuẩn bị xin lỗi thì một bàn tay thon dài trắng nõn đột nhiên từ phía sau vươn ra, nhấc con hải ly mèo lên. Thật sự có thể biến hình kìa. Giọng nói êm tai dịu dàng, như suối chảy róc rách, vang lên bên tai Nọ Xạ, cậu theo bản năng quay đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt nghiêng tinh xảo của đạo thọ đang tràn đầy vẻ kinh ngạc, tôi còn tưởng lời đồn là giả chứ, hóa ra thật sự có loài vật thần kỳ như vậy. Thưa chuẩn đô đốc John, cô vừa xuất hiện, Dỗ Xí Nện Tơ và Ski Dịch không thể tiếp tục nằm bò trên lan can được nữa, lần lượt đứng thẳng người, hướng về phía cô ấy kính một lễ quân sự. Nọ Xạ cũng vậy, đợi đến khi đạo thọ không để ý phất tay, ra hiệu cho bọn họ bỏ tay xuống, mới khẽ hỏi, thưa chuẩn đô đốc John, đây cũng là lần đầu tiên ngài nhìn thấy hải ly mèo sao? Đúng vậy đó. Đạo thọ cười hì hì gật đầu, chỉ liếc nhìn Nọ Xạ một cái, rồi lại dồn sự chú ý vào con hải ly mèo trước mắt, tò mò hỏi, ừm cái đó, nhóc con, có thể biến thành thứ gì khác không? Khó hơn điếu thuốc ấy. Con hải ly mèo béo ú treo ngược trên không trung, gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên tách một tiếng, biến thành hình dáng giống hệ chiếc chiến hạm của trụ sở này. Chỉ là kích thước nhỏ xíu, chỉ bằng hai lòng bàn tay, giống như một mô hình đồ chơi tinh xảo hơn. Cũng khá đấy. Đào thỏ xoa cằm, có chút tiếc nuối, tiếc là nhỏ quá, quả nhiên, so với những người có năng lực trái ác quỷ mô phỏng mà tôi từng gặp thì vẫn không bằng. Ánh sáng mở đi, hải ly mèo lại biến về hình dạng ban đầu, nó trông có vẻ sốt ruột, nhảy nhót tại chỗ, giống như muốn chứng minh mình là một tên lợi hại. Sau một hồi gãi đầu gãi tai, con vật nhỏ đột nhiên mắt sáng lên, vô đầu một cái, quay đầu về phía đào thỏ đưa ra móng vuốt nhỏ bên phải. Ý gì đây? Đào thỏ có chút buồn cười, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ lông xù này, còn lắc lư lên xuống một chút, là còn có tài năng gì khác cần phải nắm. Cô còn chưa nói hết câu, hải ly mèo lại đột ngột đưa ra móng vuốt bên trái, móc vào ngón tay cái của Nọ Xạ. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng kinh hô vang lên xung quanh, đào thỏ cảm thấy tầm nhìn mở đi, dường như mọi thứ xung quanh đều đang rời xa mình, còn cơ thể thì mất kiểm soát ngã về phía mặt đất phía sau. Mà trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, khóe mắt cô dường như thấy Nọ Xạ ở bên kia, cũng thẳng đơ ngã xuống. Chương 17. Lỡ như bất cẩn biến thành đào thỏ thì phải làm sao? Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả? Bên hai vang lên giọng nói âm u, nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh ngơ ngác quay đầu nhìn, liền thấy một kẻ giống hệt mình, đang quanh chân, ngồi trên ghế bên giường, buồn chán nghịch móng tay. Nọ Xạ kinh hãi, chút mơ hồ trong đầu lập tức tan biến, hoàn toàn tỉnh táo lại, anh theo bản năng bật dậy ngồi, lớn tiếng quát hỏi, ngươi là ai? Vừa thốt ra ba chữ, Nọ Xạ liền sững sờ bởi vì âm thanh phát ra từ miệng mình khác hẳn ngày thường, như tiếng suối róc rách, êm tai dễ nghe. Anh đột nhiên nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy bản sao của mình. Đùa chắc Nọ Xạ hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là sự gợn sóng kinh người hơn cả biển cam, mà phía dưới là vòng eo thon thả, đôi chân dài trắng như tuyết. Mùi hương thoang thoảng thấm vào mũi, rất dễ chịu, khiến Nọ Xạ nhớ đến những đóa hoa rành rành nở rộ tháng 6 ở kiếp trước, thanh tao nhã nhặn. Khẽ cử động một chút, phía sau truyền đến tiếng sột soạt, đó là tiếng áo choàng chính nghĩa thêu phù hiệu màu hồng nhạt cọ vào ga giường. Phù sau một thoáng kinh ngạc, Nọ Xạ nhanh chóng trở nên bình tĩnh, anh bất lực xoa xoa mi tâm, ngẩng đầu nhìn mình bên cạnh bàn, thử thăm dò hỏi, "Chuẩn đô đốc John?" Ừ, Nọ Xạ bên cạnh bàn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn sang có chút ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng tân binh nhỏ tuổi này có thể phản ứng nhanh như vậy. Cơ thể chúng ta đã hoán đổi. Đào Thỏ theo thói quen vén tóc ra sau tai, kết quả lại chẳng thấy gì, có biết nguyên nhân không, nhóc con? Con hải ly đó. Nọ Xạ gần như không chút do dự đưa ra phán đoán của mình, năng lực hoán đổi cơ thể này, tộc hải ly chưa có, mà con hải ly đó lại có tình huống đặc biệt, chắc là đã vô tình ăn phải trái ác quỷ. Đây là điều rất dễ liên tưởng. Huống chi anh còn nhớ Xí Liệu từng nhắc, đám hải ly này khi tiếp cận tàu chiến, những con khác đều tự bơi đến, chỉ có con mà mình chạm vào là lười biếng nằm trên bệ tre an nhàn tự tại. Một con vịt cạn trong tộc hải ly sao? Anh thầm nghĩ như vậy, còn lúc này, Đào Thỏ đối diện mới thật sự bắt đầu cảm thấy có chút kinh ngạc. Bingo! Cô búng tay một cái, cười híp mắt nói, trả lời hoàn toàn chính xác, gần giống với những gì tôi vừa moi móc ra được, nhóc thông minh ấy, như vậy cũng tốt, không cần tôi tốn sức giải thích đầu đuôi câu chuyện, còn phải an ủi cảm xúc của nhóc nữa. Moi móc. Nọ Xạ hơn một người. Moi móc ai? Một con hải ly đáng thương sao? Này, cu giản bé nhỏ, cậu có thể ra ngoài rồi đấy. Đào Thỏ đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía hành lang bên ngoài phòng hô một câu. Tôi nhắc lại một lần nữa, khi có người ngoài thì không được gọi tôi như thế. Ngoài cửa truyền đến giọng của A Áo Kỳ Di, sau đó cửa bị đẩy ra. Vị đô đốc tương lai mặt không chút biểu cảm xuất hiện ở cửa, trên vai đậu con hải ly béo tròn, tuổi tôi lớn hơn cậu, chức vị cũng cao hơn cậu, trước mặt cấp dưới, tôi đề nghị cậu nên thể hiện sự tôn trọng đối với tôi một chút, như vậy tốt cho cả hai. Tôi cũng luôn gọi ngài cặp như vậy mà. Vậy thì không sao. A Áo Kỳ Di thả con hải ly xuống, nhìn về phía Nọ Xạ đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút kỳ lạ. À dạ, lại gặp nhau rồi, cậu em. Thưa trung tướng Cụ Dạn. Nọ Xạ vội vàng đứng dậy, vừa định chào thì đã bị Áo Kỳ Di khoát tay ngăn lại. Ở chỗ riêng tư thì không cần câu nệ thế, lúc mới gặp nhau thái độ của cậu cũng thú vị lắm mà. Ồ, đúng rồi, tên cậu là Nọ Xạ đúng không? Dạ, đúng vậy. Nọ Xạ gật đầu, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt A Áo Kỳ Di, thân thể của Đào Thỏ cũng cao hơn 3 mét, sấp xỉ A Áo Kỳ Di, thuộc dạng chiều cao đô đốc tiêu chuẩn trong mắt người hâm mộ mạn gà ở kiếp trước. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, tôi đã nghe hết ở ngoài rồi. A Áo Kỳ Di kéo một cái ghế từ sau bàn, tùy ý ngồi xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm, nhìn chằm chằm Nọ Xạ. Tôi sẽ bổ sung thêm một chút thông tin, con mèo nhỏ này là vào nửa năm trước vô tình ăn phải một trái cây trôi từ trên biển xuống, từ đó trở thành người có năng lực trái ác quỷ hệ siêu nhân hoán đổi. Lúc đầu, nó không thể làm được nhiều, chỉ có thể hoán đổi những đồ vật cực nhỏ cho nhau, ví dụ như táo, chuối, bánh mì, bánh ngọt. Anh đưa một tay ra, xoa đầu con hải ly béo tròn, rõ ràng mới 27, 28 tuổi mà lại có vẻ mặt hiện tự như ông lão 87 tuổi. Nhưng sau vài tháng nỗ lực không ngừng, năng lực của nhóc con này cũng có tiến bộ, thậm chí có thể hoán đổi những thứ có kích thước lớn hơn mình nhiều, kể cả sinh vật sống. À, Kỳ Dị nói đến đây, không biết từ đâu móc ra mấy con cá khô nhỏ, cẩn thận đút cho Hải Ly, miệng vẫn tiếp tục nói, còn lần này, việc hoán đổi cơ thể hai con người cho nhau, vẫn là lần đầu tiên nó thử, theo lời nó nói, là vì cảm thấy bị John coi thường, cho nên liều hết sức, muốn chứng minh năng lực của mình. Không phải, từ từ đã Nọ Xạ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Hải Ly làm gì biết nói tiếng người, ngài cụ dạn làm sao mà biết rõ chi tiết như vậy vì nhóc con này còn là một thiên tài hội họa. À, Kỳ Dị đã sớm dự liệu được, cười chỉ vào bức tường, này, tôi hỏi, nó vẽ tranh trả lời, hầu như đều ở trên đó cả. Lúc này Nọ Xạ mới phát hiện, trên tường có rất nhiều tranh chuyện tranh do móng vuốt cào ra, tuy phong cách vẽ có hơi kỳ dị, ngang ngửa với văn sền sẩy, nhưng quả thật giống như kể chuyện, diễn tả chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Quả không hổ là trung tướng Cụ Dạn. Anh kinh ngạc nhìn A Áo Kỳ Dị, vậy mà ngài có thể chịu đựng được tiếng móng vuốt của động vật nhỏ cào vào tường. Khoe mắt A Áo Kỳ Dị giật giật, cố gắng làm ngơ điểm chú ý sai lệch của Nọ Xạ, đưa chủ đề trở lại đúng hướng, nói tóm lại, có một chuyện cậu nhất định phải rõ, cậu tạm thời có lẽ không thể trở về cơ thể của mình được nữa cái gì. Nọ Xạ vừa nãy còn tỏ vẻ bình tĩnh, lập tức không thể giữ được vẻ thản nhiên, tại sao? Rõ ràng đã hiểu rõ tình hình rồi, chỉ cần bảo con hải ly kia thi triển năng lực thêm lần nữa chẳng phải sẽ được sao? Dễ như vậy thì tốt rồi. Đào Thỏ ở bên cạnh núi bay, vẻ mặt lười biếng ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, theo lời nhóc con này nói, lần này nó thi triển năng lực trái ác quỷ, gần như đã hao hết toàn bộ năng lượng, đầu cũng đau dữ dội, muốn đảm bảo bạn vô nhất thất mà làm thêm lần nữa, ít nhất cũng phải đợi dưỡng sức một thời gian đã. Một thời gian này là bao lâu? Nọ Xạ nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Nhanh thì cũng phải một tuần, chậm thì có thể đến mười mấy ngày. Đào Thỏ thích thú đánh giá Nọ Xạ, cô dường như rất thích nhìn khuôn mặt của mình lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói cách khác, thiếu niên à, hình như cậu không kịp tham gia kỳ kiểm tra thực chiến lần này rồi. Chương 18. Nhiệm vụ tạm thời nọ xạ như bị sét đánh. Tại sao lại như vậy? Đây là ông trời đang trêu đùa tôi sao? Bị hủy bỏ kiểm tra hàng ngày cũng coi như xong, bây giờ ngay cả kiểm tra thực chiến cũng không được tham gia. Thật là trò đùa. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, vẫn luôn mong chờ có thể thể hiện bản thân trong kỳ kiểm tra lần này, để đẩy cái thứ hạng bạn năm không đổi lên phía trước một đợt thật mạnh mẽ mà. Ánh mắt anh đờ đẫn, một lúc sau đột nhiên bật dậy khỏi ghế, mạnh mẽ lao đến trước mặt con mèo Hải Ly đang cắm túi ăn cá khô, bóp lấy cổ nó. "Đổi lại cho ta ngày tên khốn." Nọ xạ hung dữ nói, "Không có năng lượng, không có tinh lực gì đó đều là viện cớ thôi đúng không? Tự ý làm ra chuyện ác liệt như vậy mà vẫn còn tâm trạng thành thơi ngồi ăn cá khô." Con mèo Hải Ly béo núp ních cứng đờ tại chỗ, không biết làm gì ngẩng đầu nhìn anh. Cú giản cũng bị anh dọa cho giật mình, cạn lời đỡ chán một lát, rồi lắc đầu, nó chắc là không nói dối, đoán chừng trước đó cũng không nghĩ đến hậu quả, thôi bỏ qua cho nó một lần đi, một con mèo nhỏ thì có tâm địa xấu gì chứ. Không dễ dàng như vậy đâu, thưa ngài cụ giản. Nọ xạ nghiến răng nghiến lợi, ít nhất trừng phạt là tuyệt đối không thể thiếu. Ngay khi cụ giản cho rằng tên này định nói gì đó, anh ta mạnh tay cướp lấy mấy miếng cá khô mà con mèo Hải Ly còn chưa kịp ăn, ném vào miệng, béo đến mức này rồi, còn muốn ăn. Nằm mơ đi. Cụ giản. Mọ mù sen. Xem ra, nọ xạ, cậu rất coi trọng cuộc kiểm tra thực chiến này. Cụ giản cố gắng để mình không nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của con mèo Hải Ly, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với nọ xạ, tôi cũng đã nghĩ đến việc hoãn lại kỳ kiểm tra thêm vài ngày, đợi hai người các cậu đổi lại cơ thể cho nhau, rồi mới tổ chức, nhưng dù sao thì lần này là ra ngoài thực chiến, nếu để mấy trăm người trên tàu đợi các cậu lâu như vậy thì, thứ nhất, chuyện này không cần giải thích nữa. Nọ xạ đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh vừa rồi, anh vừa nhai cá khô, vừa khoát tay thở dài, tôi hiểu cả mà, thưa ngài cụ giản. Nhìn nọ xạ không giấu được vẻ thất vọng, cụ giản cũng không biết nên tiếp tục nói gì nữa. Dù sao thì ông cũng chỉ là giáo quan tạm thời được điều đến thay thế, không giỏi trong việc an ủi người khác về mặt này. Hay là để tôi giúp cậu tham gia nhé. Mọ mù sen vẫn luôn lặng lẽ quan sát ở bên cạnh, đột nhiên cười híp mắt lên tiếng. Tuy rằng dùng cơ thể của cậu, thực lực mà tôi có thể phát huy ra cũng có hạn, nhưng trong cuộc kiểm tra tân binh như thế này, giành lấy vị trí thứ nhất chắc không thành. Không được. Cô còn chưa nói xong, đã bị cụ giản và nọ xạ đồng thanh cắt ngang. Này mọ mù sen có chút bất mãn chừng mắt nhìn hai người, tự ý cắt ngang lời con gái, rất bất lịch sự đấy nhé. Xin lỗi. Nọ xạ hơi cúi đầu, nhưng vẫn kiên quyết nói, chuyện này tuyệt đối không được, thưa chuẩn đô đốc John, tôi đúng là muốn chứng minh bản thân trong kỳ kiểm tra thực chiến, nhưng nếu không phải do tự tay tôi giành được, thì thành tích cuối cùng cho dù có đẹp đến mấy, cũng không có ý nghĩa gì. Đúng là như vậy. Cụ giản cũng gật đầu, nếu để John cô tham gia, thì đối với những tân binh còn lại của khóa này cũng không công bằng, huống chi chính cô còn có nhiệm vụ trên người, sao có thể rảnh rỗi được. Đúng rồi nhỉ, suýt thì quên mất. Mọ mù sen lúc này mới nhớ ra, cô có chút đau đầu xoa xoa thái dương, đột nhiên như phản ứng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nọ xạ, ánh mắt sáng lên. Nọ xạ bị cô nhìn đến trong lòng phát hoảng, thưa chuẩn đô đốc John, cô không phải là muốn tôi thay cô đi chấp hành nhiệm vụ đấy chứ? Không được sao? Mọ mù sen cười híp mắt nói, cậu bây giờ nhìn từ góc độ nào đi nữa, đều là dáng vẻ của tôi mà, thay tôi hoàn thành một lần nhiệm vụ thì cũng có gì đâu nhỉ? Nhưng tôi thực sự chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Nọ xạ muốn khóc không ra nước mắt, có thể khiến chuẩn đô đốc John cô đích thân chạy đến biển Tây, nhiệm vụ chắc chắn rất khó khăn, thực lực như tôi thì không có cách nào. A ha ha, vậy thì cậu đã nhầm rồi đó. Mọ mù sen đột nhiên đưa một tay ra, nhẹ nhàng méo lấy gò má đang thuộc về chính mình. Khẽ cười nói, sở dĩ tổng bộ phái tôi đi, và thực lực gì đó cũng không có quan hệ gì, cái cần, chỉ là gương mặt này của tôi mà thôi. Cái gì cơ? Vị chính cơ thể cũ của mình nhỏ má, thực ra không có cảm giác gì, nhưng vừa nghĩ đến bên trong là mọ mù sen, nọ xạ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thiếu tướng Sico, cái tên này, cậu đã từng nghe qua chưa? Mọ mù sen thu tay về, ngữ khí thoải mái hỏi. Nọ xạ suy nghĩ kỹ càng, thậm chí lật cả ký ức tiếp trước ra tìm một lượng, cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu, chưa. Cậu là năm ngoái mới đến tổng bộ mà, chưa từng nghe qua cũng bình thường. Mọ mù sen lại bắt đầu bắt chân chữ ngũ, lần này biên độ có hơi lớn, dường như vướng phải cái gì đó, khiến cô thần sắc có chút không tự nhiên, không thể không điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nhưng thiếu tướng sĩ cổ thực sự rất nổi tiếng đấy, cô ấy là một hải quân lão làng cùng thời với thầy Dẹ Phạ, cũng từng là một trong những tham mưu quan trọng nhất của tổ chức trí tuệ tổng bộ. Giống như trung tướng tờ S.U.G.U. Sự chú ý của nọ xạ đều dồn vào lời nói của mọ mù sen, không nhìn thấy hành động kín đáo của cô. Ừ, nói chính xác thì, khi thiếu tướng sĩ cổ còn chưa giải nghệ, chính là phó tá của chị tờ S.U.G.U. từng giúp chị ấy hoàn thành rất nhiều kế hoạch chiến lược quan trọng. Mọ mù sen nói đến đây, nhíu mày, nhưng không biết vì sao, 3 năm trước cô ấy đột nhiên không từ mà biệt, mãi đến khi đến được quê hương ở biển Tây, mới gửi lên tổng bộ một tờ đơn xin thôi việc, nói rằng mình đã lớn tuổi, không còn thích hợp để đảm nhiệm vị trí tham mưu của tổng bộ nữa, dự định sẽ về quê dưỡng lão. Khi đó tổng bộ vừa mới xử tử vua hải tặc Gồn Dê Rô Rơ ở lò ghẹ thuộc biển Đông, cho rằng tình hình trên biển sẽ trở nên ổn định, sau khi giữ lại một lần không có hiệu quả, thì đồng ý với yêu cầu thôi việc của cô ấy, nhưng tình hình sau này cậu cũng nên biết. Những lời phía sau mọ mù sen không nói rõ, nhưng nọ xạ đương nhiên hiểu, nên nhẹ nhàng gật đầu. 3 năm trước, hải quân công khai xử tử Gồn Dê Rô Rơ, mục đích là để răn đe những tên hải tặc còn lại trên biển, từ đó để cho hải quân ngày càng lớn mạnh, tiến thêm một bước nắm giữ trật tự vùng biển này. Nhưng không ai ngờ rằng, vì những lời mà Gồn Dê Rô Rơ tự mình nói ra, cả thế giới đều chìm vào cơn cuồng nhiệt theo đuổi bí mật ăn tỷ hệ sở vĩ đại, từ đó dấy lên kỷ nguyên hải tặc lớn đầy phong ba bao táp. thế giới vì thế mà trở nên hỗn loạn và bất ổn hơn. Nói tóm lại, từ khi kỷ nguyên hải tặc lớn bắt đầu, áp lực của tổng bộ ngày càng lớn, hiện tại đang là thời điểm cần người, không có cách nào cứ để một vị tham mưu xuất sắc như vậy ở nhà tiếp tục dưỡng lao được, hơn nữa thiếu tướng Sĩ Cổ còn nhỏ hơn chị tôi vài tuổi, cũng không thể nói là quá già được. Nhưng bất kể là điện thoại xin hay thư từ, những tin tức gửi đi đều như đá chìm đáy biển, không một hồi âm, đến sau này vẫn là thầy rẽ pha đích thân gọi điện thoại đến, mới cuối cùng được kết nối, nhưng sau khi đưa ra lời mời, vẫn bị cô ấy khách khí từ chối. Chương 19. Dưới vòi hoa sen cho nên tổng bộ không còn cách nào khác, đành phải phái ta đến Tây Hải một chuyến, làm nỗ lực cuối cùng. Đào Thọ Lơ đãng dùng ngón tay khều một lọn tóc, nghịch đi nghịch lại quấn bảo. Còn về nguyên nhân thì, có lẽ là vì thiếu tướng Sĩ bạn là bạn thân của chị gái ta, cũng là người từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, có lẽ do ta đến thì tỷ lệ thành công thuyết phục sẽ cao hơn một chút. Nghe đến đây, Nọ Xạ cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời nói trước đây của Đào Thọ, nhiệm vụ lần này không dựa vào thực lực, mà chỉ dựa vào khuôn mặt này của cô mà thôi. Nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với thiếu tướng Sĩ bạn, chẳng lẽ sẽ không lộ sơ hở sao? Nọ Xạ vẻ mặt rồi rắm, hơn nữa những người thuyết phục người khác bằng mồm mép như vậy, tôi cũng một chút không giỏi. Yên tâm đi, ta và thiếu tướng Sĩ bạ cũng đã mấy năm không gặp rồi, hơn nữa những thứ cần bàn giao trước khi ngươi rời đi, ta tự nhiên sẽ nói rõ hết cả. Đào Thọ không cho là đúng nói, hơn nữa, vốn dĩ tỷ lệ thành công của nhiệm vụ này cũng không cao, hoàn thành được thì coi như ngươi lập đại công, không làm tốt thì cũng không có trừng phạt gì, sợ gì chứ. Vậy được rồi, ngài đã nói đến mức này rồi. Sau khi suy nghĩ một lát, Nọ Xạ gật đầu đồng ý, thực tế anh cảm thấy tình cảnh hiện tại hình như cũng không cho phép anh không đồng ý, vậy khi nào tôi xuất phát? Khoảng 3 ngày nữa. Thanh Trí ở bên cạnh tiếp lời, nếu hành trình thuận lợi, sáng sớm 3 ngày sau, chiến hạm sẽ dừng ở đảo Gỗ để tiếp tế, căn cứ chi bộ 329 của Tây Hải ở ngay đó, người lên đảo sau có thể thông qua kênh thông tin của chi bộ đó, tìm được địa chỉ cụ thể của thiếu tướng Sĩ Bạ. Sau đó bất luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, ngươi chỉ cần ở lại căn cứ chi bộ, đợi khoảng 3-4 ngày, chiến hạm của chúng ta sẽ quay về, đón ngươi lên thuyền, cùng nhau trở về tổng bộ. Hiểu rồi. Quy trình rất đơn giản, ai cũng có thể nghe hiểu. Nọ Xạ hiểu rõ xong, thấy Thanh Trí và Đào Thọ không có ý muốn dặn dò gì thêm, liền hướng về hai người chào quân lễ, chuẩn bị cáo từ rời đi. Quay lại, anh còn chưa kịp đẩy cửa đi ra ngoài, đã bị giọng nói hung dữ gọi lại, theo bản năng quay đầu lại thì thấy Đào Thọ không vui trừng mắt nhìn mình, định chạy đi đâu đó, còn định về phòng của mình sao? Không thì sao? Nọ Xạ ngơ ngác nhìn cô, chỉ vào sắc trời ngoài cửa sổ, đã khuya lắm rồi, chuẩn đô đốc John, không nghỉ ngơi thì ngày mai tôi không có cách nào dậy sớm được. Dậy cái đầu ngươi ấy. Trên mặt Đào Thọ khó có khi lộ ra một chút biểu cảm thẹn thùng, đừng quên bây giờ ngươi đang ở trong thân thể của ta, còn đi ở cùng một đám binh sĩ nam, còn ra thể thống gì nữa. Nọ Xạ bừng tỉnh như một giấc mơ, nhất thời cũng có chút đau đầu, vậy phải làm sao? Ngủ ở đây. Đào Thọ với một thái độ dứt khoát, không cho phép anh từ chối nói, không chỉ tối nay, 3 ngày tiếp theo, cho đến khi ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi đều phải ở trong phòng ta. Được thôi. Nọ Xạ bị thái độ đột nhiên trở nên mạnh mẽ của cô làm cho giật mình, hồi lâu mới nhớ ra một chuyện quan trọng, vậy chuẩn đô đốc John, bên bạn bè của tôi giải thích thế nào? Trước đó ở trên bong tàu có không ít người nhìn thấy chúng ta ngất đi, bọn họ bây giờ có biết chúng ta đã hoán đổi thân sắc không? Tạm thời không biết. Đào Thọ lắc đầu, sau khi do dự một lát, thở dài, nhưng tiếp theo ta sẽ nói chuyện này cho bọn họ biết, chuyện này không cần phải giấu giếm, hơn nữa lần này ngươi không thể tham gia kiểm tra thực chiến, cũng phải cho bọn họ biết nguyên nhân. Đây mới là cách đối phó hợp lý, Nọ Xạ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ sợ Đào Thọ xấu hổ không muốn công khai chuyện này, dẫn đến 3 ngày tiếp theo, anh đều phải cẩn thận diễn vai Đào Thọ trước mặt một đám người quen. Chuyện đó, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Được rồi, nếu John cô đã sắp xếp xong xuôi rồi, vậy thì tôi cũng nên cáo từ rồi. Thanh Trí lúc này đứng lên, còn ôm theo con hải ly mèo, giơ móng vuốt nhỏ của nó lên, cười hì hì vây tay với hai người, "Nào, nhóc con, nói tạm biệt chúc ngủ ngon với hai tên xui xẻo bị ngươi hại đi." "Chết đi." Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta liền bị Đào Thọ giận dữ, dùng mấy cuốn sách đập đến ôm đầu chạy loạn, vội vàng vặn cửa phòng chạy trốn ra ngoài. Đợi bóng lưng Thanh Trí biến mất bên ngoài cửa, bên trong phòng mới trở lại yên tĩnh. Nhìn Đào Thọ chậm rãi ngồi trở lại bàn làm việc, Nọ Xạ xem như đã hiểu ra, đối phương căn bản không có ý định rời khỏi căn phòng này, sau khi rồi dám hồi lâu, vẫn là thăm dò hỏi, "Chuẩn đô đốc John, tối nay ngài cũng ngủ ở đây sao?" "Ừm." Đào Thọ liếc xéo anh một cái, phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Yên tâm, ngươi cứ an tâm ngủ trên giường của ngươi, ta sẽ trải chiếu ngủ tạm là được." "Vậy sao được?" Nọ Xạ vội vàng đứng dậy, "Đây là phòng của ngài, thế nào cũng phải để tôi ngủ dưới đất chứ." "Đây là mệnh lệnh, nhóc con, ta không có đang thương lượng với ngươi." Đào Thọ dường như có chút buồn ngủ rồi, đưa tay phải lên, che miệng ngáp một cái, lẩm bẩm nói, "Gọi ngươi ở lại đây đã là hành động tùy hứng của ta rồi, còn để ngươi ngủ dưới đất, ta chưa quá đáng đến mức đó." "Cái gì?" Nọ Xạ nghe không rõ lắm. "Không có gì." Đào Thọ lười phải nhắc lại lần nữa, cô đứng dậy từ trước bàn làm việc, đi đi lại lại tại chỗ, sau khi do dự một hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, "Đi theo ta." "Ừ." Nọ Xạ lần này không hỏi nhiều, thành thật đi theo Đào Thọ, đi qua một cánh cửa ở bức tường bên phải. Đến sau cánh cửa, anh mới phát hiện phòng của Đào Thọ vậy mà lại là phòng có bộ, mà bên cạnh phòng ngủ chính là nhà vệ sinh khô ướt tách biệt. Đào Thọ mang anh dừng lại trước vòi hoa sen. Nhìn Đào Thọ lấy vòi hoa sen xuống, bắt đầu im lặng cúi đầu điều chỉnh nhiệt độ nước, Nọ Xạ đột nhiên ý thức được điều gì đó. Anh nhất thời có chút luống cuống, khi đang không biết nên đối mặt như thế nào thì Đào Thọ sau khi điều chỉnh xong nhiệt độ nước, đột nhiên xoay người lại, không biết từ đâu rút ra một giải vải, bịt mắt Nọ Xạ lại. Ta có chút bệnh sạch sẽ, trừ khi là tình trạng chiến tranh khẩn cấp, nếu không thì mỗi ngày đều phải tắm rửa. Trước mắt một mảnh tối đen, Nọ Xạ chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên bên tai một cách ru ru, cho dù là đã hoán đổi thân xác, ta cũng không thể thấy mình không tắm rửa mà đã lên giường ngủ, ngươi hiểu chứ? Hiểu hiểu rồi. Không có tiếng đáp lại nào truyền đến, sau một hồi im lặng hồi lâu, mới nghe thấy Đào Thọ lại nói, ba ngày này ta sẽ giúp ngươi tắm, đợi đến đảo gạo, nếu có thể thì ta hy vọng ngươi có thể nhịn vài ngày, trước khi trở lại chiến hạm, tạm thời đừng tắm rửa. Tuy rằng tầm nhìn đã bị vải che khuất, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng không biết có phải là ảo giác không, nhưng Nọ Xạ mơ hồ cảm thấy được, cảm xúc của Đào Thọ có chút xuống dốc và bất an, giọng điệu cũng mang theo một chút cầu khẩn nhỏ bé khó mà phát hiện, khác hẳn với dáng vẻ tươi cười đầy vẻ thờ ơ khi ở cùng Thanh Trĩ vừa nãy, gần như là hai người khác nhau. Nọ Xạ im lặng không nói gì. Ha ha ha, ta còn tưởng gì chứ, chỉ là chuyện này thôi sao? Giây tiếp theo, anh đột nhiên nghe răng cười ha ha, ta còn mong như vậy ấy chứ. Chuẩn đô đốc John, ngài không biết đấy, ta ghét nhất chính là tắm rửa. Bình thường khi huấn luyện bận rộn, 1-2 tuần không tắm là chuyện thường, 3-4 ngày không tắm tính là gì chứ? Thầy Dẹp Phở còn từng dạy chúng ta, câu đó nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, chỉ cần vào doanh trại tân binh toàn bộ, thì một binh sĩ hải quân mỗi ngày trước khi ngủ, còn có dư sức mà nghĩ đến việc tắm rửa, thì không được tính là một binh sĩ giỏi. Đàn ông thực sự ấy mà, thì nên để cho chăn gối, cũng toàn là mùi mồ hôi mới đúng. Ghê tởm thật. Đào Thỏ con ngón tay búng mạnh vào đầu anh một cái, tức giận nói, sao ta chưa từng nghe thầy Dẹp Phơ nói những lời như vậy, tuổi con nhỏ mà đã học được cách bịa đặt rồi, một chút cũng không thật hả. Lời này thầy thật sự đã nói, tôi thề với trời. Vậy sau khi trở về Mạ Di Nệ Phò, ta sẽ đi hỏi thầy Dẹp Phơ nhé. Tôi sai rồi, chuẩn đô đốc. Ừ, biết ngay mà được rồi, đừng nói nhảm nữa. Giơ hai tay lên, ta cởi đồ cho ngươi. Ồ, được. Thấy lời nói của mình có hiệu quả, người nào đó trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi cởi hết quần áo, Đào Thọ mở vòi hoa sen, bắt đầu xả nước lên người anh. Cảm giác dòng nước chảy qua làn da, khác hẳn với ngày thường, mà khi Đào Thọ giúp anh thoa dầu gội và sữa tắm, bắt đầu dùng tay xoa rửa, Nọ Xạ lại càng thấm thía được, thế nào mới là đau khổ và vui sướng cùng tồn tại. Những ngày huấn luyện địa ngục trước kia có khổ cực thế nào, nỗi dày vò mà nội tâm phải chịu đựng, cũng không bằng một phần bạn lúc này. Xem ra trước kia mình vẫn còn nông cạn quá à, túi gạo kia, rốt cuộc vẫn không thể vác lên đến tầng cao nhất. Chương 20. Đại khoái đao nhị thập nhất công sau khi tắm xong đã là 10 giờ đêm, Nọ Xạ thay bộ quần áo mà Mọ Mụ Xẻn đã chuẩn bị cho anh vẫn là bộ quân phục chuẩn đô đốc màu trắng, cầu vai và cổ tay màu hồng nhạt, trông vừa vai phong vừa mạnh mẽ. Nằm trên giường, sau khi chúc ngủ ngon với Mọ Mụ Xẻn đang nằm dưới sàn, anh giả vờ nhắm mắt đi ngủ, nhưng trong lòng lại dùng ý niệm cố gắng mở bảng hệ thống. Bảng màu xanh lam huyền ảo hiện ra trước mắt, thuận lợi như thường lệ, xem ra hệ thống quả thực đúng như anh dự đoán, được liên kết với linh hồn của mình, theo ý thức di chuyển, chứ không ở lại trong cơ thể. Nọ Xạ yên tâm, nghiêng đầu nhìn lại, Mọ Mụ Xẻn đã ngủ say, hô hấp đều đặn và dài. Ngủ ngon nhé. Anh lại thầm nghĩ một câu, tĩnh lặng nhìn một lúc lâu rồi nằm thẳng người thu hồi ánh mắt. Nghe tiếng hô hấp trong đêm tối tĩnh mịch, cơn buồn ngủ dần dần ập đến như thủy triều, cuối cùng là trong lúc vô thức mà chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, sao trời đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, Nọ Xạ bị đánh thức bởi một loạt tiếng động sột soạt. Lơ mơ ngồi dậy từ trên giường, Nọ Xạ quay đầu nhìn thì thấy Mọ Mụ Xẻn đang ngây người nhìn lên trần nhà, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh. Sao vậy, thưa chuẩn đô đốc John? Cậu còn dám hỏi? Nghe thấy giọng của anh, Mọ Mụ Xẻn mạnh mẽ quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, cơ thể của cậu rốt cuộc là có vấn đề gì hả? Tại sao cứ đến 5 giờ rưỡi sáng lại tự động tỉnh giấc, rồi sau đó không có cách nào ngủ lại được? Cô ấy vẻ mặt bực bội, có chút phát cuồng, còn mang theo một chút ủy khuất. Nọ Xạ không chắc lắm, nhưng rất rõ ràng thủ phạm khiến Mọ Mụ Xẻn không ngủ được rất hiển nhiên chính là đồng hồ sinh học chính xác đến từng giây của anh đang phát huy tác dụng. Đã nhiều năm rồi, vẫn luôn là giờ này thức dậy, cơ thể đã hình thành ký ức cơ bắp rồi, xin lỗi. Anh cười gượng gạo, liếc nhìn sắc trời tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Mình còn nên làm theo thói quen thường ngày, ra ngoài tập thể dục buổi sáng không? Không tập thể dục buổi sáng thì cứ cảm thấy thiếu một chút gì đó, toàn thân không thoải mái, tập thể dục buổi sáng thì tập luyện cũng đâu phải cơ thể của mình, dù có vất vả cố gắng đến đâu thì cuối cùng cũng là công dã tràng. Nọ Xạ bắt đầu lẩm bẩm, sau khi do dự một lát, quyết định hỏi ý kiến của Mọ Mụ Xẻn. Không được đi. Đây là lời nói gốc của Mọ Mụ Xẻn, cô dùng một thái độ không cho phép nghi ngờ, trực tiếp dập tắt ý nghĩ của Nọ Xạ trong đầu. Lý do cũng rất đơn giản, trên tàu nhiều người quen như vậy, để Nọ Xạ mang bộ dạng của cô đi vòng quanh bong tàu một cách ngốc nghếch trước mắt bao người, hoặc làm mấy bài tập thể lực cơ bản, thì còn ra thể thống gì nữa? Đường đường là đóa hoa trên đỉnh núi cao của tổng bộ hải quân, thiên chi tiêu tử của thế hệ mới, không cần thể diện sao? Vậy chẳng lẽ mấy ngày nay tôi không được làm gì, cứ ở lì trong phòng sao? Nọ Xạ bám sát phía sau Mọ Mụ Xẻn, vẻ mặt khổ sở bày tỏ sự bất mãn của mình. Đông Hải chúng tôi có câu tục ngữ, một tấc thời gian một tấc bằng đấy, thưa chuẩn đô đốc John. Nói vậy, thời gian của cậu đâu có đáng giá như vậy? Mọ Mụ Xẻn đang đánh răng, nghe vậy hừ một tiếng, miệng nói lẩm bẩm không rõ, chỉ 3 ngày thôi, ngoan ngoan ở yên đấy cho tôi. Sau khi đánh răng xong, cô rửa mặt qua loa, dùng khăn lau khô vết nước, ánh mắt khẽ nâng lên, vừa vặn đối diện với thiếu niên tuấn tú phi phàm, dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm trong gương. Dưới mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt đen lấy trong veo sâu thẳm, khuôn mặt cương nghị với đường nét rõ ràng, khí chất sạch sẽ, tràn đầy sức sống và sự năng động mà chỉ người trẻ tuổi mới có. Động tác lau mặt của Mộ Mù Sen dừng lại, thần sắc khẽ ngẩn ra. Ngay lúc này, cho dù là cô, người vốn luôn tự cho mình là cao, cũng không thể không thừa nhận rằng sức hấp dẫn của tên trước mặt gần như có thể sánh ngang với chính mình. Đặc biệt là khi cười lên, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng ngần, loại sức lay động đó dường như có thể khiến người ta quên đi phiền muộn, cả ngày đều trở nên vui vẻ hơn. Đây có lẽ cũng là lý do mà mình có thể cho phép đối phương mang bộ dạng của mình, sinh hoạt hơn một tuần, thậm chí đơn độc ra khơi, thay cô ấy chấp hành nhiệm vụ. Nếu đổi thành người khác, ví dụ như Kịt, mình đoán chừng đã sớm xuống tay, dứt khoát đánh mất đối phương, dùng cách đơn giản thô bạo nhất để vượt qua mấy ngày này rồi chứ. Thưa chuẩn đô đốc John. Nọ xạ phía sau, thấy Mọ Mù Sen nhìn chằm chằm vào gương hồi lâu không lên tiếng, có chút bối rối dò hỏi. Ừm. Mọ Mù Sen lúc này mới giật mình hoàn hồn, cô như không có chuyện gì quay đầu lại, vừa tiếp tục dùng khăn lau, vừa tùy tiện hỏi nọ xạ, trước khi rời khỏi Mạ Gì Nệ Phỏ, tôi có nghe người ta nhắc đến, nói trong đám tân binh trại tinh nhuệ của tổng bộ khóa này, có một tên cuồng luyện tập liều mạng, cơ bản cả ngày đều ngâm mình ở thao trường. Bây giờ xem ra, tên quái thai trong lời đồn này, é rằng chính là cậu rồi nhỉ. Danh tiếng của mình về mặt này, đã truyền ra khỏi trại tân binh rồi sao? Chắc vậy. Nọ xạ gãi đầu, thành thật trả lời, nếu đặc chỉ khóa này, thì dường như đúng là không có ai luyện tập chăm chỉ hơn tôi. Thảo nào thấy cậu một ngày không được tập luyện, thì cả người khó chịu đến như vậy. Mọ Mù Sen treo khăn về chỗ cũ, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ đi tìm cụ dặn để đặc biệt mở một phòng luyện tập nhỏ ra, trong mấy ngày này, sẽ do tôi hướng dẫn cậu một đối một vậy. Hả? Tâm trạng vốn có chút tụt dốc của nọ xạ, trong nháy mắt leo lên đến đỉnh điểm, trên mặt vui mừng quá đỗi, thật sao? Không chỉ được hướng dẫn một đối một liên tục mấy ngày, mà còn được đặc biệt mở phòng luyện tập trên quân hạm, đây là đãi ngộ không tầm thường, nếu như đặt vào thời điểm 2 ngày trước lần đầu tiên gặp Mọ Mù Sen, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Ừm, coi như là bồi thường cho việc cậu không tham gia được kỳ kiểm tra thực chiến lần này đi. Mọ Mù Sen vẻ mặt bình thản, giống như thuận tay làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, theo như tôi biết thì, thời Dạ Phạ Dạo gần đây mới bắt đầu dạy các cậu lục thức đúng không? Cậu muốn tôi đặc biệt hướng dẫn cậu về mặt này, hay là gì khác? Gì cũng được. Nọ xạ đội vàng gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, à đúng rồi, còn có kiếm thuật, quên mất không nhắc đến, tôi là một kiếm sĩ sử dụng song đao, hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm của cô trên kiếm đạo. Anh vẫn nhớ rất rõ, Mọ Mù Sen của tương lai, ngoài thân phận đại tướng dự bị hải quân ra, còn là một đại kiếm hào có kiếm thuật cao siêu, chỉ xét về thực lực kiếm thuật thì gần như không ai trong toàn bộ hải quân có thể vượt qua cô. Mỗi người có một thế mạnh riêng, ít nhất là thời Dạ Phạ chuyên về thể thuật thì rất khó có thể so sánh với Mọ Mù Sen về phương diện này. Được. Mọ Mù Sen vẫn là thái độ không quan tâm, khẽ gật đầu đồng ý, mang theo nọ xạ trở lại phòng ngủ, từ phía sau bàn rút ra một thanh kiếm, ném cho anh. Cầm lấy đi, lát nữa ăn sáng xong, tôi sẽ đi sắp xếp phòng luyện tập cho cậu, bắt đầu hướng dẫn ngày hôm nay. Ồ, ở được. Nọ xạ tay chân luống cuống nhận lấy kiếm, vốn gì anh còn chưa để bụng, đợi đến khi tiếp xúc rồi, cảm nhận được xúc cảm nặng trịch đó mới phát giác có gì đó không đúng. Túi đầu cẩn thận quan sát, phát hiện ra Mọ Mù Sen ném cho mình chính là thanh kiếm dài vẫn luôn mang trên người, vỏ kiếm hoa lệ tao nhã, màu sắc trang trí hồng nhạt giống như chính Mọ Mù Sen. Anh dùng ngón cái đẩy lên một cái, lưỡi kiếm bật ra một nửa, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chất liệu cứng rắn, đầu ngón tay chạm vào tựa như hàn băng vào năm. Kiếm tốt. Nọ xạ mê mẩn nhìn một hồi lâu mới hoàn hồn, không nhịn được lẩm bẩm tự nói ra thành tiếng. Là một kiếm sĩ, anh đương nhiên là người biết hàng, dám khẳng định từ khi tu luyện kiếm đạo đến nay còn chưa từng thấy có bất kỳ thanh kiếm nào có thể so sánh được với thanh kiếm trước mắt này. Danh đao còn thì ra, đứng trong hàng đại khoái đao nhị thập nhất công. Giọng nói nhàn nhạt của Mọ Mù Sen chuyển đến, nhìn cậu cũng coi như là biết hàng, tạm thời cho cậu mượn dùng, nhưng chỉ có 3 ngày này thôi, hãy trân trọng cho tốt đi, trước khi cậu rời khỏi quân hạm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tôi sẽ thu lại. Chương 21. Tiến bộ vượt bậc vào bữa sáng, tin tức Mọ Mù Sen và nọ xạ hoán đổi thân thể, dưới sự đồng ý của người trong cuộc, cuối cùng cũng bắt đầu được các đồng nghiệp trên tàu biết đến. Thực ra, cảnh hai người cùng ngất đi trên bong tàu tối qua đã sớm gây ra không ít tò mò cho mọi người, nhưng mặc cho trước đó bọn họ có đoán giả đoán non thế nào, cũng không ngờ rằng nội tình lại là chuyện như vậy. Quả thực không thể tin được. Một con mèo hải ly nhỏ nhắn đáng yêu, lại là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, chỉ cần chạm vào đã bị hoán đổi thân thể, còn phải 10 ngày nửa tháng nữa mới có thể khôi phục, biết tìm ai mà nói lý đây. Nọ xạ tính cách hòa đồng phải mở, quan hệ với đồng nghiệp vẫn luôn rất tốt, thuộc cái kiểu người mà cho dù là bên nam hay bên nữ, đều khá được yêu thích. Cho nên, khi mọi người nghe nói nọ xạ không thể tham gia kỳ kiểm tra thực chiến lần này, không khỏi có chút đồng tình tiếc nuối. Một vài cô gái vốn ngày thường đã có hảo cảm với nọ xạ, thì càng bất bình phẫn nộ, thậm chí còn liên hợp lại cùng nhau đi tìm cụ dạn, yêu cầu người sau vì công bằng mà hoãn kỳ kiểm tra lại vài ngày. Tức là cụ dạn sáng sớm đã ôm mèo hải ly, cưỡi cái xe đạp rách đi dạo xung quanh rồi, bọn họ tìm khắp cả khoang thuyền một lượt, vẫn là công cốc. Những chuyện xảy ra bên ngoài, nọ xạ đương nhiên không rõ, anh lúc này đang ở trong phòng luyện tập nhỏ riêng biệt, tập trung tiếp nhận sự chỉ đạo huấn luyện đặc biệt một đối một của Mọ Mù Sen. Trình độ kiếm đạo của Mọ Mù Sen quả thực không phải là hư danh. Sau khi để nọ xạ diễn tập một lượt các kỹ năng kiếm thuật mà anh vẫn luyện tập hàng ngày, cô đã nhanh chóng nhận ra được một vài chỗ có thể cải thiện và đưa ra phương án sửa đổi của mình. Mà một vài hiểu biết về các khái niệm kiếm thuật lại càng giúp nọ xạ giải khai được mấy vấn đề đã làm anh phiền não bấy lâu, có một loại cảm giác khai sáng đầu óc. Anh rất trân trọng quãng thời gian khó có được này, nên trong 3 ngày này, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra, gần như dồn hết toàn bộ thời gian và sức lực vào trong phòng luyện tập nhỏ này. Loại nghị lực và hăng hái này khiến họ Mù Sẻn cũng không nhịn được mà có chút khâm phục. So với điều đó thì việc Nọ Xạ chỉ cần nói một chút là hiểu ngay về kiếm đạo, thể hiện ra thiên phú ngộ tính không tồi, ngược lại lại không có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài kiếm thuật ra, trong 3 ngày này Nọ Xạ cũng hỏi Mọ Mù Sẻn một vài vấn đề về lục thức mà người sau cũng không hề keo kiệt từ chối, cố gắng giải đáp tường tận hết mức có thể. Không thể không nói, trình độ lục thức của Nọ Xạ trong mắt Mọ Mù Sẻn, ngoại trừ giấy vẽ còn có thể xem được, thành thạo không giống một tân binh, thì năm thức còn lại đều rất tầm thường, đầy sơ hở, căn bản không lọt được vào mắt cô. Cô không khách khí chỉ ra một số sai lầm rất sơ đẳng, ngựa khí so với khi chỉ đạo kiếm thuật thì nghiêm khắc hơn rất nhiều. Mà Nọ Xạ tuy rằng rõ ràng chiều cao phải cao hơn 1 mét, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, thái độ ngay ngắn, giống như học sinh khiêm tốn tiếp nhận sự vấn thị của cô. Thực ra có một phần những sai lầm cấp thấp, ngày thường Nọ Xạ căn bản sẽ không phạm phải, nhưng không có cách nào, ai bảo tình huống đặc biệt, có hai yếu tố ảnh hưởng không thể bỏ qua chứ. Thứ nhất, người đang ở một mình cùng với anh là Mọ Mù Sẻn, thứ hai, bản thân anh bây giờ chính là Mọ Mù Sẻn. Bị yếu tố thứ nhất ảnh hưởng rất dễ giải thích, dù sao anh cũng chỉ có 19 tuổi, thiếu niên luôn muốn thể hiện ra mặt tốt nhất của mình trước người khác giới mà mình thích, nhưng khi quá căng thẳng, thường sẽ làm trò mèo, gây ra phản tác dụng. Còn về yếu tố thứ hai, Nọ Xạ không thể không thừa nhận, dù đã qua mấy ngày, anh vẫn không thể thích ứng được với cơ thể có tố chất cơ bản siêu mạnh này của Mọ Mù Sẻn, rất nhiều động tác thể thuật trong đầu là một kiểu, đánh ra lại biến thành một kiểu khác. Ví dụ như rõ ràng chỉ là một chi lạng cước rất tùy ý, nhưng lại trực tiếp đánh thủng bức tường bọc sắt, làm nổ bếp lò của nhà bếp bên cạnh, đầu bếp đang hát nêu ngao nấu ăn cũng bị cháy hết cả tóc thai lông mày, khiến cho trên tàu gà bay chó sủa một trận. Lại ví dụ như người bộ, Nọ Xạ rõ ràng chỉ muốn bay lên 5-6 mét, kết quả còn chưa đạp 2 bước, đã phát hiện bản thân giống như một tên lửa người lao thẳng lên mái nhà, đến đám mây cao mấy trăm mét. Anh vĩnh viễn không thể quên được Mọ Mù Sẻn ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, vẻ mặt ngây ngốc kia. Tóm lại một câu là trình độ lái quá kém, giống như một chủ xe bình thường đã quen lái Passat, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bản thân mình lại đang ở trên đường đua F1, đương nhiên không tránh khỏi đủ loại chuyện xấu hổ. Chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Mọ Mù Sẻn xem như bị anh hành cho đủ, mỗi ngày 5 giờ rưỡi sáng đúng giờ mở mắt tỉnh dậy, đều sẽ ngây ngốc nhìn lên trần nhà nghi ngờ nhân sinh một hồi lâu. Mà Nọ Xạ bên này, tuy rằng mệt thì cũng mệt đấy, nhưng quả thực thu được rất nhiều lợi ích. Không chỉ con đường dẫn đến chỗ sâu hơn của kiếm đạo đống nhiên rộng mở, mà về thể thuật, sự khổ luyện địa ngục trước đó, sau khi được Mọ Mù Sẻn chỉ điểm sửa chữa, cũng cuối cùng nên đón sự bùng nổ thành quả lớn như núi lửa phun trào. Trong lục thức, ngoại trừ chỉ thương do độ thành thạo thấp nhất, vẫn đang dừng lại ở giai đoạn nhập môn, thì 4 thức còn lại đều trong mấy ngày này được tiến lên giai, đạt đến trình độ sơ cấp. Cho nên, vào buổi sáng ngày thứ tư, quân hạm thuận lợi đến được đảo Cù nơi đóng quân của chi bộ 329, trước khi xuống tàu rời đi, Nọ Xạ đặc biệt quay lại phòng một chuyến, tìm thấy Mọ Mù Sẻn đang dốc hết sức mình để ngủ, tranh thủ bù lại một giấc ngủ trưa. Làm gì? Mọ Mù Sẻn từ trong chăn thò ra nửa cái đầu, vẻ mặt lười biếng, có gì thì nói, có gì thì xả, đừng làm phiền tôi ngủ. Hay là cô cứ từ bỏ dãy rồi đi, thưa chuẩn đô đốc John, cơ thể của tôi rõ, trừ khi đến đêm khuya, còn không thì ban ngày có thế nào cũng ngủ không được đâu. Anh vừa mới mở đầu câu chuyện, đã bị Mọ Mù Sẻn trừng mắt lại một cách hung dữ, không có cách nào, đành phải từ bỏ khuyên nhủ, đi thẳng vào chủ đề chính, cái đó, về phía thiếu tướng Sico, việc khuyên cô ấy trở về tổng bộ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Đã nói là hoàn thành được thì coi như bất ngờ, không làm được thì cũng không sao mà. Mọ Mù Sẻn rụt đầu vào trong chăn, từ trong đó truyền ra âm thanh yếu ớt, dù sao cũng không có trừng phạt, đến lúc đó tự cậu liệu mà làm là được. Sao mà được chứ? Nọ Xạ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu hào hùng, cô cũng đã nói, tổng bộ phái cô đích thân đến biển Tây một chuyến, là đem hết hy vọng cuối cùng đặt vào cô, nếu như cuối cùng thực sự không hoàn thành nhiệm vụ, cho dù trên mặt không có trừng phạt, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng và bất mãn với cô đúng không? Tôi dỗ mạn nổ Nọ Xạ, mấy ngày nay đã được cô chỉ điểm, thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra được. Thuyết phục thiếu tướng Sico, nghĩa vụ của chúng ta không thể chối từ. Nói xong mấy lời đầy tính cách trung nhị này, anh mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Mấy lời đáng xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói ra được, cậu thực sự lại khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi. Từ trong chăn truyền ra giọng nói lời biếng, rồi sau đó hồi lâu cũng không truyền ra động tĩnh gì. Ngay khi Nọ Xạ nghi ngờ đối phương có phải đã thực sự phá vỡ quy luật đồng hồ sinh học của mình mà ngủ thiếp đi hay không, Mọ Mù Sẻn đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong chăn lại một lần nữa truyền đến giọng nói, vậy thì chúc cậu thành công nhé, thiếu niên, 5 ngày sau gặp lại. Vâng, thưa chuẩn đô đốc John. Nọ Xạ chào theo kiểu quân đội chuẩn mực, vừa xoay người muốn rời đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, từ bên hông rút ra thanh còn tỷ dạ thon dài kia, quyến luyến nhìn một cái, còn một chuyện nữa, suýt chút quên trả lại thanh này cho cô. Tạm thời không cần đâu. Mọ Mù Sẻn trực tiếp cắt ngang lời anh, rồi lật người lại, lười biếng nhắm mắt, tôi lười dậy lấy, cậu cứ tạm mang theo bên người đi, à đúng rồi, trước khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, gió hơi lạnh. Chương 22. Đào thọ phát cùng rồi. Đảo Gạo Ồ. Đây là một hòn đảo có 4 mùa xuân xanh, khí hậu ôn hòa, thích hợp cho con người sinh sống. Chi bộ hải quân 329 được xây dựng ngay cạnh cảng, một quần thể kiến trúc màu trắng cao lớn, nhìn từ xa rất dễ thấy. Nọ Xạ đã cố gắng hết sức để tỏ ra kín đáo khi bày tỏ ý định của mình. Ban đầu anh chỉ muốn chi bộ phối hợp, giúp anh tra thông tin nơi ở của thiếu tướng Sĩ Sĩ thôi, nhưng ai ngờ chưa vào được bao lâu, toàn bộ căn cứ chi bộ đã náo động lên. Không ít binh lính vốn đang huấn luyện nghe tin liền kéo đến xem náo nhiệt, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của Nọ Xạ. Trong chốc lát, cổng chính căn cứ đã bị bao vây bởi 3-4 lớp người, tạo thành một bức tường người dày đặc. Nọ Xạ đau đầu một trận, lúc này anh mới nhận ra, danh tiếng của đào thỏ trong lòng đám hải quân trẻ tuổi còn vang dội hơn anh tưởng tượng rất nhiều, căn bản là một thần tượng. Nghĩ lại cũng phải, mới hơn 20 tuổi đã trở thành chuẩn đô đốc trụ sở, đồng thời còn mang danh mỹ nhân số 1 hải quân, một kiếm sĩ tiền đồ vô lượng, người như vậy làm sao có thể không được hâm mộ của Nhật chứ. May mắn là lúc này chỉ huy cao nhất của căn cứ đại tá Bạch Cổ đã kịp thời xuất hiện để giải vây cho Nọ Xạ. Ông ta thái độ nghiêm nghị, vài ba câu đã giải tán đám binh lính vây xem, sau đó đích thân dẫn Nọ Xạ đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi trước bàn trà. Không còn người ngoài, đại tá Bạch Cổ lập tức lộ ra một bộ mặt khác. Thưa chuẩn đô đốc John, thông tin địa chỉ ngài cần tôi đã cho người đi tìm rồi, nhiều nhất 10 phút nữa sẽ có tin. Ngài xem còn cần gì nữa không, cứ việc phân phó, tôi nhất định tận tâm tận lực làm tốt mọi việc cho ngài. Ông ta cúi người xoa tay, bộ dạng hệt như một con ruồi, nụ cười lịnh nọt trên mặt càng khiến Nọ Xạ khẽ như mày, cảm thấy có chút khó chịu. Anh không phải là người không thông chuyện đời, cũng không có ý định chỉ trích hay căm ghét sự xu nịnh nơi quan trường, nhưng dù sao hải quân cũng không phải là chính phủ thế giới, dù mỗi người có những lý tưởng chính nghĩa khác nhau thì cũng đều là quân nhân. Quân nhân thì phải có chút khí phách của quân nhân chứ. Cảm ơn, làm phiền rồi. Nọ Xạ lịch sự gật đầu, sau đó im lặng túi đầu thưởng trà, không nói thêm gì nữa. Thái độ khách khí xa cách này khiến đại tá Bạch Cổ vốn còn muốn tiếp tục làm thân bị bẽ mặt. Ông ta cũng là người tinh danh, biết mình không được hoan nghênh, liền hành lễ quân đội rồi biết điều lui ra ngoài cửa, làm người gác cửa, không dám tiếp tục quấy rầy vị đóa hoa trên núi cao của trụ sở này nữa. Một lát sau, địa chỉ cụ thể của thiếu tướng Xỉ Xỉ đã được đưa đến phòng khách. Nọ Xạ lại nói tiếng cảm ơn, không nán lại chi bộ 329, dưới sự tiễn đưa cung kính của đại tá Bạch Cổ, bước ra khỏi cổng căn cứ, đi về hướng địa chỉ được ghi chú. Vậy mà lại sống ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành phố sao? Nọ Xạ vừa đi vừa xem thông tin địa chỉ, trong lòng thầm suy nghĩ, xem ra đúng như do nói, thiếu tướng Xỉ Xỉ này không thích ồn ào, là một bà lão có tính cách thanh lãnh, tĩnh lặng. Những người già như vậy thường có một đặc điểm nữa, đó là tính tình khá cứng đầu, rất khó thay đổi quan điểm cố hữu của mình. Có chút khó khăn đây. Tóm lại, sau khi gặp mặt, trước tiên phải làm rõ, rốt cuộc vì sao bà lại đột nhiên từ trước, rời khỏi trụ sở hải quân 3 năm trước. Tìm ra nguyên do, sau đó mới có thể bắt bệnh kê đơn. Suy nghĩ của Nọ Xạ rất rõ ràng. Anh không hề nhận ra, sau mấy ngày ở riêng, trong lòng đã vô thức chuyển cách gọi đào thọ từ chuẩn đô đốc John thành John từ lúc nào không hay. Nói đi cũng phải, không cần phải để ý tới mình, giải quyết mấy cái rắc rối mình gây ra nữa, John cuối cùng cũng có thể được rảnh rỗi mấy ngày rồi. Nọ Xạ ngẩng đầu nhìn trời, ừm, cũng gần trưa rồi, chắc là đã ngủ đủ xong, đang ở phòng huấn luyện lớn, dạy dỗ đám con gái kia rồi nhỉ. Trước đó ở cửa phòng huấn luyện lớn, anh còn khẳng định với Rổ Xi Nen Tờ rằng, việc đào thọ dạy kèm một đối một có quá nhiều tiếp xúc cơ thể, không đến lượt những tân binh nam như họ đâu. Kết quả không ngờ mình lại trở thành trường hợp đặc biệt đầu tiên, mà còn được chỉ điểm suốt 3 ngày liền. Cuộc đời thật kỳ diệu, không ai lường trước được. Anh bỗng nhớ lại nhiệm vụ phụ tuyến mang tên lời tỏ tình của cấp trên mà tuần này anh nhận được, trong lòng khẽ động, nảy ra chút ý đồ xấu. Trong mô tả nhiệm vụ, chỉ yêu cầu đào thỏ nói ra câu Nọ Xạ, tôi thích anh thôi mà. Không có yêu cầu gì khác, cũng không cần anh phải hoàn thành giai đoạn cưa cầm thiết lập mối quan hệ mập mờ gì mới được. Vậy thì bây giờ mình chính là đào thỏ, dùng miệng của đào thỏ nói ra câu này, có thể được trực tiếp phán định là hoàn thành nhiệm vụ không? Nhìn xung quanh, con đường nhỏ bên ngoài thành phố thưa thớt người qua lại, nhưng Nọ Xạ vẫn cố tình hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói, Nọ Xạ, tôi thích anh. Nghe giọng của đào thỏ nói ra những lời này, sao cảm giác trong lòng kỳ quái vậy, hình như còn hơi ngưỡng ấy. Anh chấn định lại, đè nén cảm giác sao xuyến không rõ từ đâu sinh ra, mở bảng hệ thống, nhìn vào cột nhiệm vụ, phía sau tiêu đề của nhiệm vụ phụ tuyến này vẫn là dấu chấm hỏi màu vàng ảm đạm, không hề hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành. Quả nhiên là không thể ăn gian được mà. Nọ Xạ thở dài, vừa định tắt bảng hệ thống, đột nhiên chú ý, trong thông báo tin nhắn ở phía trên cột nhiệm vụ có một tin nhắn mới lạ vừa xuất hiện. Vợ làm nghĩa đã hoàn thành giai đoạn cưa cẩm ban đầu, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập, người chơi nhận được phần thưởng điểm tích lũy cấp độ 1, 900 điểm quan hệ yêu đương chưa được thiết lập, xin người chơi cố gắng hơn nữa, mau chóng hoàn thành giai đoạn cưa cẩm cuối cùng để nhận được phần thưởng cấp độ 2 hả? Nọ Xạ lập tức sững sờ. Nghĩa anh quả thật có quen biết, là tân binh tóc xanh cùng khóa, đã có vài ba lần trò chuyện, nhưng không thân lắm, trước đó còn nhầm lẫn cô với Xí Dạ, người đã dung cảm tỏ tình với mình nữa chứ. Sao bây giờ đột nhiên lại hoàn thành giai đoạn cưa cẩm ban đầu rồi? Phản ứng đầu tiên của Nọ Xạ là cái hệ thống này quả nhiên không đáng tin, mình còn chưa ra khỏi làng tân thủ mà đã có bờ UG rồi. Nhưng rất nhanh, một loạt thông tin mới tinh lại xuất hiện, khiến anh không kịp nghĩ nhiều, sự chú ý lại bị thu hút. Suzy ạ đã hoàn thành giai đoạn cưa cầm ban đầu, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập, người chơi nhận được phần thưởng điểm tích lũy cấp độ 1, 500 điểm mỹ lẽn đổ vua Duy đã hoàn thành giai đoạn cưa cầm ban đầu, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập, người chơi nhận được phần thưởng điểm tích lũy cấp độ 1, 600 điểm mỏ nỉ cả đã hoàn thành giai đoạn cưa cầm ban đầu, mối quan hệ mập mờ đã được thiết lập. Thông báo tin nhắn mới liên tục xuất hiện, tốc độ thay đổi thông tin càng lúc càng nhanh, hệt như màn hình đang bị sợ bẻ bậy. 3 người, 4 người, 5 người. Lúc đầu Nọ Xạ còn có thể đếm rõ số người hoàn thành giai đoạn cưa cẩm ban đầu, nhưng rất nhanh anh đã không theo kịp nhịp độ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cột thông tin tiếp tục điên cùng sập em. Vài giây sau, cột thông tin cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Nọ Xạ lúc này mới lật lên đếm sơ qua, lập tức giật mình, trời ạ, tổng cộng 26 người. Hơn nữa không ai ngoại lệ, tất cả đều là những nữ sinh trong lớp tinh anh cùng khóa với anh. Không đúng, không phải là xuất hiện bờ UG. Nhận ra điều này, Nọ Xạ nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Thông tin hệ thống đột nhiên sập em, chẳng lẽ có liên quan đến đào thọ lúc này, đang dùng thân thể của mình ở lại trên chiến hạm. Chương 23. Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành. Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong lòng dùng mình kinh hãi. Chẳng lẽ ngay khi mình vừa xuống thuyền, Đào Thỏ đã không thể kìm nén được linh hồn bách hợp ẩn sâu trong lòng, lợi dụng thân thể của mình, bắt đầu hóa thân thành một kẻ săn mồi đỉnh cấp, ra tay với những cô gái ngây thơ không biết gì sao? Không đúng. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Nọ Xạ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Chưa nói đến thông tin trinh sát trước đó còn mơ hồ, Đào Thỏ có phải là bách hợp hay không còn chưa chắc, nhưng mấy ngày ở chung, Nọ Xạ dám khẳng định Đào Thỏ tuyệt đối không phải là loại người cầm thân thể người khác mà làm vậy. Phỏng đoán đáng tin hơn, có lẽ là Đào Thỏ giống như trước đây, khi tiến hành chỉ đạo riêng cho những nữ tân binh này, tiếp xúc cơ thể đã quá mức, mới kích hoạt phán định cơ cẩm ban đầu của hệ thống, dẫn đến thiết lập mối quan hệ mập mờ. Nhưng để đạt được giai đoạn cơ cẩm ban đầu, chỉ có tiếp xúc cơ thể quá mức chắc chắn là không đủ. Nếu không, trong mấy ngày này, tiếp xúc cơ thể giữa anh và Đào Thỏ đã vượt qua giới hạn này từ lâu rồi, có lẽ đã thiết lập được mối quan hệ mập mờ, nhận được phần thưởng 100.000 điểm tích lũy từ lâu rồi mới phải. Điều quan trọng hơn là về mặt tâm lý, nếu những cô gái này hoàn toàn không có cảm giác gì với mình, trong quá trình tiếp xúc cơ thể không hề rung động, không hề đỏ mặt, thì e rằng dù có tiếp xúc ở khoảng cách lâm, cũng căn bản sẽ không kích hoạt phán định của hệ thống. Một buổi sáng, số nữ sinh được Đào Thỏ chỉ điểm chắc chắn không chỉ có hơn 20 người. Số còn lại, chắc là không có cảm tình với anh, hoặc nói dù có hảo cảm, cũng còn lâu mới đạt đến mức độ hâm mộ này. Đợi đã, vậy thì, vẻ mặt Nọ Xạ trở nên vi diệu, xung quanh mình, hóa ra lại còn ẩn giấu hơn 20 cô gái giống như xì ra sao. Sức hấp dẫn của anh thực sự lớn đến vậy sao? Tại sao trong suốt một năm qua, anh chưa từng nhận được thư tình, sô-cô-la hay quà tặng gì chứ? Bây giờ biết người trong thân thể mình là Đào Thỏ, lại có dũng khí mượn danh nghĩa xin chỉ điểm, để tiến hành một số tiếp xúc cơ thể, hay nói cách khác mượn cơ hội sờ mó à? Thật là đáng sợ. Nọ Xạ không hề nhận ra, mình luôn có một lối tư duy khác người trong việc tự luyến. Tóm lại, mình không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, mà còn có thể phá vỡ cục diện bế tắc trước đó, nhận được nhiều điểm tích lũy như vậy. Anh sờ cằm, đưa ra kết luận về sự kiện đột ngột này, quả nhiên dù thế nào, thì người có lợi nhất vẫn là mình. Nọ Xạ nhìn vào bảng thuộc tính của mình, điểm tích lũy vốn chỉ còn hơn 1.000, giờ phút này bỗng nhiên nhiều thêm khoảng 13.000, khiến anh theo một ý nghĩa nào đó, lần đầu tiên trở thành một người có tài sản trên 10.000. Nhưng niềm vui còn hơn thế nữa, ngay khi tâm trạng Nọ Xạ vừa vui vẻ lên, ở phía dưới cột thông tin lại có một tin nhắn hệ thống mới hiện lên. Nhiệm vụ phụ tuyến, thập nhân trạm, đã hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ, 100.000 điểm tích lũy, hộp quà cấp S1, đã nhận ghi chú, nhiệm vụ phụ tuyến đầu tiên gian nan như vậy mà vẫn có thể thuận lợi hoàn thành trong thời hạn, đối với người chơi mới mà nói, thật là một thành tựu đáng nể, nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành. Nọ Xạ chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, cái gì mà người có tài sản trên 10.000, cái gì mà cưa cầm ban đầu, tất cả đều bị anh ném ra sau đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại dòng tin nhắn hệ thống, phần thưởng nhiệm vụ đã nhận, 100.000 điểm tích lũy, hộp quà nhiệm vụ cấp S. So với thu hoạch hậu hĩnh như vậy, thì hơn 10.000 điểm tích lũy vừa kiếm được, đơn giản chỉ là muối bỏ biển hoàn toàn không đáng nhắc đến. Anh thở dốc vài giây, sau khi trải qua một thoáng kinh ngạc mất bình tĩnh, rất nhanh đã điều chỉnh lại, cố gắng để mình trở về trạng thái bình tĩnh. Đúng là đã hoàn thành, không phải ảo giác. Nọ Xạ trước mắt, nhìn vào cột nhiệm vụ ở phía bên phải, nhiệm vụ phụ tuyến thập nhân trạm đã ở trạng thái hoàn thành, sau khi nhấp nháy một lát, liền tối đi, trực tiếp biến mất khỏi cột nhiệm vụ. Lại còn có thứ quả từ trên trời rơi xuống này sao? Cẩn thận nhớ lại, nhiệm vụ này là anh nhận được vào ngày đầu tiên vừa có hệ thống, tức là 11 ngày trước. Vốn vì độ khó quá cao, mà thời hạn chỉ có 15 ngày, Nọ Xạ đã mặc định từ bỏ, từ lâu đã bỏ nó ra sau đầu, tập trung suy nghĩ làm sao tìm cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai lời tỏ tình của cấp trên rồi. Không ngờ vào thời điểm chỉ còn 2-3 ngày cuối cùng của thời hạn, lại đạt được mục tiêu bằng cách này. Nọ Xạ lại nhìn vào bảng thuộc tính của mình. Điểm tích lũy hiện tại, 115001 sau khi xác nhận đúng là 6 con số, Nọ Xạ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Người nghèo đông chốc giàu to, thì tiền nên tiêu như thế nào? Anh mở danh sách cửa hàng, nhìn 6 vật phẩm ngẫu nhiên được làm mới trong tuần này. Bút ký lĩnh ngộ của kiếm hào giải Uma, tàn khuyết 2.000 điểm tích lũy bộ khuyết đại âm thanh cưỡng chế, vật phẩm tiêu hao 100 điểm tích lũy đầu thần, vật phẩm tiêu hao 60.000 điểm tích lũy cuộn giấy kỹ năng thức thứ 6 chiếu, trung cấp 1.000 điểm tích lũy thuật cơ bạc, cấp bậc đại sư 60.000 điểm tích lũy kinh tế học phương Tây, cấp bậc đại sư 8.000 điểm tích lũy những vật phẩm muốn cần phải tính toán chi ly, cẩn thận lựa chọn để mua, bây giờ chỉ cần anh tùy ý động tâm, là có thể toàn bộ mua vào. Thậm chí cả món đồ đắt nhất thuật cơ bạc, cấp bậc đại sư, cũng chỉ có 60.000 điểm tích lũy mà thôi, có thể tùy thời mua vào. Đương nhiên, có đủ tự tin là một chuyện, còn việc thực sự mua món đồ này, thì lại là hành vi hoàn toàn náo tàn. Nọ Xạ suy nghĩ một chút, quả quyết mua bút ký lĩnh ngộ của kiếm hào giải Uma, tàn quyết, trước. Trong cột ba lô lập tức xuất hiện thêm một món đồ, nhìn từ biểu tượng, là một cuộn giấy rách nát màu vàng cũ kỹ. Sau khi nhấn mở, ở phía bên phải bảng hệ thống liền hiện ra một không duyệt mới. Nội dung chữ hiển thị bên trong, chính là những thứ bên trong bút ký lĩnh ngộ của kiếm hào giải Uma, bố cục giao diện được hoàn nguyên giống 111 cách hoàn hảo, có chút giống tài liệu tờ ZF. Không phải là vật thật, có chút tiếc nuối, nhưng như vậy xem ra cũng không tệ, không những kín đáo hơn, mà còn có thể mở ra đọc bất cứ lúc nào. Liếc qua vài cái, Nọ Xạ liền tạm thời cất nó lại vào cột vật phẩm, đồng thời nhìn về phía các vật phẩm còn lại trong cửa hàng. Bộ khuyết đại âm lượng cưỡng chế anh đã mua từ lâu rồi, kinh tế học phương Tây và thuật cờ bạc thì trực tiếp bị anh bỏ qua, mà hai món đồ còn lại, sau khi suy nghĩ cẩn thận một lát, anh chỉ mua cuộn giấy kỹ năng chiếu trung cấp. Đầu thần này thật sự vẫn rất muốn mua, dù sao cũng là thần khí hồi phục thể lực khi chiến đấu, còn có tác dụng chữa thương nữa. Nhưng giá cả quả thật vẫn hơi đắt, cân nhắc rằng mình hiện tại vẫn đang ở dưới sự che chở của trụ sở, Nọ Xạ quyết định đợi sau này có thêm điểm tích lũy, có cơ hội lại làm mới món đồ này, rồi mua sau. Trước mắt đang ở giai đoạn khởi đầu gian nan, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi Nọ Xạ tắt giao diện cửa hàng, quyết định giữ lại một nửa trong số mười mấy vạn điểm tích lũy đã nhận được lần này, để dành cho nhu cầu khi làm mới vật phẩm mới vào tuần sau. Mà một nửa còn lại, thì một hơi dùng tất cả để tăng điểm. Chương 24. Vẫn là cái meo meo này thôi đương nhiên, việc tăng điểm tuyệt đối không thể thực hiện ngay bây giờ. Nọ Xạ không bị bất ngờ vui sướng này làm choáng váng đầu óc. Anh rất rõ ràng, sau khi tăng điểm, sự thay đổi thể chất của cơ thể là có hiệu lực tức thì, mà sự thay đổi lớn trước và sau đó, đào thọ không thể không phát hiện ra. Vẫn phải nhịn thêm mấy ngày, đợi khi trở về thân thể của mình, rồi mới một hơi thoải mái xong. Anh vui vẻ tắt bảng thuộc tính, ngân nga điệu nhạc xòa, chiêu hòa, trong trí nhớ, tiếp tục đi dọc theo con đường quê này. Khi đi qua một thị trấn nhỏ, nhớ tới việc đào thọ đã nhắc trên thuyền, thiếu tướng Xỉ Xỉ tuy tuổi đã cao, nhưng thứ thích ăn nhất lại là dâu tây kem tươi, càng to càng thích. Ở trụ sở, bà lão này thường xuyên tay cầm một chậu dâu tây, vừa làm việc vừa đưa vào miệng, giống như gặp ăn bánh gạo xẻ bệ ấy vậy, một ngày có thể ăn hết mấy cân. Mà bản thân đến thăm, dù sao cũng phải mang theo chút quà gặp mặt. Thế là Nọ Xạ dừng chân trước sạp trái cây, mua một túi lớn dâu tây kem tươi, những quả dâu tây này cực kỳ to, gần bằng quả cam rồi, giá cả cũng không rẻ, tổng cộng tiêu hết 5000 bờ ly. Lương hàng tháng hiện tại của Nọ Xạ chỉ có 2 vạn bờ ly, anh nhìn túi dâu tây trên tay, có chút đau lòng, suy nghĩ đợi khi trở về chiến hạm, có nên tìm đào thỏ, lấy danh nghĩa chi phí để thanh toán không. Ra khỏi thị trấn nhỏ, anh hơi tăng tốc độ, vừa kịp lúc mặt trời sắp lặn, đã đến được ngôi làng nơi thiếu tướng Xỉ Xỉ ở trước mắt, khói bếp lượn lờ, yên tĩnh tường hòa, một cảnh tượng tựa như trốn đào nguyên. Đây là nhà của thiếu tướng Xỉ Xỉ sao? Nọ Xạ dừng lại trước một căn nhà 2 tầng có sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn cánh cổng và hàng rào trắng được bao quanh bởi hoa hồng leo, còn bình thường hơn so với tưởng tượng. Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ là đặc biệt sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa xuyên qua khe hở của hàng rào, có thể mơ hồ thấy sân nhỏ trồng đầy các loại hoa cỏ được cắt tỉa công phu. Anh hít sâu một hơi, trong đầu đem tất cả những thông tin mà đào thọ tiết lộ cho mình lặp lại một lượt. Sau đó bước lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa sân. Đến đây, đến đây. Có tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến, đồng thời còn có một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên, là chị Mị Dạ sao? Cách một tiếng, cánh cửa gỗ từ bên trong mở ra, một bé gái tóc hồng lộ ra khuôn mặt, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng phấn khởi. Chị Mị Dạ, có chuyện gì vậy? Sao lại một thế? Giọng nói của cô bé đột nhiên ngưng mặt, ngây ngốc nhìn xuống trước mặt, hai chân dài thon thả gần ngang với đỉnh đầu của mình. Sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng, đối với cô bé mà nói, cao lớn tựa như người khổng lồ, đứng chắn trước cổng nhà mình. Bé gái tóc hồng lập tức giật mình, theo bản năng lùi lại 2 bước, vẻ mặt hoảng hốt, vừa chuẩn bị đóng cửa sân lại, thì người khổng lồ kia đột nhiên túi người xuống, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi, đây là nhà của chị Xỉ Xỉ sao?" Giọng nói dịu dàng, dung mạo tinh xảo, trên người mang theo một loại khí chất anh dũng, khi nói khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười, càng có sức lôi cuốn. Khi bé gái tóc hồng nhìn rõ mặt người đến, trong lòng đỗng nhiên an định hơn rất nhiều, cô bé ngập ngừng nhìn Nọ Xạ, "Phải, bạn bạn là ai?" "John, chuẩn đô đốc John của trụ sở hải quân." Nọ Xạ nhìn bé gái tóc ngắn rẽ ngôi giữa, có dung mạo thanh tú đáng yêu trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc, đã mấy năm không gặp chị Xỉ Xỉ rồi, lần này là đặc biệt đến thăm chị ấy. "A, thì ra là vậy sao?" Bé gái tóc hồng nghiêng đầu, lén lút đánh giá Nọ Xạ, nhìn thấy bộ đồng phục hải quân màu trắng trên người anh và chiếc áo choàng chính nghĩa bay phấp phới phía sau lưng, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. "Mời vào." Cô bé vội vàng nhường ra một lối đi, đợi khi Nọ Xạ cẩn thận bước vào cổng sân, liền đóng cửa lại, hướng vào trong nhà gọi, "Bà Xỉ Xỉ ơi, mau ra đây đi, có khách đến rồi." "Không cần gọi, ta trực tiếp vào thăm là được." Nọ Xạ cười xoa đầu bé gái, vừa đi dọc theo con đường đá cuội trong sân vào nhà, vừa tùy ý hỏi, "Đúng rồi, bé con, sao lúc nãy nghe cháu gọi thiếu tướng Xỉ Xỉ là bà?" "Ta chưa từng nghe nói, chị Xỉ Xỉ lại có cháu gái lớn như cháu đâu. Mấy tháng nữa, Tina đã 13 tuổi rồi, không phải là bé con đâu nhé." Bé gái tóc hồng không hài lòng đẩy tay Nọ Xạ ra, hừ một tiếng, sau đó mới lẩm bẩm giải thích, "Là bà gì đó, bà của Tina, là chị ruột của bà Xỉ Xỉ, nhưng mà bà ấy đã qua đời khi Tina còn rất nhỏ, cho nên mấy năm nay, Tina luôn ở nhà của bà Xỉ Xỉ." "Tina?" Nọ Xạ không để ý đến hành động có chút nổi loạn của bé gái tóc hồng, sự chú ý của anh hoàn toàn bị cách xưng hô của cô bé thu hút, lập tức ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thảo nào trước đó anh thấy quen quen, thì ra cô bé mở cửa cho mình, lại chính là Hắc Lao Tina, một nữ chuẩn đô đốc nổi tiếng của trụ sở hải quân trong tương lai. Thật là trùng hợp mà. Anh thầm nghĩ trong lòng, lại nghiêng đầu cẩn thận nhìn kỹ bé gái tóc hồng. Quả nhiên, sau khi khớp với nhau, liền cảm thấy so với Tina 20 năm sau, đơn giản là được đúc ra từ một khuôn. Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tuổi còn nhỏ mà đã là một mỹ nhân rồi, chỉ là tóc không dài bằng, cũng chưa có cái khí phách anh dũng kia mà thôi. Nhìn thêm 2 cái, Nọ Xạ liền thu hồi tầm mắt. Anh chẳng có ý nghĩ gì với Tina cả, càng không phải là người thích trẻ con, chỉ là có chút ngạc nhiên vì có thể gặp được người quen trong hải quân trong ký ức của mình ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh như vậy thôi. Sân không lớn, đi dọc theo con đường đá cuội, xuyên qua bụi hoa, rẽ qua sân trồng, Nọ Xạ liền nhìn thấy một bà lao tóc trắng mặc bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình, dáng người gầy gò đang đứng ở cửa viện quan, mỉm cười nhìn mình. "Tốt thôi, thời khắc thử thách diễn xuất đã đến rồi." Chị xì xì. Nọ xạ đúng lúc lộ ra vẻ vui mừng, sau đó không chút do dự xông lên phía trước, ôm bà lão một cái nhiệt tình, vui vẻ reo lên, quả nhiên chị ở đây, lâu quá không gặp, em nhớ chị quá. Lâu rồi không gặp, John nhỏ bé. Xì xì cưng chiều vỗ lưng nọ xạ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười vô cùng vui vẻ, ta cũng rất nhớ con nhà, lúc nãy nghe bé Tì Nạ nói có khách đến, còn tưởng là người trong làng chứ, không ngờ vừa ra xem, ồ, hóa ra là con nhóc này. Kì hì, bị em dọa cho giật mình rồi chứ gì. Nọ xạ buông xì xì ra, đưa túi dâu tây đầy áp trên tay cho bà, này, đây là em mua trên đường, quà mang đến cho chị. Sau đó có chút hờn rồi nói, hóa ra chị vẫn biết nhớ em à, vậy sao 3 năm trước, khi chị rời khỏi mạ gì nệ phó lại không một tiếng động, đến cả một lá thư cũng không biết cho em chứ. Chương 25. Từ khóa gặp pha này là đi thẳng vào vấn đề. Vừa lên đã chơi ngay con bài tình cảm, thoạt nhìn như mang theo chút hờn dỗi của con gái, thực chất là không chút lộ liễu mà chất vấn xỉ xỉ về lý do bà rời đi 3 năm trước. Chuyện này đúng là lỗi của ta, phải xin lỗi con mới được, đừng giận mà. Xỉ xỉ vui vẻ nhận lấy túi, sau khi liếc nhìn vào trong, lập tức mắt sáng lên, vui mừng nói, ôi chào, quả nhiên là John nhỏ biết ý ta nhất, dâu tây to như vậy, bình thường rất hiếm thấy đấy. Chị thích là được rồi. Vậy mà không hề dao động, còn nhân tiện chuyển chủ đề sao, bà lao xảo quyệt, đáng ghét. Nào, vào nhà ngồi đi. Bà đặt túi vào tủ âm tường sau huyền quan, mời nọ xạ vào nhà, con đi một quãng đường dài như vậy, chắc là cũng đói lắm rồi nhỉ. Đến đúng lúc luôn đấy, bên ta đang hâm nóng đồ ăn đây, sắp được ăn rồi. Dễ ạ. Một người nào đó lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ reo hò. Đây không phải là diễn xuất, mà là lời nói từ tận đáy lòng. Một đường nội vàng, chưa ăn cơm trưa, quả thực là đói muốn chết rồi. Thiếu tướng xỉ xỉ vào bếp, nọ xạ thì ngồi xuống bàn ăn, Tí Nạ lấy phong thái của một chủ nhân nhỏ, xung phong pha trà, mang lên đồ ăn nhẹ trước bữa ăn. Cô bé rất tò mò về chị gái xinh đẹp đến từ mạ gì nệ phò này, sau khi pha trà xong liền ngồi lì trên chiếc ghế bên cạnh, chủ động trò chuyện với nọ xạ. Nọ xạ vốn chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, nhưng từ khi anh lỡ lời, không cẩn thận nhắc đến trại huấn luyện tinh anh của Dẹp, thì sự hứng thú của Tí Nạ đã hoàn toàn bị khơi dậy, bám lấy anh hỏi đông hỏi tây, một khắc cũng không chịu dừng. Anh có chút đau đầu, lúc này mới nhớ ra, Tí Nạ trong tương lai cũng nhất định sẽ trở thành học trò của Dẹp, có lẽ là 5 năm sau, 10 năm sau. Dù sao cũng tính là sư muội của mình. Tóm lại, giống như anh vừa nói đó, huấn luyện của thầy Dẹp rất hà khắc đấy. Nọ xạ vừa trả lời các câu hỏi của Tí Nạ, vừa không chút lộ liễu dùng ánh mắt liếc nhìn bóng lưng bận rộn của thiếu tướng xỉ xỉ trong bếp, người bình thường không chịu nổi khổ cực ở đó đâu, Tí Nạ nhỏ, trước khi vào phải suy nghĩ kỹ đấy. Từ lúc vào cửa gặp mặt cho đến bây giờ, anh có thể cảm nhận được, đối với chuyến thăm đột ngột của mình, bà lão này quả thực rất vui mừng, nói cách khác, tầm quan trọng của đào thọ trong lòng đối phương còn hơn anh tưởng tượng. Điều này, đối với nhiệm vụ thuyết phục của anh mà nói, tương đối có lợi. Nhưng đối phương lại rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện đột nhiên rời trụ sở 3 năm trước, xem ra lúc đó đúng là có ẩn tình khác, cần phải từ từ thăm dò mới được. Tí Nạ không sợ đâu. Nghe nọ xạ cảnh cáo, Tí Nạ dùng sức vung nắm đấm nhỏ của mình, Tí Nạ nhất định sẽ cố gắng vào được trại tinh anh, tương lai sẽ trở thành một hải quân mạnh mẽ như chị, bắt hết những tên hải tặc đáng ghét kia. Nói gì vậy, Tí Nạ nhỏ? Giọng nói của thiếu tướng xỉ xỉ vang lên, bà bưng mâm đồ ăn từ trong bếp ra, có chút trách mắng nhìn Tí Nạ, đừng xem John tuổi còn nhỏ, nhưng xét về vai vế, con phải gọi là bà mới đúng. Trên trán nọ xạ hiện ra vết đen, ẩn ẩn có chút nhức chứng tuy rằng anh tạm thời không có cái chức năng đó. Mình vẫn còn là chàng trai tuổi hoa niên, đi trên đường gặp trẻ con, chưa từng bị gọi là chú, bây giờ đột nhiên thăng cấp, muốn tăng lên một bối, trực tiếp biến thành bà rồi sao? Không muốn đâu. Tí Nạ không mấy vui vẻ, trực tiếp nhào vào lòng nọ xạ, ôm chặt eo anh, ngẩng đầu làm mặt quỷ với CC, chị John xinh đẹp như vậy, trên mặt cũng không có nếp nhăn như bà CC, gọi là bà thì kỳ quái quá đi. Con nhóc này, là đang chê ta giả rồi hả? CC giả vờ tức giận, liếc mắt nhìn Tí Nạ. Tí Nạ lẹ lươi trêu xỉ xỉ một chàng lẹ chọc xỉ xỉ tức đến mức đặt mâm xuống, đến cù lét cô bé, chọc Tí Nạ cười không chịu nổi, vừa trốn vừa cười, nước mắt cũng sắp trào ra. Tuy không phải là người thân trực hệ, nhưng tình cảm giữa hai bà cháu này vẫn là vô cùng tốt đẹp. Nọ xa ở bên cạnh nhìn có chút ngưỡng mộ. Trước mắt mình cũng đã cả một năm không gặp gia đình rồi, trước mắt cách kỳ thi tốt nghiệp của trại tinh anh còn 2 năm nữa, không biết trước khi tốt nghiệp, mình còn có cơ hội về Đông Hải một chuyến không? Có lẽ có thể tìm gặp, để ông ta lần sau về quê thăm người thân, tiện thể mang mình theo. Vì còn 2 năm nữa mới chào đời. Nhưng ạ sở đã được gạp gửi nuôi ở chỗ sơn tặc đạ đạn hơn 1 năm rồi, ông lão thỉnh thoảng lại phải tranh thủ thời gian đến thăm một chút. Ví dụ như lần này mang thư nhà đến cho nọ xạ, gặp nói là để thực hiện nhiệm vụ, trở về trễ hơn dự kiến nửa tháng. Nhưng xét thấy hạm đội đã từng vòng qua Đông Hải, khiến anh không khỏi nghi ngờ, có phải ông lão trong lòng không yên với ạ sở còn nhỏ tuổi, nên lại lén la lén lút đi tìm đạ đạn rồi không? Với con người của ông gạp, những yêu cầu nhỏ này chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? Nọ xạ thầm nghĩ trong lòng, lúc này trên bàn ăn đã bày biện đủ các món, nguyên liệu đơn giản mộc mạc, nhưng kiểu dáng phong phú, bày biện không mất phần tinh tế. Có thể thấy được, thiếu tướng xỉ xỉ là một bà lao rất biết hưởng thụ cuộc sống. Cảm ơn vì đã chiêu đãi, tôi xin phép dùng nữa. Dù bụng đã đói kêu ngục, nhưng nọ xạ vẫn không quên lễ nghi, hai tay chắp lại rồi mới cẩn thận dùng thìa múc một muỗng canh đặc, đưa vào miệng. Ngon quá. Vị tươi ngon lan tỏa trên đầu lưỡi, anh lập tức nheo mắt, lộ ra nụ cười hạnh phúc, không hổ là chị xỉ xỉ, tay nghề vẫn như hồi xưa, khó trách hồi đó chị hạc mỗi lần lười xuống bếp, luôn đến chỗ chị để ăn cái cơm. Đây là thông tin đào thỏ đã tiết lộ cho anh trên thuyền, dùng để tiếp tục đánh bài tình cảm kéo gần quan hệ, thật là có ích. Với tư cách là chủ nhà, CC vẫn chưa cầm bữa, vẫn luôn nhìn nọ xạ với ánh mắt chờ mong. Nghe được câu khen này, bà mới mỉm cười, cũng múc cho mình một bát canh nhỏ, bắt đầu dùng nữa. Còn có ông gạc, ông ấy cũng rất thích hương vị món ăn mà chị Xỉ Xỉ làm, từ khi chị rời Mạ Di Nệ Phỏ, mỗi lần thèm ăn, vẫn luôn nhắc đến chị đấy. Nọ xạ chú ý thấy Tina muốn gấp một miếng đồ chiên tương tự món kem dạ, nhưng mãi mà không với tới, gấp đến mức mồ hôi đầy trán, thế là cười giúp cô bé đổi vị trí đĩa thức ăn. Sau đó quay đầu tiếp tục đánh bài tình cảm với CC, nếu biết bây giờ em lại có thể trực tiếp ăn, chắc là sẽ ghen tị lắm. Anh đột nhiên ý thức được không đúng, lời nói đột ngột ngừng lại. Bởi vì lúc này, ở phía đối diện bàn ăn, thiếu tướng Xỉ Xỉ vốn đang tươi cười, sau khi nghe được cái tên gạt, thì sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống. Lông mày cũng nhíu chặt lại, cúi đầu im lặng gấp thức ăn, không nói thêm lời nào. Bầu không khí ấm áp náo nhiệt trên bàn ăn, nhất thời rơi vào tĩnh lặng quỷ dị. Chương 26. Ngủ chung với chị có được không? Mình nói sai cái gì sao? Nhìn sắc mặt của thiếu tướng CC, trong lòng nọ xạ đánh trống, có chút lo lắng bất an, phản ứng này không đúng lắm, rõ ràng Đào Thọ đã nói với mình, thiếu tướng Xỉ Xỉ là bạn thân của Trung tướng Hạc và cũng là đồng đội nhiều năm với gạt, quan hệ rất tốt mới phải. Chẳng lẽ, quan hệ của hai người còn phức tạp hơn mình tưởng tượng. Hồi tưởng lại sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt của Xỉ Xỉ vừa nãy, nọ xạ cảm thấy rất có khả năng này. Mối tình cảm rối rắm, tình đồng đội biến chất. Anh không dám khẳng định, nhưng luôn cảm thấy, lý do mà đối phương đột nhiên từ chức rời khỏi trụ sở Hải quân 3 năm trước, phần lớn có liên quan đến gạt. Ăn cơm đi, do nhỏ. Một lúc lâu sau, Xỉ Xỉ thở dài một tiếng, phá vỡ sự im lặng bên bàn ăn, đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của con, sau này cố gắng đừng nhắc đến cái tên kia trước mặt ta là được. Dạ dạ. Nọ xạ ngoan ngoãn gật đầu. Tí Na nhỏ bên cạnh thì mặt đầy mơ hồ, gắp một đũa thức ăn cũng không dám ướt, không hiểu rốt cuộc giữa bà Xỉ Xỉ và chị John này là có chuyện gì. Vừa nãy không phải còn rất tốt sao? Vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu này rơi vào mắt nọ xạ, không khỏi bật cười, anh méo má Tina, bắt đầu tiếp tục chủ đề trước bữa ăn với cô bé, tức là đủ thứ chuyện thú vị liên quan đến trại tinh anh của trụ sở. Anh dùng góc độ của Đào Thọ để kể lại một số chuyện cười xảy ra giữa những tân binh, khiến Tina cười khúc khích không ngừng, mà thiếu tướng Xỉ Xỉ vốn đang có tâm trạng không tốt, sau khi im lặng lắng nghe một hồi, liền lắc đầu, trên mặt cũng bắt đầu nở nụ cười. Bầu không khí trong phòng ăn cứ thế mà nhanh chóng trở nên sôi nổi trở lại. Trong lòng nọ xạ thở phào nhẹ nhõm, anh sợ nhất là bầu không khí trở nên lung túng, khiến nhiệm vụ thuyết phục thiếu tướng Xỉ Xỉ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rõ ràng là hôm nay không thích hợp để nhắc lại chuyện của gặp 3 năm trước nữa rồi, dù sao cũng phải đợi 5-6 ngày ở trên đảo này, anh quyết định đợi thêm 2 ngày nữa, từ từ xem tình hình rồi tính sau. Sau bữa tối, nọ xạ chủ động giúp thiếu tướng Xỉ Xỉ dọn dẹp bát đũa, còn tiện tay dọn dẹp sạch sẽ cả nhà bếp. Hai người lại trò chuyện một hồi, nghe nói nọ xạ phải đợi thêm vài ngày nữa mới có tàu tới đón, thiếu tướng Xỉ Xỉ vui vẻ không khép miệng lại được, không nói hai lời liền lên lầu 2, bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh. Mà nọ xạ vốn cũng định qua giúp một tay, nhưng bị bà lão bướng bỉnh kiên quyết giữ lại ở dưới lầu, nhất quyết không cho anh làm thêm gì nữa. Không còn cách nào, anh đành ra sân đi dạo. Bên ngoài trời đã tối, trên bầu trời đêm vẫn là những ngôi sao lấp lánh, nhưng ánh trăng lại bị mây đen che khuất, gió đêm thổi đến, một cảm giác cô đơn lạc lõng lập tức tràn ngập trong lòng. Đến giờ này ngày mai, Ski Dịch và Dỗ Xi bọn họ chắc cũng đã đến đảo Xịt Tờ rồi nhỉ. Nọ xạ thầm nghĩ, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối và không cam lòng, mình thì không có cách nào tham gia rồi, hy vọng hai tên khốn nhà ngươi có thể giành được thành tích tốt trong kỳ thi lần này. Mới lạ, thành tích thi của anh lần này tính là con số không tròn chính, hai người kia là anh em tốt thì phải cùng nhau chuyển môn, cùng anh yên vị ở ba vị trí cuối mới đúng. Sau khi đi dạo một vòng trở về, phòng khách trên lầu đã được dọn dẹp xong, nọ xạ vừa định vào nghỉ ngơi thì bị Xỉ Xỉ gọi lại. Do nhỏ, bà lao nghi hoặc nhìn anh, con không đi tắm sao? Mặt nọ xạ cứng đờ. Hỏng rồi, quên mất Đào Thọ có chứng sạch sẽ, bình thường mỗi ngày đều phải tắm rửa rồi. Với tư cách là người lớn xem Đào Thọ lớn lên từ nhỏ, thiếu tướng Xỉ Xỉ chắc chắn biết điều này, nhưng mình đã hứa chắc với Đào Thọ rồi, trong mấy ngày rời khỏi tầm mắt của cô, tuyệt đối sẽ không tự ý thay quần áo tắm rửa. Anh là đàn ông, nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay mệt quá rồi, thôi bỏ đi. Nọ xạ chỉ có thể hàm hồ ứng phó, ngày mai lúc dậy sớm, con tắm qua loa là được. Cũng được. Xỉ Xỉ tuy vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười nói, vậy ngủ ngon nhà, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta gọi con dậy ăn sáng, nếm thử mấy món tráng miệng mà ta mới học được mấy năm nay. Vâng, chị Xỉ Xỉ. Nhìn theo Xỉ Xỉ xuống lầu, nọ xạ đóng cửa lại, có chút mệt mỏi nằm xuống giường, còn chưa kịp vươn vai, thì cảm thấy bên cạnh có vật gì đó đang cấn mình, sau đó, ha. Một cái đầu nhỏ tóc hồng từ trong chăn ló ra, cười hì hì làm mặt quỷ với anh, buổi tối tốt lành, chị John. Tina. Nọ xạ trợn tròn mắt, cháu cháu từ khi nào? Khi bà Xỉ Xỉ dọn phòng xong, xuống gọi chú, thì Tina đã trốn vào đây rồi. Tina lại nhích người về phía bên này một chút, ôm chặt lấy eo nọ xạ, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt chuyển đến, cười khúc khích, sao nào, chị John có phải bị Tina dọa cho giật mình không? Nào chỉ là giật mình. Vẻ mặt nọ xạ có chút xấu hổ, đừng nghịch nữa Tina, chị đi cả ngày đừng rồi, mệt lắm, muốn ngủ một giấc cho ngon, cháu xuống tìm chị Xỉ Xỉ đi. Không muốn. Tina hừ một tiếng, mặt nhỏ vùi vào giữa biển cam rộng lớn của nọ xạ, Tina muốn tiếp tục nghe chuyện về trại tinh anh, tối nay muốn ngủ cùng với chị. Cảm giác tiếp xúc của da thịt khiến nọ xạ hít một ngụm khí lạnh, anh nhận thấy không ổn, vội vàng kéo Tina ra khỏi lòng. Đùa cái gì vậy? Cô bé gần 13 tuổi, xét trên một ý nghĩa nào đó, đã sắp bước vào ngưỡng cửa của thiếu nữ rồi, vì tuân thủ bản tâm và giới hạn đạo đức, anh không muốn khi ngủ lại phải vắt một bao gạo chạy bộ trên cầu thang đâu. không được đâu. Đối mặt với Tina đang đầy vẻ ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị ghét bỏ, Nọ Xạ chỉ có thể cố gắng dùng ngữ khí dịu dàng mà nói, Tina à, mười mấy năm cuộc sống hải quân, chị quen ngủ một mình rồi. Nếu như trong chăn đột nhiên có thêm một người, thì có lẽ cả đêm sẽ không thể nào ngủ được, chị đã mệt cả một ngày rồi, cháu nhẫn tâm thấy chị sáng sớm mai thức dậy, mắt thâm còn sao. Được rồi. Tina vẫn khá hiểu chuyện, nghe vậy tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoan rời khỏi chăn, nhưng trước khi rời đi, cô bé đột nhiên như nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên, xoay đầu hỏi, vậy Tina ngủ dưới đất có được không? Hả? Nọ Xạ nhất thời không phản ứng kịp. Là ngủ trải chiều đó. Tina hớn hở chạy đến trước tủ lâm tường, từ bên trong ôm ra một chồng chăn đệm dày cộm, đầy mặt mong chờ nhìn Nọ Xạ. Tina muốn ở cùng với chị John, nghe chị kể chuyện về trại tinh anh của trụ sở. Nếu như chị buồn ngủ rồi, Tina sẽ nhắm mắt ngủ, tuyệt đối sẽ không làm phiền. Như vậy được không ạ? Sao lại có thêm một người đòi ngủ dưới đất nữa rồi? Đây là cái gì? Tài nghệ truyền thống sao? Ừm. Sao mình lại nói là lại? Nọ Xạ do dự hết lần này đến lần khác, nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, thực sự không đành lòng từ chối lần nữa. Vậy được rồi, nhưng mà cháu còn nhỏ, không thể thức khuya được, cho nên chỉ nói chuyện một lát thôi, phải ngủ sớm đó. Chỉ cần không có tiếp xúc cơ thể thân mật, dù là ngủ chung trong một phòng, chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Vâng, không vấn đề gì. Tina vui vẻ nở nụ cười, hớn hở đặt chăn đệm xuống, bắt đầu trải giường trên chiếu tatami. Nọ Xạ thấy cô bé có chút vất vả, dứt khoát xuống giường giúp một tay, anh động tác nhanh nhẹn thành thạo, rất nhanh đã dọn dẹp xong chỗ ngủ. Sau khi tắt đèn, hai người nằm trong chăn của mình, Nọ Xạ bắt đầu tiếp tục kể những chuyện thú vị đã nói trong bữa tối, giữa chừng còn thêm vào không ít những đoạn hài trong tiền kiếp, ví dụ như đội cảm tử trong miệng họa Tanabe, sau khi sửa đổi một chút, thì rất thích hợp để làm chuyện cười trong quân doanh. Trong lúc vô tình, đêm đã khuya dần. Giọng của Nọ Xạ càng lúc càng nhỏ, mà Tina cũng càng lúc càng buồn ngủ, hai mí mắt trên dưới đánh nhau vật lộn một lát, cuối cùng cũng gục đầu sang một bên, chìm vào giấc ngủ say. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tina, là nụ cười ngọt ngào mang theo vẻ mãn nguyện, Nọ Xạ thở phào nhẹ nhõm, anh không có nhiều buồn ngủ, ngước nhìn trần nhà, tiên tính suy nghĩ một hồi chuyện, rồi mở bảng hệ thống. Sau đó trực tiếp vào trang ba lô, mở ra bút ký lĩnh nộ của kiếm hào giữ mà anh đã đổi vào ban ngày. Chương 27. August, một giao diện mới màu xanh lam nhạt hiện lên, theo ánh mắt nổ xì ạ di chuyển xuống dưới, chữ viết cứ như dòng nước, róc rách chảy trôi trong đêm hè tĩnh mịch. Cuốn ghi chép tham nộ này của giữ mà không làm nổ xì ạ thất vọng, phần lớn nội dung đều liên quan đến kiếm đạo. Không chỉ có rất nhiều quan điểm của giới U Mạ về kiếm thuật, mà còn tường thuật chi tiết những khó khăn mà ông gặp phải trên con đường trở thành một đại kiếm hào, cũng như quá trình tư duy và giác ngộ để giải quyết chúng. Nô Sĩ ạ như nhặt được náu vật, chỉ xem qua một hai trang đã hoàn toàn đắm chìm vào đó. Điều đáng tiếc duy nhất có lẽ là văn phong, mang đậm nét cổ kính của đất nước bạn nổ cách đây hàng trăm năm, xen lẫn không ít những bài hát và hài cụ khó hiểu, đọc lên vừa tối nghĩa vừa tốn công sức. Tuy rằng phần nội dung phía sau không đầy đủ, nhưng ngay cả những thư ở phía trước tôi, muốn hiểu thấu đáo cũng phải tốn không ít thời gian, cần phải từ từ thôi. Nô Sĩ ạ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào nội dung tài liệu, ánh mắt sâu thẳm. Cậu hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt nhưng nền tảng kiếm thuật của cậu đủ vững chắc, có được cuốn kiếm đạo chân giải này, chỉ cần tiếp tục chăm chỉ luyện tập, cảnh giới kiếm thuật tiến bộ vượt bậc cũng không phải là chuyện khó. Cảnh giới kiếm hảo đã ở ngay trước mắt. Cố lên. Nô Sĩ ạ tự cổ vũ mình trong lòng, rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến cậu, tâm trạng hoàn toàn theo sát sự biến động của nội dung chữ viết, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì lại ngộ ra điều gì, vui vẻ nở nụ cười. Không biết tự lúc nào, cậu đã quên mất thời gian. Bên ngoài sân, ánh trăng đã nhạt, màn đêm sâu thẳm như mực. Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Nô Sĩ ạ đã dậy sớm rửa mặt xong, trước tiên chạy bộ một vòng quanh ngoại vi thôn làng. Sau đó lại tìm một nơi vắng vẻ, dùng thanh đại khoái đao kiếm tỷ dạ của Mọ Mù Sen, tiến hành luyện tập kiếm thuật hơn một tiếng đồng hồ, thực hành một số kỹ thuật kiếm mới lĩnh hội được tối qua, rồi mới trở về nhà bà Sĩ Bạ. Cậu không dám tu luyện trong sân nhỏ, một là vì nơi đó chật hẹp, sợ làm ảnh hưởng đến những cây hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận, hai là cũng lo lắng kiếm thuật của mình còn sơ sài, để bà Sĩ Bạ phát hiện ra sơ hở. Đây là ngày thứ hai cậu đến đảo Gù. Trong cả ngày hôm đó, Nô Sĩ ạ hoàn hảo đóng vai Mọ Mù Sen, giống như thật sự đến thăm bà Sĩ Bạ vậy, cùng bà lao cắt tỉa hoa cỏ, phơi nắng, lại cùng Tina nhỏ bé đang quấn lấy mình trò chuyện vui vẻ, còn chơi với cô bé một số trò chơi như trốn tìm, bắt hải tặc. Sân nhỏ tràn ngập cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười đùa. Đối với chuyện nhiệm vụ, Nô Sĩ ạ rất kiên nhẫn. Để tránh bầu không khí lại rơi vào lúng túng, cậu thậm chí còn từ bỏ kế hoạch bóng gió hỏi dò bà Sĩ Bạ, chuyển sang mục tiêu là Tina, hy vọng có thể từ miệng đứa trẻ đã sống cùng bà Sĩ Bạ 3 năm này, có được chút manh mối về những chuyện năm xưa. Nhưng đáng tiếc là Tina hỏi gì cũng không biết, đối với đứa cháu gái nhỏ được yêu thương này, bà lão dường như rất ít khi kể cho cô bé nghe về những câu chuyện thời còn ở tổng bộ. Thậm chí đối với Gạt, Tina cũng chỉ như những đứa trẻ bình thường khác trong thế giới này, biết đây là một vị anh hùng hải quân vĩ đại từng đích thân đánh bại vua hải tặc Gồn Dê Roger, ngoài ra không biết gì thêm. Điều này khiến Nổ Sỉ ạ có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không nóng nổi, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu lại lặng lẽ mở cuốn ghi chép thăng nộ của kiếm hào giải Uma, tiếp tục đọc phần nội dung tối qua, từ từ nghiền ngẫm. Một ngày trôi qua, cậu đã đọc đến 5-6 tiếng, cảm ngộ được rất nhiều, tiến độ đọc cả cuốn sách cũng được đẩy lên một đoạn. Sau bữa tối, bà lao đi rửa bát trong bếp. Nô Sĩ ạ không giúp được gì, vốn định ra vườn tìm chỗ ngồi xuống tiếp tục đọc sách, nhưng lại không từ chối được lời mời nhiệt tình của Tina, đành phải đi theo cô bé, lần đầu tiên đến phòng của cô bé làm khách tham quan. Thú nhiều đông, búp bê. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng mang tông màu hồng là chủ đạo này, đương nhiên không thể thiếu những thứ này. Tí nạ giống như một hướng dẫn viên bảo tàng, hào hứng giới thiệu từng món đồ sưu tầm của mình cho nổ xì ạ. Đáng tiếc nổ xì ạ dù sao cũng không phải mỏ mủ xẻ thật, dù vẫn còn chút trẻ con, nhưng đối với những thứ này vẫn không có chút hứng thú nào. Cậu vừa hời hợt đáp lại Tí nạ, vừa quan sát tủ tường trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chồng khung ảnh được cất ở góc. Chồng khung ảnh này được đặt ở tầng cao nhất của tủ tường, với chiều cao 1,5 mét của Tí nạ, dù có kiêng chân cũng không với tới được. Hơn nữa phía trên còn phủ đầy bụi, có vẻ như đã có từ nhiều năm trước, hoàn toàn không giống đồ của Tina. Nô xì ạ khẽ động lòng, nhanh chân đi đến trước tủ tường, lấy chồng khung ảnh này ra, phủi đi lớp bụi trên đó, sau đó bắt đầu lật xem cẩn thận từ tấm đầu tiên. Bên trong khung ảnh quả nhiên như cậu dự đoán, rõ ràng đều là những bức ảnh cũ từ nhiều năm trước, hơn nữa ảnh chụp chung rất nhiều. Bà xì bạ trong ảnh trông còn rất trẻ, trên mặt không có nếp nhăn, phần lớn các bức ảnh, bà đều tựa vào lòng một người đàn ông cao lớn râu ria sùng xoàm, tay ôm bó hoa hồng, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Đây là chồng của bà xì bạ sao? Nô xì ạ nhớ khi còn ở trên quân hạm, mọ mù sẻn đã từng nhắc với mình, bà xì bạ đã từng có một cuộc hôn nhân vô cùng biên mãn, người yêu là một chủ vườn trồng hoa hồng đến từ Nam Hải. Nhưng từ hơn 20 năm trước, người chủ vườn trồng hoa chỉ là người bình thường này đã chết trong tay hải tặc, cộng thêm vòng tròn khác nhau, ngay cả mọ mù sẻn cũng chưa từng gặp đối phương, cũng không rõ tên người đàn ông này. Chỉ biết bà xì bạ có tình cảm sâu đậm với ông ấy, dù sau khi kết hôn không có con cái, sau này bà vẫn luôn thủ tiết vì người chủ vườn trồng hoa này, cả đời không tái giá. Không có con cái thì Nô xì ạ lật đến những tấm ảnh phía sau, không khỏi cau mày. Vậy cô bé này là ai? Trong mấy bức ảnh chụp chung ở dưới cùng, ngoài hai vợ chồng bà xì bà ôm nhau nồng nhiệt, còn có thêm một cô bé có mái tóc dài màu nâu vàng. Cô bé đứng giữa hai người, giơ tay chữ V về phía ống kính, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Liên tiếp mấy tấm ảnh chụp chung đều có cô bé, hơn nữa địa điểm bối cảnh khác nhau, rõ ràng không phải người đi đường qua đường nào đó. Chị John, chị đang xem gì vậy? Lúc này Tina cũng chú ý đến hành động của cậu, tò mò ghé đầu qua, nhưng đáng tiếc chiều cao chênh lệch quá lớn, dù cố gắng thế nào cũng chỉ với được đến rốn của Nô Xì ạ. Nô Xì ạ liếc nhìn cô bé, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, chỉ vào cô bé trong ảnh, nhẹ giọng hỏi, "Tí nạ nhỏ, cháu có quen cô bé trong ảnh này không?" "Không quen." Tí nạ nhìn kỹ hồi lâu, đầu tiên là ngơ ngác lắc đầu, nhưng rất nhanh lại như nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng lên, đắc ý nói, "Những bức ảnh này Tí nạ cũng là lần đầu tiên thấy đó, nhưng dễ đoán lắm nha, cô bé này chắc chắn là cháu gái của ông Hogas rồi." "Ai?" "Ông Hogas chính là chồng của bà sĩ bà đó, hình như cháu phải gọi ứng, cái gì nhỉ, cậu ông?" Tí nạ nghiêng đầu nhỏ, khổ não suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu từ bỏ ý định làm rõ cách gọi. Dù sao Tí nạ cũng không gặp được, nhưng nghe bà xì bà nhắc đến, trước khi họ kết hôn, bên nhà ông họ gạt có một cô cháu gái, vì cả bố mẹ đều mất rồi, nên đã nhận nuôi về, chăm sóc như con gái ruột mấy năm đó. Vậy cô bé này chính là cô cháu gái được nhận nuôi mấy năm đó sao? Nô xì ạ hít sâu một hơi, nhận ra mình như vô tình cắm liễu lại được bóng dâm, phát hiện ra một điều không tầm thường. Tí nạ nhỏ, cháu có biết tên cô bé này không? Không nhớ rõ lắm, bà xì bà chỉ nhắc một lần thôi. Tí nạ nhăn nhó mặt mày, vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới moi được một chút thông tin bị lãng quên trong góc ký ức. Để Tí nạ nghĩ xem, hình như là gọi lần ạ, hay là dục gì đó. Cô bé gãi gãi đầu, có chút mơ hồ. Chương 28. Trở lại thân xác Tí nạ. Ngay lúc này, một giọng nói có chút nghiêm nghị đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Hai người trong phòng giật mình, ngẩng đầu nhìn thì thấy bà xỉ bạ không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Bà liếc nhìn khung ảnh, rồi lại nhìn Tí nạ, lông mày nhíu chặt. Tí nạ ngơ ngác nhìn bà, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Bà xỉ bạ thấy vậy khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng lại, trời không còn sớm nữa, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, bà và chị John của con có chút chuyện muốn nói. Ê. Nhưng Tí nạ cũng muốn. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được nghe lén. Vâng. Tí nạ chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ. Sau khi bóng lưng cô bé biến mất ở hành lang tầng 2, bà xì bà mới lắc đầu, tùy tiện đóng cửa lại, ngồi xuống mép giường đối diện với Nô xì ạ. Chị xì bà. Nô xì ạ có thể đoán được tâm trạng của bà xì bà lúc này, do dự một lát rồi chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cái người bỏ gạt dùng này. Không sai, chính là người mà cháu nghĩ. Bà xì bà ú vất nói, vợ của vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ, 3 năm trước. Người phụ nữ mang thai đứa con của Roger, chết dưới sự truy sát của hải quân. Chết dưới sự truy sát của hải quân. Nô Si A ngẩn người, trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây là cách nói gì vậy? Cậu nhớ không nhầm thì, dù không phải là đã khổ sở trốn thoát khỏi sự truy sát của hải quân, sinh ra ạ sở ở đảo Bạ Tờ Dịu là thuộc Nam Hải, rồi mới kiệt sức mất máu mà qua đời sao? Rất bất ngờ phải không? Bà nhận lấy khung ảnh từ tay Nô Si A, nhìn cô bé tươi cười trong ảnh, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi lớp bụi trên đó, ánh mắt dịu dàng, mang theo một chút hoài niệm, dùng nó à? Tuy rằng không có quan hệ huyết thống với bà, nhưng bà vẫn luôn xem nó như con ruột, xem như con gái ruột mà đối đãi. Đáng tiếc đứa trẻ này, từ sau khi bác của nó qua đời, tính cách bắt đầu trở nên nổi loạn, vừa trưởng thành không lâu, đã rời nhà đi du lịch rồi, sau đó rất ít khi có tin tức. Mấy năm sau, nó mới lại liên lạc với bà, xin lỗi về sự tùy hứng năm đó, còn nói là mình ở Nam Hải đã tìm được tình yêu cả đời, hơn nữa đã có thai. Lúc đó bà còn rất vui, ở trong điện thoại chúc phúc cho nó hạnh phúc, sau đó vẫn luôn mong ngóng, chờ mong đến một ngày, có thể gặp được nó dẫn theo con và chồng, về nhà đoàn tụ với bà. Nói đến đây, bà xỉ bạ đặt khung ảnh xuống, có chút tự rêu nói, nhưng mấy tháng sau, tổng bộ bắt đầu ra lệnh truy sát người nhà và con cái còn sót lại của Roger, mà cho đến lúc này bà mới biết, người yêu mà dục nhắc đến, lại chính là vị vua hải tặc đó, Gồn Dê Roger. Thật là một câu chuyện chớ chơi mà, do nhỏ. Nô Si A mím môi, im lặng không nói. Thực ra cậu không hề bất ngờ về chuyện này, trước khi bà Sĩ Bạ bước vào, sau khi biết được tên của dụng từ Tina, Nô Si A đã đoán được đại khái câu chuyện phía sau mối quan hệ giữa các nhân vật này. Với tư cách là phó tham mưu trưởng của Tổng bộ Hải quân, là một lão hải quân cùng thời với gặp và dẹp phạ, cô con gái nuôi lại tình cờ gặp đua hải tặc Roger, sau đó lại trở thành vợ của đối phương. Rất cầu huyết ly kỳ, nhưng cũng là mô tiếp thường thấy. Chỉ là tính toán như vậy, tuổi tác của hai bên dường như có chút chênh lệch quá mức. Dù du lịch ở Nam Hải mấy năm, khi quen Roger thì mới bao nhiêu tuổi? Cùng lắm cũng chỉ ngoài 20 thôi nhỉ. Nhưng Roger lúc đó đã giải tán băng hải tặc, tuổi tác còn có 53, gần như là nửa ông lão rồi. Hai người dù là tuổi tác, kinh nghiệm hay là địa vị, thực lực đều khác biệt rất lớn, vậy mà có thể quen nhau trong vài tháng ngắn ngủi, rồi lại đi đến với nhau, thật là đáng quý. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu chăng? Nô Sĩ ạ không muốn đánh giá gì nhiều về mối tình chênh lệch tuổi tác này, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Rõ ràng Roger biết mình mắc bệnh nan y gì, không sống được bao lâu nữa, vậy tại sao còn muốn nảy sinh tình cảm, để lại người góa phụ cùng đứa con tôi, sống khổ sở không nơi nương tựa trên thế giới này. Thậm chí nếu không có sự giúp đỡ ngầm của Gap, hai mẹ con Dục và A Sơ, ngay cả tư cách để sống sót có lẽ cũng không có. Có lẽ đây là mạch não của hải tặc chăng? Dù sao cậu cũng không thể hiểu được, hiện tại chỉ muốn làm rõ, việc bà Sĩ Bạ rời khỏi Mạ Dị Nệ Phỏ vào đúng thời điểm 3 năm trước, sau khi vua hải tặc Roger bị hành quyết, có phải có liên quan đến việc hải quân phái người đi truy sát Dục hay không? Cách làm nổ cỏ tận gốc, làm hại người vô tội này, e rằng trong tổng bộ hải quân cũng có không ít người căm ghét. Huống chi đối với bà Sĩ Bạ, người bị truy sát còn là con gái nuôi của bà. Nếu vì nguyên nhân này mà sinh ra bất đồng với tổng bộ, từ đó từ chức về quê, cũng có thể hiểu được, nhưng điều này thì có liên quan gì đến gặp? Dù sao thì mọi chuyện đã rõ ràng, Nô Sĩ ạ cũng không còn bận tâm đến việc gặp là điều cấm kỵ ở chỗ bà Sĩ Bạ nữa, chuẩn bị nói thẳng ra, trực tiếp hỏi về nguyên nhân 3 năm trước. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gục nhỏ, cùng với đó là tiếng kêu đau của cô bé. Là Tina. Sắc mặt bà Sĩ Bạ và Nô Sĩ ạ đồng thời thay đổi, cùng nhau xông ra khỏi cửa, chạy xuống lầu. Đến đại sảnh, hai người nhìn xung quanh, phát hiện đèn trong phòng tắm đang sáng, mà âm thanh vừa nãy chính là truyền ra từ bên trong. Tina, con làm sao vậy? Nô Sĩ ạ gõ cửa phòng tắm, hồi lâu bên trong vẫn không có tiếng trả lời, trong lòng cậu nhất thời hụt hẫng. Bà Sĩ Bạ ở bên cạnh đã sớm lo lắng bất an, thử vặn hai lần tay nắm cửa, phát hiện bị khóa từ bên trong, bà liền không chút do dự, trực tiếp tung chân đạp mạnh. Âm một tiếng, cánh cửa gỗ trực tiếp nổ tung, tan thành mảnh vụn. Nô Sĩ ạ trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa gỗ bị nghiền thành bột, mãi đến khi bà lao gầy gò, giống như một chiến thần xông vào phòng tắm, cậu mới phản ứng lại. Cậu vừa định đi theo vào, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự một lát, vẫn dừng chân, lặng lẽ chờ ở cửa phòng tắm. Một lát sau, bà Sĩ Bạ ôm thân hình nhỏ bé của Tina từ trong phòng tắm bước ra, đi đến trước ghế sofa, cẩn thận đặt cô bé xuống. Tina được quấn khăn tắm, sắc mặt có chút tái nhợt yếu ớt, nhưng trông tinh thần vẫn ổn, có vẻ như không có vấn đề gì. Sao lại thế này, chị Sĩ Bạ? Nô Sĩ ạ thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Lúc tắm bị trượt chân, ngã vào bồn tắm, may mà không ngất. Bà Sĩ Bạ xoa xoa má Tina, có chút trách móc nói, con bé này cũng không cẩn thận gì cả, làm bà và chị John của con giật cả mình. Xin lỗi, bà Sĩ Bạ. Giọng của Tina vẫn còn có chút yếu ớt, ánh mắt ngơ ngác, cháu cũng không biết sao nữa, chỉ là lúc tắm, đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, chân bị trượt liền ngã xuống. Trong người không phải sao? Bà Sĩ Bạ nhíu mày, bà nhớ mấy ngày nay con đang đến kỳ kinh nguyệt mà, có phải lại không kiềm chế được, lén ăn đồ lạnh trong tủ lạnh rồi không? Không có mà. Tina vội vàng lắc đầu, chỉ vào bàn ăn bên cạnh, mấy ngày nay cháu không ăn gì hết, chỉ là vừa rồi từ trên lầu xuống, rửa mấy quả dâu tây chị John mang tới ăn thôi. À đúng rồi. Cô bé đột nhiên nhớ ra gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói, mấy quả dâu tây đó đều ngon hết, chỉ có một quả hình như bị hỏng rồi, mùi rất là hôi, cháu cắn một miếng liền vứt đi rồi, không phải là vì ăn cái đó mà bị đau bụng đấy chứ? Hỏng rồi. Nô Sĩ ạ theo bản năng liếc nhìn thùng rác bên cạnh bàn trà, bên trong quả thực có một quả dâu tây chỉ cắn một miếng, chỉ là quả dâu tây đó sao trông lại không giống bình thường lắm, trên bề mặt còn có hoa văn hình xoắn ốc nữa. Hoa văn. Cậu và bà Sĩ Bạ nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đồng thời thay đổi, gần như đồng thanh tốt lên, trái ác quỷ. Nô Sĩ ạ cúi người xuống, nhặt quả dâu tây trong thùng rác lên, đưa đến trước mặt cẩn thận nhìn, nhất thời càng thêm đau đầu, hoa văn dày đặc, xúc cảm thô ráp, không sai rồi, quả nhiên là trái ác quỷ. Cậu nhớ lại lúc mua dâu tây hôm qua, vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, trong đầu đều là chuyện liên quan đến điểm tích lũy, dâu tây đều do người bán hàng chọn rút, cậu thật sự là không hề chú ý trong đó có gì bất thường. Kết quả lại cứ thế mơ hồ mang đến nhà bà Sĩ Bạ, lại mơ hồ bị tỷ nạ ăn mất. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Không lẽ lại chính là trái bà gì ở Nomi? Nô Sĩ ạ trong lòng dâng lên nghi ngờ, đang chuẩn bị đem tàn dư trái ác quỷ trong tay bước trở lại thùng rác, đột nhiên chú ý thấy bà Sĩ Bạ và Tina trên ghế sofa đều đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình từ trên xuống dưới. Lại làm sao vậy? Trong lòng cậu khó hiểu, còn tưởng là quần áo mình dính gì đó, theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, nhất thời cả người đều ngây ngốc. Trong tầm mắt không có những ngọn đồi nhấp nhô kinh người, cũng không có vòng eo thon thả, mà là một thân thể cường tráng cân đối của đàn ông, một thân thể mà cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nô Sĩ ạ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bà Sĩ Bạ và Tina lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Trong phòng khách rộng lớn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ ẩn ẩn truyền đến. Trong bầu không khí quỷ dị này, khoe mắt nổ xỉ ạ giật giật, một lúc lâu sau, cậu mới gian nan ngẩng đầu, nhìn bà xỉ bạ đang mặt không biểu cảm trên ghế sofa, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, khụ, cái gì, hay là, bây giờ tôi ra ngoài một chuyến, đi tìm ông chủ sạp trái cây bán dâu tây kia trả hàng bồi thường. Chương 29. Chìm xuống đáy biển nửa tiếng sau. Nô xì a bị dây thừng trói chặt trước ghế sofa, trên đầu nổi lên ba cục u, đang xì khói lên trên. Là tay của bà xì bạ. Bà lao trông gầy gò yếu đuối, suy cho cùng cũng là nhân vật hải quân cùng thời với gặp và rẽ phạ, nắm đấm chính nghĩa luôn có một tay. Đối diện cậu là bà xì bạ và Tina, còn ở giữa ba người trên bàn trà, đặt một con gen gen nịu xì nhỏ. Trong ống nghe đang truyền đến giọng nói có chút bất đắc dĩ của mọ mù sen, tóm lại, nguyên nhân sự việc, đại khái là như những gì tôi vừa nói. Xin lỗi bà xì bạ, việc giấu bà là do tôi không đúng. Không liên quan gì đến cái tên nổ xì ạ này, bà hãy bỏ qua cho cậu ta đi, lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ xin lỗi bà. Không cần. Bà lao khoanh tay hừ một tiếng, còn khá là kiêu ngạo, tôi vẫn rất tức giận, trước khi hết giận, tôi không muốn gặp lại cô nữa đâu, do nhỏ. Nói xong liền cúp điện thoại, dùng ánh mắt lạnh lùng, đi tới đi lui, trên dưới, nhìn khắp người nổ xì ạ một lượt. Nổ xì ạ trong lòng chột dạ, theo bản năng nhích mông ra sau. Sau khi phát hiện thân thể đã hoán đổi trở lại, phản ứng của cậu thực ra đã đủ thông minh rồi với tư cách là người xa lạ trong mắt bà Siba, cậu hiểu rõ mình dù có giải thích thế nào, bà lão cũng sẽ không tin. Vì vậy trong thời gian ngắn nhất cậu đã gọi điện thoại trên quân hạm, liên lạc với Mọ Mù Sen, để chính Mọ Mù Sen tự mình nói rõ đầu đuôi sự việc. Hiện tại hiểu lầm coi như miễn cưỡng được giải tỏa, nhưng để giải thích rõ nguyên nhân sự việc, mục đích mà nổ xì ạ chạy tới đây, cũng không thể giấu giếm được nữa. Biết được Mọ Mù Sen ấm áp đồng hành hai ngày qua, không phải là đến thăm mình mà là mang theo nhiệm vụ của tổng bộ, đến thuyết phục mình về tổng bộ, bà lão đương nhiên không tránh khỏi cảm giác tức giận vì tình cảm bị lừa gạt. Mà khi Mọ Mù Sen này còn là hàng giả thì sự tức giận này lại càng tăng lên một bậc, đã tụ lại ở miệng núi lửa, trông chừng sắp bùng nổ rồi. Nhìn Nổ Xì ạ đang lo lắng bất an, bà lao cuối cùng cũng không biểu cảm gì mở miệng. Nổ Xì ạ, năm nay 19 tuổi, năm ngoái vừa mới vào tổng bộ, là đệ tử tinh anh do rẻ phà mới giận dắt. Vâng, thưa chị Xì bà thiếu tướng. Nổ Xì ạ hai ngày nay gọi quen miệng, vừa thốt ra, suýt chút nữa thì nói sai, may mà kịp thời sửa lại. Cũng giỏi đây chứ, hai ngày này, xoay vòng vòng bà già hồ đồ này. Giọng điệu của bà Xì bà không mang bất kỳ cảm xúc gì, diễn xuất này và cái tài dỗ dành người khác này chỉ làm lính hải quân thật là đáng tiếc, có từng nghĩ đến chuyện sang bộ phận chính quốc không? Hả? Chính là tổ chức tình báo của chính phủ thế giới, ở đó chắc là rất cần những nhân tài như cậu đấy. Bà xì bạn rút một cây bút máy từ trên bàn, trải ra một tờ giấy trắng, thế này đi, bây giờ tôi sẽ viết thư cho rẻ phạ, bảo ông ta giới thiệu cậu cho người phụ trách chính phủ, chỉ tiêu trại tinh anh của tổng bộ, dù sao cũng rất quý giá, nên cung cấp cho những người cần hơn. Đừng mà, thưa thiếu tướng xì bạn. Nô xì a bật người đứng dậy từ dưới đất, dây tiếp theo lại bị quán tính của dây thừng kéo ngược lại, đau đến mức ôm nông nhăn nhó mặt mày. Bộ phận chính phủ thật sự không phù hợp với tôi chính là cái loại đặc biệt cần chỉ tiêu trại tinh anh đấy. Vậy sao? Bà xì bạ tạm thời ấn đầu bút xuống, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, ước mơ và theo đuổi của cậu là gì? Vì sao lại muốn vào tổng bộ? Để có thể 20 năm sau, có đủ tư cách ngồi rung đuổi trên trận chiến mạ gì nệ phò. Tiện thể thỏa mãn chứng cước bách, sửa lại luôn tư thế ngồi của ạ kỳ gì bên cạnh. Những lời này đương nhiên không thể nói ra, cho nên câu trả lời của nổ xì ạ là, để ngăn chặn thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới, quán triệt tình yêu và chân thật. Trên đầu cậu lại có thêm một cục u bốc khói nghi ngút, để trở nên mạnh hơn, để có sức mạnh bảo vệ gia đình và cả. Nô xì ạ lúc này mới hoàn toàn thành thật, cậu dừng lại một chút, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới bổ sung nửa câu sau, thực hành chính nghĩa trong lòng mình. Lần này tạm xem như là nói thật. Bà xì bạ hừ một tiếng, cuối cùng cũng cất cây bút máy trở lại ống bút, ánh mắt khinh bỉ nhìn nô xì ạ, vậy nhóc con, cậu cảm thấy việc mạo danh người khác, chạy đến lừa gạt tình cảm của một bà già như tôi, có phải là việc mà một hải quân đủ tư cách nên làm không? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy lương tâm căn dứt? Xin lỗi, thưa thiếu tướng xì bạ. Nô xì ạ thành khẩn xin lỗi, nhân tiện lại cố gắng biện giải cho mình lần nữa, nhưng thật sự là tôi hết cách rồi, đây là ý của chuẩn tướng John, cô ấy là cấp trên, tôi một tên lính nhỏ chưa tốt nghiệp, sao có thể trái lệnh được. Chuyện của John bên đó, tôi sẽ tự nhiên tìm cô ta tính sổ. Bà xì bạ cắt lời cậu, cười lạnh nói, bây giờ đang thảo luận, là vấn đề về việc xử trí cậu như thế nào. Nô xì ạ mang vẻ mặt cam chịu số phận, bà cứ nói đi, bất kể trừng phạt thế nào, tôi đều nhận. Chói đá vào người, rồi thả xuống biển thì thế nào? Bà xì bạ liếc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, càng cách đây không xa, tuy rằng bà già này tuổi đã cao rồi, nhưng bác cậu chạy qua đó, trước khi trời sáng vẫn có thể quay lại được. Nô xì ạ lộ vẻ chấn động. Bà là thiếu tướng hải quân, không phải là băng đảng hải tặc. Cho nên mới chỉ là thả cậu xuống biển, nếu là hải tặc thì, cậu bây giờ đã là phân bón dưới vườn hoa nhà tôi rồi. Trước mặt Tina, xin bà đừng dùng thái độ thản nhiên đó, nói những lời kinh dị như vậy. Vậy thì bỏ qua đoạn đó, cậu có lời trăng chối gì không? Tôi có thể nhờ John, chuyển cho bạn bè người thân của cậu. Nói thật, tôi thấy tôi không đáng bị chết. Nô xì ạ khổ sở nói, lời này có thể coi như là lời trăng chối, cũng có thể khắc trên bia mộ của tôi. Tì nạ vốn đang thu mình trong lòng bà xì bạ, yên lặng nghe hai người đối thoại, đến đây cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Con bé cũng bị tên này lừa hai ngày, mà vẫn còn cười được. Bà xì bạ bất đắc dĩ gõ nhẹ đầu nhỏ của Tì nạ, ngẩng đầu nhìn nô xì ạ lần nữa, thở dài nói, ăn nói chân trù, lại còn mang bộ dạng đẹp đẽ như vậy, khó trách John lại có thể dung túng cho cậu mang thân phận của cô ta đi làm nhiệm vụ. Nhìn cái đức hạnh của cậu, chắc bình thường không ít trêu hoa ghẹo nguyệt mấy cô bé ở tổng bộ nhỉ. Vậy thì bà đã trách oan cho tôi rồi, tôi đến giờ không những chưa từng yêu đương, thậm chí đến tay con gái còn chưa từng nắm. Cân nhắc đến sự tồn tại của Bợ Lệ Mễ Giờ, câu trả lời của Nổ Xì Ạ chỉ có nửa câu đầu là thật, nhưng trước màn hình, có lẽ cũng có không ít người rất phù hợp với những lời này. Bà Xì Bạ lười phân biệt thật giả, khoát tay nói, thôi đi, thấy hai ngày này cậu cũng coi như giữ đúng phận sự, dù bà già tôi cũng coi như dỗ được vui vẻ, cho dù tình cảm này là giả, tôi cũng không muốn truy cứu nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi rõ một chuyện. Nô Sĩ Ạ còn chưa kịp vui mừng, đã bị ánh mắt của bà Sĩ Bạ lại lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tư liệu của dù, cho dù ở tổng bộ hải quân, cũng chỉ có một vài cao tầng biết, cậu làm thế nào mà thông qua ảnh chụp mà lại liếc một cái là nhận ra thân phận của cô ấy. Đến rồi, trọng tâm đến rồi. Trong lòng Nô Sĩ Ạ căng thẳng, đây mới là nguồn gốc mà cậu lo lắng bà lao chút giận lên mình. Một tên lính nhỏ vô danh, vậy mà vô tình biết được chuyện vợ của vua hải tặc là con gái nuôi của bà Sĩ Bạ, mà loại bí mật này, rõ ràng bà Sĩ Bạ không muốn tiết lộ ra ngoài, ngay cả mối quan hệ thân thiết như mọ mù sen cũng không hề hay biết. Chỉ có thể nói rằng bà Sĩ Bạ là một lão hải quân mà phẩm chất đạo đức cùng trình độ với gặp và rẻ phạ. Nếu đổi thành một vị cao tầng hải quân bụng dạ đen tối không có giới hạn, Nổ Xì Ạ nghi ngờ có phải hôm nay mình thực sự sẽ bị chìm xuống đáy biển, trở thành một bí ẩn không ai biết vì sao ra đi rồi không.